Chương 180, Bát Chu Mâu chiến đấu, còn thắng bại chưa phân. Thanh âm Đường Tam vang lên, không cao, lại kiên định lạ thường. Hắn chậm rãi ngồi dậy, quanh thân hồn lực ba động chẳng những không có lắng lại, ngược lại bắt đầu càng thêm kịch liệt mà cuộn cuộn. Để cho ta chịu thua. Đường Tam nhếch mép một cái. Chu Trúc Thanh, nàng có lẽ chính xác lấy được khó lường kỳ ngộ, nắm giữ viễn siêu hắn lý giải năng lực. Nhưng, Đường Tam hít sâu một hơi. Hắn là Đường Tam, hắn tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Hắn muốn làm sử lai khắp thất quái bên trong tối cường cái kia, câu nói này không phải tự đại, mà là đã định trước là sự thật. Suy nghĩ, trong mắt Đường Tam tử quang lấp lóe, từ cực ma đồng vận chuyển tới cực hạ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh quanh người cái kia như có như không gợn sóng không gian. Hơn nữa, Đường Tam không tin, Chu Trúc Thanh cái này đại hư không thuật không có chút sơ hở nào. Bất luận cái gì năng lực đều có hắn hạn chế. Hồn lực tiêu hao, thời gian kéo dài, thi pháp khoảng cách, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Đường Tam tư duy đang nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi cái kia một vòng giao phong, mặc dù nhìn như hắn tất cả công kích đều rơi vào khoảng không, nhưng từ cực ma đồng cực hạn nhìn rõ phía dưới, hắn vẫn là bắt được một chút nhỏ xíu dấu hiệu. Chu Trúc Thanh nàng cũng không phải là toàn trình bảo trì hư hóa trạng thái, chỉ có tại công kích sắp tới người trong nháy mắt mới có thể thi triển. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh loại năng lực này hoặc là đối với hồn lực hoặc có lẽ là linh lực tiêu hao rất nhiều, không cách nào duy trì thời gian dài, hoặc là đối tự thân cũng có một loại nào đó gánh vác, không thể làm thông thường trạng thái sử dụng. Mặc kệ là khả năng nào, đối với Đường Tam mà nói, cũng là một cái đột phá khẩu. Tiêu hao chiến. Trong đầu hắn thoáng qua ba chữ này. Tất nhiên không cách nào nhất kích chiến thắng, vậy chỉ dùng ngốc nhất, cũng biện pháp ổn thỏa nhất. Hao hết linh lực của ngươi, bước ra cực hạn của ngươi. Chúc rõ ràng, cẩn thận. Đường Tam không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân quỷ ảnh mê tung bộ lần nữa bước ra, nhưng lần này, hắn phương thức tấn công hoàn toàn cải biến. Không còn truy cầu nhất kích tất sát, không còn tính toán dùng tinh diệu thủ pháp sáng tạo cơ hội, mà là giống như nước thủy triều, một đợt nối một đợt, liên miên không dứt quấy rối tính chất công kích. Lam ngân thảo dây leo không còn truy cầu quấn quanh gò bó, mà là hóa thành mấy chục đạo sắc bén thảo đâm, từ mỗi góc độ không ngừng đâm về Chu Trúc Thanh. Mỗi một kích đều không cầu kiến công, chỉ cầu buộc nàng vận dụng loại kia hư hóa năng lực. Đồng thời, Đường Tam hai tay bắn liên tục, từng viên thấu xương châm, liêu diệt đao, châu chấu thạch trở cỡ nhỏ ám khí như mưa rơi bậy ra. Những thứ này ám khí uy lực không lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, góc độ xảo trá, lại cơ hồ vô thanh vô tức. Hắn muốn chính là để cho Chu Trúc Thanh không thể không kéo dài ứng đối, kéo dài tiêu hao. Bên sân, Ngọc Tiểu Cương lông mày càng nhíu càng chặt. Tiểu Tam tại đánh tiêu hao chiến. Hắn nói khẽ với Flander nói hắn nhìn ra Chu Trúc Thanh loại năng lực kia nhược điểm. Flander đẩy mắt kính một cái, thấu kính sau trong mắt lóe lên ngưng trọng hẳn là, nhưng thật có hiệu quả sao? Chu Trúc Thanh nha đầu kia thực lực bây giờ, thâm bất khả chắc a. Triệu Vô Cực gãi gãi đầu tiểu tử này chính là đầu bướng bình con lửa. Bất quá, lao tử ưa thích. Mà giữa sân, Chu Trúc Thanh vẫn như cũ thong dong. Đối mặt Đường Tam cái này liên miên không dứt công kích quá nhiều, nàng chỉ là ngẫu nhiên hơi hơi nghiêng thần, tránh đi những cái kia dây leo thảo đâm. Đối với ám khí, nhưng là tại sắp tới người lúc, thân hình hơi hơi hư hóa, tùy ý bọn chúng xuyên qua hư ảnh, tiếp đó một lần nữa ngưng thực. Toàn bộ quá trình, nàng thậm chí ngay cả cước bộ đều không làm sao rời động. Nhưng nàng đáy mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia mấy không thể xem xét ba động. Đường Tam đã đoán đúng. Đại hư không thuật hư hóa năng lực, đối với linh lực tiêu hao chính xác không nhỏ. Nhất là tại cảnh giới này, nàng đối với không gian lực lượng trưởng không còn xa chưa tới tình cảnh cử trọng được hình, mỗi một lần hư hóa đều cần chính xác điều khiển linh lực, nhiễu loạn quanh thân không gian, đem tự thân ngắn ngủi bóc ra xuất hiện thực phương diện. Mức tiêu hao này, đối với mạnh hơn nàng đối thủ mà nói, chính là chiến thắng nàng mấu chốt. Nhưng vấn đề là, Chu Trúc Thanh nhìn xem trước mắt thế công như thủy triều Đường Tam tâm trung, khẽ lắc đầu. Tam ca, ngươi tính toán sai một chút. Bây giờ giữa ngươi và ta thực lực sai biệt đã quá lớn. Chu Trúc Thanh vẫn như cũ hoàn toàn không lo lắng. Quá lớn thực lực sai biệt, để cho mức tiêu hao này chiến ý nghĩa giảm mất đi nhiều. Dựa theo bây giờ tiết tấu, dù là Đường Tam trước tiên hồn lực hao hết, linh lực của nàng chỉ sợ còn lại hơn phân nửa. Nhưng Chu Trúc Thanh chưa hề nói phá. Tất nhiên Đường Tam muốn xem, vậy liền để hắn xem đi, bằng không thì hắn sẽ không cam tâm. Nàng chỉ là tiếp tục thông dong ứng đối lấy, thậm chí cố tình khống chế lấy hư hóa tần suất, ngẫu nhiên dùng thuần túy thân pháp tránh đi một chút công kích, để cho Đường Tam cho là mình chiến thuật đang tại có hiệu lực. Nàng kỳ thực cũng nghĩ xem, vị này bị đại sư ca tụng là quái vật trong quái vật Đường Tam, đang bị bức ép đến tuyệt cảnh lúc, đến tột cùng còn có thể lấy ra nắm chắc bao nhiêu bài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tam cái chán đã chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Liên tục cường độ cao hồn lực thu phát, ủy ảnh mê tung bộ kéo dài thi triển, ám khí không ngừng ném mạnh, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải Huyền Thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính, hắn chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Nhưng Chu Trúc Thanh vẫn như cũ bộ kia thong dong bộ dáng, thậm chí nàng liền hô hấp tần suất đều chưa từng thay đổi. Làm sao có thể? Đường Tam tâm trung cuối cùng dâng lên một tia sốt ruột. Chiến thuật của hắn trên lý luận không có vấn đề, bước đối phương kéo dài thi triển tiêu hao lớn năng lực, cái này chính là lấy yếu thắng mạnh kinh điển mạch suy nghĩ. Nhưng vì cái gì, Chu Trúc Thanh linh lực giống vô cùng vô tận? Chẳng lẽ linh lực của nàng tổng lượng viễn siêu cùng giai? Vẫn là cái này đại hư không thuật tiêu hao, căn bản không có chính mình tưởng tượng lớn như vậy. Không, không có khả năng. Từ cực ma đồng quan sát sẽ không sai. Mỗi lần hư hóa lúc, Chu Trúc Thanh quanh thân khí tức tất cả sẽ xuất hiện cực kỳ nhỏ ba động, đó là linh lực kịch liệt tiêu hao dấu hiệu. Đó chính là nói, linh lực của nàng tổng lượng thật sự viễn siêu chính mình. Ý nghĩ này để cho Đường Tam tâm chìm xuống, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. không chỉ là vì vấn đề gì Sử Lai Khắc thất quái tối cường tên tuổi, mà là bởi vì sâu trong nội tâm hắn kiêu ngạo, thuộc về Đường môn đệ tử, thuộc về làm người hai đời kiêu ngạo. Đã như vậy, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Hắn không do dự nữa, thể nội hồn lực lấy một loại phương thức đặc thù bắt đầu vận chuyển, theo xương sống một đường hướng phía dưới, tràn vào trong sau lưng một chỗ đặc thù xương cốt. Suy 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 tiếp theo một cái chớp mắt, tám đạo màu tím đen, lập loè kim loại sáng bóng sắc bén trường mâu, chợt từ Đường Tam sau lưng áo thủng mà ra. Mỗi một cây trường mâu đều dài hẹn 1m50, toàn thân lộ ra hình giọt nước giữ tợn được cong, mũi thương hiện ra u lanh tử quang, ẩn ẩn có ngai ngái khí tức tản ra. Ngoại phụ hồn cốt, bắt chu mâu. Đó là cái gì? Bên sân, ngoại trừ đã sớm biết được Ngọc Tiểu Cương cùng Tiểu Vũ, còn lại tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Mã Hồng Tuấn há to miệng chi, chân đệm. Linh Binh Binh che miệng lại Đường Tam hắn. Út Ca hít một hơi lãnh khí, khí tức thật là khủng bố. Triệu Vô Cực con ngươi đột nhiên co lại, đây là hồn cốt. Không đúng, hình dạng không đúng. Chương 181, Hạ Phiên đấu la ngoại phụ hồn cốt. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi phun ra bốn chữ, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được kích động. Tiểu Tam tại nhân diện ma chu trong trận chiến ấy lấy được ngoại phụ hồn cốt, bắt chu mâu. Ngoại phụ hồn cốt. Phở Lén Đở thất thanh nói cái này, đây chính là so phổ thông hồn cốt còn hiếm có hơn chí bảo. Triệu Vô Cực cũng ngậm tiểu tử này. Giấu đi đủ sâu a. Giữa sân, bắt chu mâu mở ra hoàn toàn Đường Tam, khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái kia tám cái giữ tận trường mâu không chỉ có cung cấp ngoài định mức thủ đoạn công kích, càng giao cho hắn siêu cường tính cơ động. Tám mâu tê động, hắn di động phương thức hoàn toàn thay đổi, không còn là đơn thuần hai chân chạy, mà là giống như chân chính nện giống như, có thể không nhìn địa hình, tùy ý biến hướng, thậm chí ngắn ngủi bay trên không. Chúc rõ ràng, cẩn thận. Thanh âm Đường Tam trở nên trầm thấp, bắt chu mâu nhẹ nhàng đông đưa, tại mặt đất vạch ra rãnh sâu hoắm. Sau một khắc, hắn động. Tám mâu đồng thời đâm vào mặt đất, đồng nhiên bắn ra. Cả người giống như đạn pháo bắn ra, tốc độ so trước đó nhanh đầu chỉ một lần. Lại quy tích di động quỷ quyệt khó lường, chợt trái chợt phải, hoàn toàn không cách nào dự phán. Gần như đồng thời, tám cái trường mâu hóa thành tám đạo màu tím đen tàn ảnh, từ bất đồng góc độ đâm về Chu Trúc Thanh. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, phong kín tất cả né tránh không gian. Lần này, Chu Trúc Thanh cuối cùng động. Dưới chân nàng điểm nhẹ, thân hình phiêu nhiên lưu lại. Cuối cùng có chút ý tứ, không hổ là Đường Tam. Chu Trúc Thanh suy nghĩ. Mà liền tại Chu Trúc Thanh né tránh ở giữa, cái kia tám cái trường mâu như bóng với hình, Đường Tam bắt chu mâu không chỉ có phạm vi công kích cực lớn, lại phối hợp hắn tinh diệu khống chế, lại tạo thành một tấm lập thể thế công lưới. Ép Chu Trúc Thanh không thể không liên tục thi triển thân pháp né tránh. Hảo. Đường Tam trong mắt tinh quang lóe lên. Bắt chu mâu lực áp bách quả nhiên vi phạm, ép Chu Trúc Thanh không cách nào lại giống phía trước thông dong như vậy hư hóa, bởi vì bắt chu mâu tần suất công kích quá cao, phạm vi bao trùm quá rộng, nếu như chờ đến công kích tới người lại hư hóa, rất dễ dàng xuất hiện khoảng cách bị công kích đã chuẩn bị bắt được sơ hở. Cho nên Chu Trúc Thanh lựa chọn càng ổn thỏa phương thức, dùng thân pháp chào hỏi, chỉ ở khi tất yếu hư hóa. Mà cái này chính là Đường Tam muốn hiệu quả. Tiếp tục. Đường Tam khẽ quát một tiếng, bắt chu mâu vũ động như gió, phối hợp Lam Ngân Thảo quấy rối, ám khí đánh lén, thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn triệt để từ bỏ phòng ngự, đem tất cả hồn lực đều chút xuống tại trên tiến công, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bên sân Phở Lén Đở cùng Triệu Vô Cực đã thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ra tay phòng ngừa Đường Tam hoặc Chu Trúc Thanh thụ thương. Mà Chu Trúc Thanh, nàng giống như trong báo tác một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, lại luôn có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi công kích chí mạng. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn chưa được? Bát Chu Mâu đã là hắn giai đoạn hiện tại tối cường át chủ bài một trong, phối hợp Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ, Ám Khí Thủ Pháp, bộ này liên kích liền xem như cấp 40 hồn tông, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Nhưng tại trước mặt Chu Trúc Thanh, nhưng như cũng giống đang đối với không khí huy quyền. Loại kia cảm giác bất lực, lần nữa xông lên đầu. Không, không đúng. Đường Tam bỗng nhiên lắc đầu, đem cái kia cố tâm tình tiêu cực đè xuống. Vẫn chưa xong, hắn còn có át chủ bài. Chỉ là lá bài tẩy kia không thể dễ dàng vận dụng. Hạo Thiên Chủ Y, thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, nhưng cũng là hắn bí mật lớn nhất. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Lão sư từng nói qua, tại đầy đủ thực lực phía trước, tuyệt đối không thể để cho người biết hắn thứ hai vũ hồn. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền muốn dạng này chịu thua sao? Ngay tại Đường Tam nội tâm kịch liệt dãy rồi lúc, một cái trầm thấp, khàn khàn, lại thanh âm quen thuộc, đột nhiên trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Dùng Hạo Thiên Chủ Ý a. Ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho Đường Tam toàn thân kịch chấn. Thanh âm này là phụ thân. Hạo Thiên Chủ Ý có thể dùng, ta sẽ giúp ngươi che lấp. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, trong bình tĩnh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Con của ta, không thể thua. Hơn nữa, ta cũng rất muốn xem, cái này cái gọi là đại hư không thuật, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong sân huấn luyện, không có dấu hiệu nào thổi lên một hồi cuồng phong. Gió này tới cực kỳ quỷ dị, không phải tự nhiên chi phong, mà là mang theo một loại nào đó hùng hậu, trầm trọng khí tức, trong nháy mắt cuốn lên đầy trời bụi đất, bụi cỏ, đem toàn bộ sân huấn luyện bao phủ tại trong một mảnh ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Mã Hồng Tuấn kinh hô một tiếng, đưa tay ngăn trở con mắt. Linh Vinh Vinh cùng Oscar cũng xuống ý thức lui lại, nhao nhao hít mắt, tính toán thấy rõ giữa sân tình huống, lại phát hiện tầm mắt bị gió cắt triệt để che đậy. Chỉ có Phở Lender, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương ba người, tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định. Này khí tức, Phở Lender lẩm bẩm nói. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc phong hào đấu la. Ngọc Tiểu Cương thì gắt gao nhìn chằm chằm trong báo cát, không biết đang suy nghĩ gì. Trong báo cát, Đường Tam ngây mẩn cả người. Phụ thân, thật sự tới. Hơn nữa, muốn giúp hắn che lấp Hạo Thiên chủ y khí tức. Khiếp sợ ngắn ngủi sau, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm cùng chiến ý từ đáy lòng dâng lên. Đường Tam hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có quyết tuyệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Thể nội, một cố ngủ say đã lâu sức mạnh bắt đầu thức tỉnh. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, bá đạo, trầm trọng, phản phất có thể trấn áp thiên địa sức mạnh. Chút rõ ràng, thanh âm Đường Tam xuyên qua báo cát, rõ ràng truyền đến Chu Trúc Thanh trong tai. Kế tiếp một cái này, là ta lá bài tẩy sau cùng. Ngươi nếu có thể đón lấy, ta Đường Tam, tâm phục khẩu phục. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Đường Tam lòng bàn tay phải, một điểm ô quang chợt sáng lên. Ô quang kia lúc đầu chỉ có chừng hạt đậu, nhưng trong nháy mắt liền cấp tốc bành trướng, ngưng kết, hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh, cổ phát trầm trọng cự truy hư ảnh. Cự truy xuất hiện nháy mắt, toàn bộ sân huấn luyện không khí phảng phất đều lặp lại. Không, không phải phảng phất, là chân chính trên ý nghĩa ngưng kết lấy Đường Tam làm trung tâm, phương viên trong 10 mét không gian, trọng lực chợt tăng lên mấy lần. Mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thảm cỏ bị gắt gao đè tiến bùn đất, tán lạc cam khí, hòn đá, toàn bộ phanh một tiếng dán tại trên mặt đất. Liền cái kia do cắt gào thét, khi tiến vào cái phạm vi này sau, tốc độ đều rõ ràng chậm lại, giống như lâm vào vũ bùn. Hạo Thiên chủ ý, không kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn, vẹn vẹn bằng vào vũ hồn bản thể, liền kèm theo trọng lực lĩnh vực. Đây là cái gì vũ hồn? Báo cắt bên ngoài, Flender la thất thanh. Dù là lấy hắn hồn thánh tu vi, cách báo cắt cùng tầng kia thần bí phong hào đấu la che lấp, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi trầm trọng khí tức. Triệu Vô Cực cũng ngậm chủ ý, nhưng này khí tức cũng quá mức kinh khủng. Ngọc Tiểu Cương thì gắt gao nhìn chằm chằm trôi này đen nhánh cự truy hư ảnh, bờ môi run rẩy, trong mắt lóe lên vô số tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng than thở thật dài. Hạo Thiên, chú ý. Chương 182, đại hư không thuật không gian sụp đổ giữa sân, Chu Trúc Thanh cặp kia từ đầu đến cuối bình tĩnh thanh lanh con mắt, bây giờ chợt co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Đường Tam trôi này đen nhánh cự truy. Dù là lấy nàng đối với vũ hồn không tính thâm hậu hiểu rõ, cũng có thể cảm nhận được trong trôi này truy ẩn chứa, phản phất có thể đạp nát sơn nhạc, trấn áp thiên địa lực lượng kinh khủng. Đây cũng không phải là thông thường khí vũ hồn, thậm chí có thể vượt qua đỉnh cấp vũ hồn phạm chủ. Hạo Thiên, chú ý. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng tái diễn cái tên này, trong đầu nhanh chóng lướt qua từng nghe qua một chút tin tức. Thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, sức mạnh cực hạn, Hạo Thiên Tông. Thì ra là thế. Thì ra Tam Ca lại là cái kia tông môn người, hơn nữa còn là song sinh vũ hồn. Khó trách hắn kiêu ngạo như thế, không chịu thua như thế. Dù sao nếu như không phải mình dưới cơ duyên xảo hợp đi giả thiên thế giới, chỉ sợ cả đời mình cũng không khả năng so Đường Tam càng mạnh hơn. Vốn sẽ phải mạnh, mà lại còn là song sinh vũ hồn, tiên tiên đầy hồn lực, trong đó một cái vẫn là thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn thiên tài, không muốn thua cho mình cái này phổ thông hồn sư đâu. Chu Trúc Thanh cười lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Dù vậy, lại như thế nào? Đại hư không thuật, tu chính là không gian chi đạo. Mặc cho ngươi sức mạnh lại mạnh, trọng lực lại lần nữa, chỉ cần đụng vào không đến ta, liền không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, vừa bạn, dùng cái này thiên hạ đệ nhất khí vũ hồn, tới kiểm nghiệm ta 3 tháng này tu hành thành quả. Xem là Hạo Thiên chủ y sức mạnh càng mạnh hơn, vẫn là hư không chi thuật, càng hơn một bậc. Tam ca. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước, lại nhiều một tia trước này chưa có nghiêm túc. Một cái này, ta cũng biết nghiêm túc. Cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Chu Trúc Thanh hai tay trước người hư hợp, làm một cái kỳ dị thủ thế. Một giây sau, quanh thân nàng khí tức thay đổi. Nếu như nói trước đây nàng là dung nhập không gian, khó mà nắm lấy hư, như vậy bây giờ, nàng chính là trưởng khống không gian, chúa tể phương viên thực lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy mét bên trong không gian bắt đầu sống đi qua. Đường Tam con ngươi đột nhiên co lại. Từ cực ma đồng cực hạn nhìn rõ phía dưới, hắn nhìn đến Chu Trúc Thanh không gian quanh người xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mắt thường không thể nhận ra nhăm nheo, không ngừng biến hóa, gây dựng lại. Phản phất một tầng lại một tầng vô hình lá chắn, từng đạo vô hình tường, đem nàng bảo hộ ở trung tâm. Mà Chu Trúc Thanh bản thân thì chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở ra lúc, cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng chỗ sâu, phản phất có màu bạc tinh hà đang lưu chuyển. Đại hư không thuật hư không hàng rào. Nàng nhẹ giọng phun ra mấy chữ này. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tầng kia trùng điệp chồng không gian nhăn nheo chợt ngưng thực, hóa thành một đạo hoàn toàn trong suốt vách tường, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, Đường Tam cũng động. Hai tay của hắn nắm truy, phản phất nặng hơn vạn cân, mỗi một cái động tác đều chậm chạp mà trầm trọng. Tiếp đó, hướng về phía trước, rơi đập. Không có rực rỡ kỹ xảo, không có phức tạp hồn kỹ, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất một cái đập. Một truy này, ngưng tụ Đường Tam bây giờ tất cả hồn lực, tất cả không cam lòng cùng tiêu ngạo. Hắn muốn thắng, nhất thiết phải thắng. Chú ý rơi, cùng hư không hàng rào, ở vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh quỷ dị yên tĩnh Hạo Thiên chú in đện ở trên hư không hàng rào. Hàng rào mặt ngoài đẩy ra tầng tầng bận sóng, giống như cục đá đầu nhập mặt hồ. Chú ý thể lâm vào hàng rào hẹn ba tấc, liền cũng không còn cách nào đi tới một chút. Đường Tam gân xanh trên trán bạo khởi, hai tay nứt gan bàn tay, máu tươi theo truy trôi chảy xuống. Hắn gào thét, đem cuối cùng một tia hồn lực ép ra, tính toán đem truy thể đẩy nữa tiến một tấc. Thế nhưng là làm không được. Hư không hàng rào sau đó, Chu Trúc Thanh yên tĩnh đứng, sắc mặt có chút trắng bệnh, rõ ràng duy trì đạo này hàng rào đối với nàng cũng là gánh nặng lớn. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng yên, thậm chí chậm rãi nâng tay phải lên. Tam ca, ngươi thua. Tiếng nói rơi xuống, nàng tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. đại hư không thuật không gian sụp đổ. Ông lấy Hạo Thiên chủ ý cùng hư không hàng rào tiếp xúc một điểm kia làm trung tâm, không gian bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp trong nháy mắt, cái kia cô sụp đổ chi lực theo truy thể lan tràn mà lên, lao thẳng tới Đường Tam. Đường Tam con người đột nhiên co lại, muốn bước ra lui lại, lại phát hiện chính mình quanh thân không gian phảng phất đã biến thành vũ bùn, liên động một ngón tay đều khó khăn trọng trọng. Đây chính là đại hư không thuật chân chính chỗ đáng sợ. Một khi lâm vào đối phương nắm trong tay không gian lĩnh vực, chính là người là dao tớt, ta là thịt cá. Đường Tam trợn mắt nhìn xem cái kia cô sụp đổ chi lực lan tràn tới tay cánh tay, bả vai, lồng ngực. Khí tức tử vong đập vào mặt. Tán. Nhưng lúc này, Chu Trúc Thanh khẽ nhả một chữ, tay phải buông ra. Sụp đổ không gian chợt ngừng. Gió ngừng. Đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống, sân huấn luyện một lần nữa trở nên rõ ràng. Bên sân, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn xem giữa sân cái kia quỷ dị một màn. Đường Tam quỳ một chân trên đất, tay phải chống đất, khóe miệng chảy máu, khí tức bề bài. Chu Trúc Thanh yên tĩnh đứng, sắc mặt trắng nhợt, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng dáng người vẫn như cũ kiên cường. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Ta thua. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh, khó khăn phun ra bà chữ này. Chu Trúc Thanh nhìn xem Đường Tam, khẽ gật đầu, Tam ca, đã nhường. Người rất mạnh. Nếu ta không có đi giả tiền thế giới, thua lại là ta. Đường Tam gật đầu một cái, bắt Chu Mâu cùng Hạo Thiên chủ ý hư ảnh sớm đã thu hồi thể nội, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là trầm mặc đưa tay, lau đi vết máu ở khóe miệng. Chống đất, chậm rãi đứng lên. Thua. Không phải thất bại, không phải kém một nước, mà là tại vận dụng hắn tự nhận là toàn bộ át chủ bài, vẫn bị chính diện, không hề hoa mỹ mà đánh bại. Chu Trúc Thanh cuối cùng câu kia, nếu ta không có đi giả thiên thế giới, thua lại là ta, giống một cây châm. Đáng giận a. Nếu như nàng không có lần kia kỳ ngộ, nàng bây giờ nhiều nhất là cái hơn 30 cấp hồn tôn, có lẽ thân pháp vẫn như cũ linh động, công kích vẫn như cũ lăng lệ, nhưng ở chính mình ngoại phụ hồn cốt cùng ám khí, thậm chí Hạo Thiên chủ ý trước mặt, tuyệt đối không thể chống lại. Nhưng hiện thực là, 3 tháng ngắn ngủi, càn khôn điên đảo. Hắn đã từng là đồng bạn bên trong tối cường một cái kia, là đoàn thể linh hồn cùng chiến thuật hải tâm. Cho dù là nắm giữ đỉnh cấp thức an hệ vũ hồn, tiên thiên đầy hồn lực cốt ca, Đường Tam cũng cho rằng tiềm lực tuy lớn, nhưng năng lực chiến đấu cuối cùng có hạn, đáng ra hắn coi trọng mấy phần, cũng không đủ để cho hắn coi là chân chính đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, phần này kiêu ngạo bị Chu Trúc Thanh hời hợt đánh nát. Nàng thậm chí cũng không dùng hết toàn lực, cuối cùng cái kia không gian sụp đổ, nói thu liền thu, rõ ràng thành thạo điêu luyện. Nàng bày ra, hoàn toàn là một tầng khác hệ thống sức mạnh, cùng hồn lực, hồn hoàn, hồn kỹ chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng lại bao trùm bên trên. Gia thiên thế giới. Đường Tam ở trong lòng nhiều lần lặp lại bốn chữ này, một cỗ trước nay chưa có khát vọng, kèm theo nồng nặc không cam lòng. Nếu như đi nơi đó chính là ta, bây giờ ta đây lại là cái dạng gì? Phải chăng cũng có thể nắm giữ loại kia điều khiển không gian, gần như quy tắc sức mạnh? Phải chăng cũng có thể dễ dàng như vậy, đem Hạo Thiên chủ y một kích toàn lực hóa thành vô hình? Chương 183, Đường Hạo chấn kinh, rời đi Đường Tam không phục. Chính mình thế nhưng là Đường Tam, vận mệnh vì cái gì an bài như thế, đi đến giả thiên thế giới vì cái gì phần kia cơ duyên không có rơi vào trên đầu mình? Bất quá đồng thời ý hắn biết đến, nếu như cố thủ thế giới này hệ thống tu luyện, dù là hắn nắm giữ song sinh vũ hồn, dù là hắn là Hạo Thiên tông truyền nhân, tương lai chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chạm đến chân chính đỉnh phong. Chu Trúc Thanh mở ra một cánh cửa sổ, để cho hắn thấy được ngoài cửa sổ rộng lớn hơn, cũng càng làm người sợ hai phong cảnh. Mà liên tại Đường Tam trong lúc suy tư, bên sân, tĩnh mịch một dạng trầm mặc cuối cùng bị phá bỡ. Mã Hồng Tuấn miệng há to cuối cùng có thể khép lại, mang theo khó có thể tin. Ta, ông trời của ta. Chúc rõ ràng vừa rồi đó. Đó là cái gì? Không gian đều vặn mèo. Ta có phải là hoa mắt rồi hay không? Tuka dùng sức rủi rủi con mắt, luôn luôn cười đùa tí từng hắn bây giờ sắc mặt nghiêm trọng. Không có hoa mắt. Chúc rõ ràng vừa rồi trung quanh, giống như có một tầng không nhìn thấy tưởng, ta cách thật xa đều cảm thấy toàn thân căng lên, giống như muốn bị bóp nát. Đây chính là gia thiên thế giới sức mạnh. Linh Vinh Vinh che lấy miệng nhỏ, trong mắt dị sắc liên tục, chấn kinh ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại đối với sức mạnh không biết hướng tới cùng sợ hãi thán phục. Hoàn toàn khác biệt sức mạnh hình thức, không dựa vào hồn hoàn, lại có thể sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Nếu như chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông có thể có truyền thừa như vậy. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, nhưng tâm tư đã hoạt lạc. Dù sao thất bảo Lưu Ly Tông chỉ là phụ trợ hồn sư, chiến lực có hạn, nhưng nếu như nàng cũng có thể đi tới giả thiên thế giới, đây chẳng phải là tiểu vũ nhưng là đỡ lấy Đường Tam có chút lay động cơ thể ca, ngươi như thế nào? Nhưng nàng ánh mắt cũng không nhịn được liếc về phía đứng lặng lặng điều tức Chu Trúc Thanh, sâu trong mắt cất giấu sâu đậm rung động cùng một tia chính nàng cũng không phát giác phức tạp. Thân phận nàng đặc thù, kiến thức viễn siêu thường nhân, càng có thể cảm nhận được Chu Trúc Thanh vừa rồi thủ đoạn lạ thường. Flander, Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cương ba người liếc nhau, cũng đều thấy được trong mắt đối phương sóng to gió lớn. Hạo Thiên chủ y, Flander đẩy thủy tinh kính mắt, thấu kính sau con mắt tinh quang lóe lên 3 tháng. Để cho Chu Trúc Thanh một cái đại hồn sư nắm giữ chiến thắng song sinh vũ hồn thiên tài thực lực. Đây cũng không phải là đơn giản cơ duyên, đây quả thực là cải mệnh. Triệu Vô Cực chép miệng một cái, lớn tiếng nói nào chỉ là cải mệnh, quả thực là nghịch tiên, căn bản chính là có tính đột phá. Cái gì vũ hồn phẩm chất, cái gì tiên tiên hồn lực, tại loại kia càng bản nguyên, lực lượng cường đại hơn thể hệ trước mặt, có thể đều sẽ bị trọng tân định nghĩa. Chu Trúc Thanh đó là sống sinh sinh ví dụ, nàng U Minh Linh Miêu vũ hồn tuyệt đối không coi là đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, ai còn dám khinh thường nàng một chút? Mà sân huấn luyện ranh giới trong bóng tối, một cái cao lớn hơi có vẻ còn xuống hư ảnh, giống như hòa vào không khí, tiên tĩnh đứng sướng sướng. Đường Hạo ánh mắt rơi vào con trai mình có chút lảo đảo nhưng như cũ thẳng tắp bóng lưng bên trên, rơi vào cái kia đánh bại con của hắn thanh lanh trên người thiếu nữ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, phảng phất nhìn về phía vô tận xa xôi không biết chi địa. Gia Thiên, thế giới. Hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp, chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Hôm qua hắn không tại, dù sao nhiều như vậy phong hào đấu la, đặc biệt là bị đông đều tới, hắn không tốt ẩn tàng. Bởi vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hư không thuật. Hắn chỉ có thể nói, Chu Trúc Thanh bày ra sức mạnh, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Đây không phải là hồn lực vận dụng, mà là dính đến cấp độ càng sâu đồ vật. Không gian. Hạo Thiên chủ in sức mạnh, đủ để băng sơn liệt địa, nhưng ở trước mặt vô hình kia không gian bích lũy, lại khó mà tiến thêm. Cuối cùng cái kia một chút không gian sụp đổ, liền hắn đều cảm nhận được một tia vi diệu uy hiếp cảm giác. Đây vẫn chỉ là một cái tu hành 3 tháng thiếu nữ có khả năng thi triển. Thế giới kia, rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông? Có bao nhiêu huyền diệu pháp môn? Có bao nhiêu thông thiên nhân vật? Đồng thời một cái ý niệm, không thể ức chế mà từ Đường Hạo yên lặng nhiều năm đấy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện. A Ngân. Hắn ở trong lòng im lặng hô hoán cái tên đó. Nếu như thế giới kia là có phải có nghịch loạn âm dương, điên đảo thời không vĩ lực đâu? Có tồn tại hay không để cho linh hồn đoàn tụ, để cho cỏ cây hồi xuân kỳ tích đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Nhiều năm qua, hắn dùng rượu cồn cùng suy sụp tinh thần tê dại đau đớn, cái kia sâu tận xương bị hối hận cùng từng niệm, tại thời khắc này bị nhen lửa, hóa thành một loại nóng bỏng khát vọng. Giữa sân, Chu Trúc Thanh hơi điều tức, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút hồng nhuận. Nàng đi đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước mặt, đưa tới một cái bình ngọc nhỏ tam ca, trong này là bách thảo dịch, đối với khôi phục thương thế cùng hồn lực có chút trợ giúp. Đường Tam nhìn xem cái kia bình ngọc, không có lập tức đi đón, mà là dương mắt, nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh một mắt. Lúc này mới đưa tay tiếp nhận, thấp giọng nói cảm tạ. Chúc rõ ràng, ngươi vừa rồi dùng, chính là giả tiên thế giới pháp môn tu luyện sao? Tiểu Vũ nhịn không được hỏi, từ nhãn bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Vũ hôm qua đồng dạng không tại, dù sao nàng là 10 vạn năm hồn thú, làm sao dám tại như vậy nhiều phong hào đấu la trước mặt xuất hiện. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái là một loại trong đó, thiên hướng không gian vận dụng. Thế giới kia rất rộng lớn, hệ thống tu luyện cùng chúng ta ở đây hoàn toàn khác biệt, xưng là tu hành, theo đuổi là tự thân siêu thoát, nắm giữ thiên địa pháp tắc. Tự thân siêu thoát, nắm giữ thiên địa pháp tắc. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trúc Thanh cũng không lập tức rời đi. Nàng lưu lại Sử Lai Khắc học viện, một phương diện củng cố lần này thực chiến thể ngộ, một phương diện khác cũng chịu đựng lấy đồng bạn hiếu kỳ lại nhiệt tình quấy rối Mã Hồng Tuấn cùng Oscar cơ hồ trở thành người hầu của nàng, một khi có cơ hội liền lại gần, quanh co lòng vòng mà nghĩ nghe ngóng giả thiên thế giới sự tình. Linh Vinh Vinh cũng thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm, trong ngôn ngữ không thiếu đối với loại kia huyền diệu sức mạnh hướng tới. Phớt lén lờ cùng Triệu Vô Cực cũng đi tìm Chu Trúc Thanh mấy lần, thái độ khách khí thậm chí mang theo điểm thận trọng, chủ yếu là hỏi thăm nàng ở bên kia cơ bản kiến thức, cùng với loại lực lượng này phải chăng có khả năng thông dụng. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này rất khó. Ngọc Tiểu Cương thì cùng nàng từng tiến hành mấy lần trường đàm, càng nhiều là từ lý luận cùng kiến thức góc độ, tính toán lý giải cái kia hoàn toàn mới tu luyện văn minh, mỗi một lần trò chuyện đều để vị này lý luận đại sư hưng phấn vừa khổ bừng bừng, phảng phất đẩy ra một phiến cửa chính thế giới mới, lại phát hiện bên trong là vũ trụ mênh mông, chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Đường Tam trở nên dị thường trầm mặc. Hắn nghiêm túc dưỡng thương, khôi phục hồn lực, tu luyện vẫn như cũ khắc khổ, thậm chí so trước đó càng liều mạng. Nhưng hắn rất ít nói chuyện, nhất là liên quan tới trận kia tỉ thí cùng giả thiên thế giới. Chỉ là ngẫu nhiên, khi Chu Trúc Thanh cùng những người khác nói đến bên kia phong cảnh, cảnh giới tu luyện lúc, hắn sẽ dừng động tác lại, yên tĩnh lắng nghe diễm. Vài ngày sau, một cái sáng sớm, Chu Trúc Thanh hướng đám người chào từ biệt. Phải về Tinh La Đế Quốc. Linh Vinh Vinh hỏi. Ân Chu Trúc Thanh gật đầu có một số việc, nhất thiết phải trở về xử lý. Nàng là chỉ Tinh La Đế Quốc bên trong hoàng thất áp lực, Chu gia thái độ, cùng với cùng đái một bạch cái kia giấy hôn ước sau lưng phức tạp hơn thế cục. Thu được lực lượng mới, có khác biệt tầm mắt cùng sức mạnh, có một số việc, cũng cần trở về làm một cái kết thúc hoặc căn bài. Chương 184, Thanh Đế mộ náo nhiệt từ Sử Lai Khắc học viện sau khi rời đi, Chu Trúc Thanh hoa 3 ngày thời gian trở lại Tinh La Đế Quốc. Thế giới này dù sao cường giả vi tôn. Bởi vậy, Chu Trúc Thanh tại Chu gia đãi ngộ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước Chu Hồng Phong cái gọi là trừng phạt không có đến, ngược lại gia tộc kho tài nguyên đối với nàng hoàn toàn khai phóng, chỉ cần nàng cần, bất luận cái gì dữ liệu, vật tư đều có thể điều động. Trước sau cũng có mấy vị trưởng lão thay phiên đến đây thăm, nói gần nói xa đều tại thăm dò ra thiên thế giới tin tức, Chu Trúc Thanh chọn có thể nói nói chút, đã đầy đủ để cho bọn hắn hái hùng kiếp vía. Hô, nhìn xem rời đi gia tộc trưởng lão, Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng. Thực sự là thực tế a. Chu Trúc Thanh lắc đầu, lần này về gia tộc, nàng vốn cho là mình còn muốn chống lại một phen, nhưng hết thảy đều so với nàng nghĩ còn thuận lợi hơn. Gia tộc tự giết lẫn nhau quy củ, hô nước, đều theo một câu nói của nàng giải quyết. Nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể thu được tôn trọng như thế, hoàn toàn là bởi vì chính mình tại gia thiên thế giới lấy được cơ duyên cùng với thân phận đặc thù. Thiên đế Lâm Hạo thị nữ. Bệ hạ. Chu Trúc Thanh trong lòng đột nhiên có chút cảm kích, cứ việc Lâm Hạo cái gì cũng không biết bệ hạ đang làm gì đấy. Chu Trúc Thanh nhìn ngoài cửa sổ màn trời, đột nhiên phát hiện trong đó có một khối màn trời sáng lên. Gia thiên thế giới, Đông Hoang Nam Vực, Tiên Quốc cảnh nội, Linh Khư Động Thiên phủ cận tiểu trấn, bây giờ đã biến rảnh rỗi phía trước náo nhiệt. Nguyên bản ở đây chỉ là phụ thuộc vào Linh Khư Động Thiên phàm nhân khu quần cư, kích thước không lớn, nhân khẩu bất quá mấy ngàn. Nhưng kể từ mấy tháng trước, hoang cổ cấm địa bên ngoài yêu đế mồ hiện thế tin tức truyền ra, bốn phương tám hướng tu sĩ tựa như thủy triều vào tới. Bây giờ trấn nhỏ quy mô làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, đơn sơ phòng xá như măng mọc sau mưa giống như bốc lên, trên đường phố người người nhộn nháo, tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, tranh chấp âm thanh bên tai không dứt. Thị trấn Đầu Đông, một nhà mới mở trà lâu lầu 2 vị trí gần cửa sổ, ngồi vài tên khí chất bất phàm tuổi trẻ nam nữ. Chính là Diệp Phàm, Bàng Bác, Tam Nhãn Kim Nghê Thu Nhi, cùng với bị Diệp Phàm dắt, Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nhất nhiếp. Thật nhiều người a. Diệp Phàm nhìn qua dưới lầu trên vai thích cánh đường đi, cảm thán nói: "Trên đường phố tu sĩ tụ tập, trang phục khác nhau, khí tức mạnh yếu không đợi. Có khống chế thần hồng gào thét mà qua môn phái đệ tử, có cỡi dị thú rêu giao khắp nơi thế gia truyền nhân, cũng có độc lai độc vãng, khí tức mịt mở tán tu." Trong không khí tràn ngập một loại sao động khí tức, đó là vô số tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, đối với sắp xuất thế yêu đế mồ khát vọng cùng tham lam. Lúc này mới cái nào đến cái nào. Bàng Bác rót một ngụm trà, nét miệng cười nói: "Ta nghe người ta nói, Đông Hoang tất cả đại thánh địa, hoàng triều đều phái người tới, giao quang thánh địa, Cơ gia, Khương gia, thậm chí Trung Châu bên kia đều có động tĩnh. Yêu đế mộ à, đây chính là vị cuối cùng yêu tộc đại đế mộ táng, đồ vật bên trong tùy tiện chạy ra một chút cũng đủ chúng ta hưởng thụ cả đời." Diệp Phàm lắc đầu: "Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Nhiều thế lực như vậy nhìn chằm chằm, chúng ta loại này con tôm nhỏ vẫn là cẩn thận thì tốt hơn." Diệp ca ca nói rất đúng. Tiểu Niếp Niếp khéo léo ngồi ở bên cạnh, trong bàn tay nhỏ nâng một khối bánh quế, ngụm nhỏ mà ăn, mắt to lại tò mò đánh giá dưới lầu muôn hình muôn vẻ người. Tam Nhãn Kim Nghê Thu Nhi thì dùng móng vuốt nhỏ nâng cầm lên, chán đến chết mà nhìn ngoài cửa sổ, cái chán đạo kia kim sắc dựng thẳng văn như ẩn như hiện. Thanh đế mộ. Nàng bỗng nhiên thấp giọng tự nói một tôn đại đế mộ, cấm chế chắc chắn kinh khủng đến mức dọa người. Nhiều người như vậy đi, sợ là chín thành chín muốn lấp ở bên trong. Bàng Bác lại gần, hạ giọng: "Thu Nhi, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nói cái này thành đế mộ, đến cùng lúc nào mới có thể phá vỡ?" Bây giờ, Bàng Bác cùng Diệp Phàm đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, đã biết Thu Nhi có mấy ngàn tuổi, bởi vậy cũng không tiếp tục đem Thu Nhi xem như tầm thường yêu thú đối đãi. Mà nghe được Bàng Bác hỏi thăm, tại tinh đấu đại xâm lâm một mực là nhỏ nhất cái kia Thu Nhi trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Giả vờ trấn định, cao thâm mặt chắc lườm Bàng Bác một mắt: "Ta làm sao biết? Đại đế cấp bậc cấm chế, coi như qua vạn cổ tuế nguyệt có chỗ bưng lòng, đoán chừng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể dung chuyển. Bây giờ những người này ở đây ngoại vi quay tròn, ngay cả cửa mộ đều không sờ đến đâu. Vậy chúng ta không phải đi không?" Bàng Bác có chút thất vọng. "Gấp cái gì?" Diệp Phàm cười cười: "Bây giờ thế cục không rõ, vừa bạn quan sát. Chờ những đại thế lực kia thăm dò gần đủ rồi, chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thu Nhi: "Thu Nhi, ngươi đối với thành đế hiểu bao nhiêu?" Thu Nhi suy tư phút chốc, suy nghĩ những ngày này chính mình lợi dụng ngoại hình ưu thế sẽ không bị phòng bị nghe được bí văn, nói thanh đế, bản thể là hỗn độn thanh liên, sau hóa hình là yêu, tại sao hoang cổ chứng đạo, là yêu tộc vị cuối cùng đại đế. Hắn thành đế sau trấn áp thế gian, lúc tuổi già không biết tung tích, không nghĩ tới chỗ tọa hóa tại Đông Hoang Nam Vực. Hỗn độn thanh liên. Diệp Phàm thì thào nghe cũng rất bất phàm. Đầu chỉ bất phàm. Thu Nhi thần sắc tự tin nói thanh đế là yêu tộc đại đế, nhưng hắn đạo và pháp, đối với bất kỳ chủng tộc nào đều có tham khảo ý nghĩa. Nhất là bản thể hắn vì bất tử thần dược, đối với sinh mệnh bản nguyên lý giải chỉ sợ cử thế vô song. Hắn mộ táng bên trong có lẽ có kéo dài thọ nguyên, rèn luyện bản nguyên trí bảo. Bàng Bác nhãn tỉnh sáng lên: "Đây chẳng phải là nói bên trong có thể có để cho người ta trường sinh bất lao đồ vật? Nghĩ hay lắm." Thu Nhi lường hắn một cái: "Đại đế đồ vật nào có dễ dàng như vậy cầm tới. Bất quá coi như không chiếm được hạch tâm truyền thừa, có thể ở ngoại vi nhặt điểm phế liệu cũng đủ chúng ta hưởng thụ." Tiểu Niếp Niếp đông nhiên giật giật Diệp Phàm tay áo, chỉ vào ngoài cửa sổ: "Diệp ca ca, ngươi nhìn bên kia có thật nhiều người bay qua." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân trời mấy đạo rực rỡ thần hồng lướt qua, khí tức cường hành, thẳng đến hoang cổ cấm địa phương hướng mà đi. Là giao quang thánh địa người. Diệp Phàm nheo mắt lại: "Tên dẫn đầu kia lão giả, khí tức thâm bất khả trắc, ít nhất là nửa bước đại năng. Cơ gia cũng tới." Bàng Bác chỉ hướng một bên khác. Hư không nổi lên gợn sóng, mấy chiếc cổ lão chiến xa ép qua bầu trời, chiến xa từ dị thú kéo túm, tinh kỳ phân vân, phía trên khắc lấy cổ lão cơ chữ. Sau đó, Khương gia, giao chỉ thánh địa, tử phủ thánh địa. Đông Hoang có mặt mũi thế lực lần lượt hiện thân, dẫn tới trong trấn nhỏ từng đợt kinh hô. Chiến trận càng lúc càng lớn. Diệp Phàm thấp giọng: "Nhìn địa bộ này, sợ là phải chờ tới tất cả thánh địa liên thủ mới có thể phá vỡ ngoại vi cấm chế." Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Bàng Bác gãi gãi đầu: "Liên thủ, những thứ này thế lực lớn bình thường không đều lẫn nhau nhìn không vừa mắt sao? Lợi ích trước mặt, tạm thời hợp tác cũng không phải là không có khả năng." Thu Nhi lung lay móng vuốt, nàng cái trán kim sắc dựng thẳng bắn hơi hơi lấp lóe thanh đế mộ dụ hoặc quá lớn. Một tôn đại đế mộ táng, bên trong nói không chừng cất giấu thành đế thời cơ. Thành đế? Diệp Phàm tâm đầu khẽ nhúc nhích. Chương 185, Lâm Hạo đi tới thanh đế mộ. Thu Nhi gật gật đầu. Tiểu Niếp Niếp cái hiểu cái không nghe, tay nhỏ nắm nuốt ăn một nửa bánh quế, đông nhiên nhỏ giọng nói: "Niếp Niếp cảm thấy, những người kia bay thật nhanh nha." Nàng chỉ phương hướng, lại một đường thần hồng xẹt qua phía chân trời, khí tức kia so trước đó tất cả thế lực đều càng hung hiểm hơn, mang theo một loại chặt đứt hết thảy sắc bén. Trung Châu, Đại Hạ Hoàng Triều Kiếm Tông, Đại Hạ Kiếm Đạo đệ nhất thánh địa, bọn hắn cũng tới. Ngoan ngoãn, đây là muốn đem toàn bộ Đông Hoang thế lực đều chuyển tới a? Còn không hết. Nơi đó, hư không phảng phất bị xé nứt, một đạo kim quang đại đạo từ phía chân trời trải ra mà đến. Trên đại đạo, chín đầu hoàng kim thần hống lôi kéo một chiếc cổ chiến xa ù ù chạy qua. Trên chiến xa, một mặt treo lên Thái Dương đồ đẳng cờ xí bay phất phới. Trung Châu Thái Dương thần triều. Trong trà lâu lại có người lên tiếng kinh hô. liền Trung Châu vô thượng thần triều đều tới. Lần này náo nhiệt, tiếng bàn luận xôn xao tại trà lâu các nơi vang lên, ánh mắt mọi người đều đi theo chiếc kia hoàng kim trên xa, thẳng đến nó biến mất ở hoàng cổ cấm địa phương hướng. Thái Dương thần triều, Bàng Bác có chút hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh cái kia nghị luận tu sĩ, hiếu kỳ nói: "Người đây cũng không biết." Bên cạnh tu sĩ kia trắng Bàng Bác một mắt. Trung Châu cổ xưa nhất hoàng triều một trong, tương truyền là Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ. Bọn hắn thế mà cũng vượt ngang đại vực mà đến, xem ra thanh đế mộ lực hấp dẫn so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Thái Dương Thánh Hoàng, Bàng Bác vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Thái cổ thời đại nhân tộc đại đế, lấy Thái Dương chân kinh chứng đạo, trấn áp một thời đại. Bên cạnh người kia gật gật đầu, liền loại này cấp bậc thế lực đều xuất động, thanh đế mộ mở ra, chỉ sợ không xa. Thiên đình Bạch Ngọc Kinh, Vân Hải cuộn cuộn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tại trong mờ mịt tiên khí như ẩn như hiện, Bạch Ngọc lắc thành hành lang uốn lượn mở rộng, hành lang bên ngoài là sâu không thấy đáy hư không, tinh quang giống như kim cương vỡ tô điểm ở giữa. Lâm Hạo chắp tay đứng ở quan tinh đài biên giới, một bộ xanh nhạt trường bào tại trong gió nhẹ dương nhẹ, tóc trắng lấy đơn giản một chân buộc lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới một chỗ. Yêu đế mộ, hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lướt qua một nụ cười. Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, nhẹ nhàng như tuyết rơi. Vậy hạ, thanh lãnh như băng suối âm thanh truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Lâm Hạo không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu chuẩn bị xong. Tuyết đế đi đến hắn bên cạnh thân, một bộ trắng thuần cung trang, tóc bạc như thác nước rủ xuống đến bên hông, đôi mắt màu băng lam bên trong tràn đầy thanh lãnh. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Thanh âm của nàng bình tĩnh như trước, nhưng Lâm Hạo có thể nghe ra trong đó đè nén nhỏ bé ba động. Cái cũng có trách. Một tôn đại đế mộ táng, dù là đối với nàng dạng này đã từng đứng tại Đấu La đại lục đỉnh phong tồn tại mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng câu đố. Ngươi đối với thanh đế hiểu bao nhiêu? Lâm Hạo đột nhiên hỏi. Tuyết đế trầm ngâm chốc lát, những ngày này đọc qua thiên đỉnh tàng thư, có biết một hai. Hỗn độn thanh liên hóa hình, sau hoang cổ vị cuối cùng chứng đạo yêu tộc đại đế, lấy cỏ cây chi thân trấn áp một thời đại, lúc tuổi già mất tích bí ẩn. Bây giờ xem ra, là tọa hóa tại Đông Hoang. Không chỉ như vậy, Lâm Hạo xoay người, ánh mắt rơi vào Tuyết đế trên mặt. Thanh đế cũng không phải là tầm thường đại đế. Bản thể hắn vì bất tử thần dược, đối với sinh mệnh bản nguyên lĩnh hội có 102 của kim. Hắn nói, có lẽ đối với ngươi có ý nghĩa là thủ. Tuyết đế trong mắt lóe lên một tia hiểu ra bệ hạ là chỉ. Ngươi cực hạn chi băng, cuối cùng là đối với tạo hóa cùng tịch diệt hai loại sinh mệnh trạng thái tìm đòi. Lâm Hạo hướng đi quan tinh đài trung ương, nơi đó lơ lửng một bức từ tình quang phát họa Đông Hoang địa đồ, hoang cổ cấm địa vị trí đang lập lòe ánh sáng nhạt. Mà thanh đế thân là hỗn độn thanh liên, trời sinh thân cận sinh mệnh bản nguyên, từ trong cỏ cây khô khốc nộ ra sinh tử luân hồi chi đạo. Hắn mộ táng bên trong, có dấu liên quan tới sinh mệnh thủy biến, bản nguyên thăng hoa huyền bí. Tuyết đế lặng lặng nghe, đôi mắt màu băng lam càng ngày càng sáng. Nàng mặc dù đã bước vào con đường tu hành, nhưng dù sao đến từ pháp tắc cấp độ hơi thấp thế giới, đối với giả thiên thể hệ bên trong đế đạo vẫn có rất nhiều không hiểu. Nếu có thể nhìn thấy một tôn đại đế đạo ngân, dù chỉ là gia long, đối với nàng tương lai lộ cũng chính là cực lớn giúp ích. Chúng ta khi nào lên đường? Tuyết đế hỏi. Bây giờ. Lâm Hạo đưa tay lăng không ấn xuống, quan tinh đài trung ương tinh quang địa đồ trận phóng đại, hoang cổ cấm địa cảnh tượng chung quanh rõ ràng hiện lên. Có thể nhìn thấy, đến hàng vạn mà tính tu sĩ tụ tập ở ngoài cấm địa vây, các loại thần hồng, chiến xa, dị thú chiếm cứ bầu trời, đem một khu vực như vậy vây chật như nêm cối. Trong mắt Tuyết đế quang mang đại thịnh. Không chút do dự, nàng đi theo Lâm Hạo bước chân. Hai người bước vào hư không môn hộ trong nháy mắt, quan tinh đài khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại tinh quang địa đồ vẫn như cũ lơ lửng, tỏa ra phía dưới cái kia phong vân tế hội thế giới. Xuyên qua hư không môn hộ quá trình rất ngắn, không có kịch liệt không gian ba động, không có dài rằng giật hắc ám xuyên thẳng qua, phản phất chỉ là bước qua một cửa ải, cảnh tượng trước mắt liền từ Vân Hải Tiên Cung đã biến thành non xanh nước biếc, nhân khí huyên náo tiểu trấn biên giới. Lâm Hạo cùng Tuyết đế xuất hiện tại một chỗ không người trên sườn núi. Phía dưới chính là đã khuyết trương gấp 10 tiểu trấn, tiếng ồn ào theo gió truyền đến. Thật nhiều người. Tuyết đế nhìn lướt qua phía dưới, ngữ khí bình tĩnh. Đích xác rất nhiều. Trên bầu trời bị tất cả phân chia thế lực khu vực, giao quang thánh địa thần hồng chiếm giữ phương đông, cơ gia cổ chiến xa lơ lửng phương bắc, thương gia hỏa diễm chiến xa chiếm cư phương tây, phương nam nhưng là giao chỉ thánh địa tiên liên tỏa giá. Càng xa xôi, còn có Trung Châu đại hạ hoàng triều kiếm tông kim sắc kiếm quang, Thái Dương thần hướng hoàng kim chiến xa, cùng với khác rất nhiều gọi không ra tên thế lực. Trên mặt đất, tán tu cùng tiểu môn phái thì chen tại chân núi, trong rừng, lít nha lít nhít, sợ là có mấy vạn chi chúng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cấm địa biên giới dãy núi kia. Nơi đó, sương mù mông lung, ngẫu nhiên có thanh quang sông lên trời không, kèm theo cổ lao tế tự âm, phảng phất có một tôn vô thượng tồn tại đang thức tỉnh. Thanh đế mộ ngoại vi cấm chế đã bắt đầu rung lòng. Lâm Hạo nhìn về phía dãy núi kia, trong hai con ngươi có màu vàng nhạt đạo văn lưu chuyển, hắn tại lấy thiên đế mắt nhìn trộm trận pháp bản chất. Nhưng khu vực hạch tâm vẫn như cũ củng cố. Những đại thế lực kia đang tại liên thủ hành kích ngoại vi trận nhãn, tính toán mở ra một cái thông đạo. Có thể mở ra sao? Tuyết đế hỏi. Có thể, nhưng cần thời gian. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tuyết đế, bất quá chúng ta không cần mấy người. Hắn tự tay chỉ hướng sơn mạch khía cạnh một chỗ không đáng chú ý sơn gốc. Nơi đó sương mù phá lệ nồng đậm, cơ hồ không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, lại bởi vì địa thế vắng vẻ, cũng không có thế lực đóng quân. Nơi đó là trận pháp một cái sinh môn. Thanh đế bày trận lúc lưu lại một chút hy vọng sống, hoặc có lẽ là lưu cho người hữu duyên môn hộ. Tuyết đế theo ngón tay của hắn nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Bệ hạ đã sớm xem thấu trận pháp sắp đặt, không thể nói là xem thấu, chỉ là nhìn ra chút manh mối. Lâm Hạo cất bước hướng chỗ kia sơn cốc đi đến, đi lại thong dong, phản phất tại nhà mình đỉnh viện tản bộ. Chương 186, Sinh môn Lâm Hạo bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, thân hình liền đã xuất bây giờ ngoài mấy trăm trượng, xúc địa thành thốn, đây là đối với không gian pháp tắc sơ bộ vận dụng. Tuyết Đế theo sát phía sau, tóc bạc trong gió khẽ nhếch, trang thuần quần áo không nhiễm bụi trần. Hai người rất mau tới đến chỗ kia vắng vẻ sơn cốc phía trước. Từ chỗ gần nhìn, nơi này sương mù càng thêm nồng đậm, hiện lên màu xanh nhạt, mơ hồ có cỏ cây mùi thơm ngát phiêu tán, cùng cấm địa khu vực khác loại kia làm người sợ hãi quỷ dị sương mù hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên là sinh môn. Lâm Hạo đưa tay thăm dò vào sương mù, đầu ngón tay có màu vàng kim nhạt đạo văn lấp lóe, cùng trong sương mù trận văn sinh ra của mình. Thanh Đế không hổ là cỏ cây thành đạo, cho dù tại trong sát trận cũng lưu lại một chút hy vọng sống, không bàn mà hợp thiên địa cỏ cây khô khốc luân hồi lý lẽ. Hắn trước tiên bước vào sương mù. Tuyết Đế không chút do dự đuổi kịp. Tiến vào sương mù trong nháy mắt, ngoại giới hết thảy ồn ào náo động chợt tiêu thất, phản phất bị ngăn cách tại một cái thế giới khác. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dưới chân sốt bùn đất cùng trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát. Sương mù cũng không trở ngại ánh mắt, ngược lại có loại mỹ cảm mông lung. Phía trước là một đầu đốn lượn đường mòn, hai bên sinh trưởng kỳ dị thực vật biết phát sáng ấm, phiến lá như phỉ thúy dây leo, trong đóa hoa hình như có tinh thần lưu chuyển dị thảo. Những này là. Tuyết Đế dừng bước lại, nhìn chăm chú một gốc phiến lá hiện lên màu băng lam dây leo kia tản ra cùng nàng đồng nguyên cực hạn hàn ý, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Băng linh dây leo, sinh tại nơi cực hàn, lại có thể thai nghén sinh cơ, là luyện chế băng thuộc tính đan dược đỉnh cấp tài liệu. Lâm Hạo tiện tay lấy xuống một chiếc lá, phiến lá tại hắn lòng bàn tay hóa thành một giọt màu băng lam giọt sương, bên trong hình như có bông tuyết bay múa. Thanh Đế mộ huyệt ngoại vi liền có bực này linh vật, khu vực hạch tâm không biết ẩn chứa cỡ nào tạo hóa. Trong mắt Tuyết Đế lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hai người tiếp tục tiến lên. Đường mòn càng ngày càng sâu, sương mù ngược lại dần dần mỏng manh. Ước chừng đi nửa canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt, một mảnh bao la sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc không lớn, không hơn trăm trượng cả phương, nhưng cảnh tượng làm cho người rung động. Trong cốc sinh trưởng từng cây kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng nặc, có thậm chí đã sinh ra mịt mù linh trí, nhìn thấy người sống cũng không tránh né, ngược lại hiếu kỳ mà chập chờn cánh lá. Mà trong sơn cốc gương, có một phe ba trượng vuông đầm nước thanh tịnh tới đáy đầm phủ kín ngũ sắc thần thạch, mặt nước nổi lơ lửng vài miếng thanh sắc lá sen. Lá sen trung tâm, một đóa nụ hoa chấm nở thanh liên duyên dáng yêu kiều, cánh hoa đóng chặt, cũng đã có từng sợi hỗn độn khí từ nụ hoa khe hở bên trong tràn ra. Hỗn độn thanh liên. Tuyết Đế con ngươi hơi co lại. Đây cũng không phải là Thanh Đế bản thể, chỉ là hắn đạo vận biến thành một gốc linh thực, nhưng kể cả như thế, cũng đầy đủ kinh người. Cái kia hỗn độn khí chính là khai thiên tích địa lúc bản nguyên chi khí, một tia liền có thể áp sập sơn hà. Lâm Hạo đi đến bên đầm nước, ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ nhẹ mặt nước. Đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt, mặt nước đẩy ra gợn sóng, cũng không phải hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng trung tâm tụ lại, cuối cùng tại thanh liên nụ hoa phía dưới tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, có thanh quang lộ ra. Cửa vào. Lâm Hạo đứng dậy, đối với Tuyết Đế đạo đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn tung người nhảy vào đầm nước, thân hình tại tiếp xúc mặt nước nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập một không gian khác. Tuyết Đế không do dự, theo sát lấy nhảy vào. Mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, từ sơn cốc đầm nước đi tới một chỗ u ám thông đạo. Thông đạo lấy đá xanh xây thành, trên vách đá khắc đầy cổ lao yêu tộc văn tự, còn có chút mơ hồ bích họa, miêu tả lấy một gốc thanh liên từ trong hỗn độn sinh ra, kinh nghiệm lôi kiếp, cuối cùng hóa hình thành người quá trình. Đây là Thanh Đế thở bình sinh bích họa. Lâm Hạo đi ở phía trước, ánh mắt đảo qua bích họa. Những văn tự kia cùng bức họa trong mắt hắn lưu chuyển, hóa thành từng đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Tuyết Đế cũng ngưng thần quan sát, mặc dù xem không hiểu yêu tộc của văn, thế nhưng chút bích họa bản thân liền ẩn chứa đạo vận, quan chi có thể ngộ phát. Hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước, càng đi chỗ sâu, thông đạo càng rộng, trên vách đá đạo vận cũng càng ngày càng nồng đậm. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện ánh sáng. Xuất khẩu ra. Bước ra thông đạo trong nháy mắt, Tuyết Đế hô hấp trì trệ. Trước mắt là một mảnh tinh không mênh mông. Không, cũng không phải là chân chính tinh không, mà là một mảnh bị trận pháp mô phỏng ra tinh không huyễn cảnh. Vô số ngôi sao tại đỉnh đầu lưu chuyển, ngân hà hoành quán phía chân trời, tinh vân xoay chậm chậm. Mà tại dưới trời sao phương, là một tòa cung điện nguy nga. Cung điện lấy thanh ngọc xây thành, cao không biết mấy bậc trượng, xuyên thẳng tình không chỗ sâu. Trên cửa cung treo một khối tấm biển, trên viết ba cái cổ lao yêu tộc văn tự. Thanh Đế cung. Trước cửa cung là 9999 cấp thanh ngọc bậc thang, mỗi một cấp trên bậc thang đều có khắc khác biệt thảo một đồ án, từ thông thường cỏ dại đến bất tử thần dược, phảng phất là một bộ cỏ cây tiến hóa lịch sử. Bây giờ, thanh ngọc trên bậc thang đã có người, không phải từ sinh môn tiến vào, mà là những đại thế lực kia anh mở ngoại vi trận pháp sau, từ cửa chính cưỡng ép xông vào người mở đường. Lâm Hạo cùng Tuyết Đế xuất hiện vị trí, là cung điện phía cạnh một chỗ thiên điện dưới hiên, bị một cây cực lớn thanh ngọc trụ che chắn, tạm thời không người phát giác. Bọn hắn động tác không chậm. Lâm Hạo ánh mắt đảo qua bậc thang. Bây giờ, hơn 9000 cấp trên bậc thang, giải rác lấy mấy trăm đạo thân ảnh, cũng là các đại thế lực tinh anh. Phía trước nhất mấy chục người đã leo lên 7000 cấp trở lên, nhưng đi lại duy gian, mỗi bước ra một bước đều phải dừng lại rất lâu, dường như đang tiếp nhận một loại áp lực nào đó. Trên bậc thang có cấm chế. Tuyết Đế cảm ứng được, những cái kia bậc thang tản ra kỳ dị lực trường, càng lên cao áp lực càng lớn, còn có nhằm vào tu vi, thần hồn, nhục thân toàn phương vị áp chế. Thanh Đế khảo nghiệm. Lâm Hạo thản nhiên nói nghĩ đến truyền thừa của hắn, tự nhiên muốn qua tam quan. Cái này đăng thiên giai là cửa thứ nhất, khảo nghiệm là căn cơ cùng tiềm lực. Hắn nhìn về phía Tuyết Đế, ngươi cần phải đi thử xem. Tuyết Đế đôi mắt màu băng lam bên trong thoáng qua một tia chiến ý đang có ý đó. Vậy liền đi thôi. Lâm Hạo đứng chắp tay, ta tại điểm kết thúc chờ ngươi. Tuyết Đế gật đầu, thân hình lóe lên, đã xuất bây giờ thanh ngọc bậc thang điểm xuất phát. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới trên bậc thang một số người chú ý, lại có người tới. Nữ tử này, cỡ nào lạ mặt, là đệ tử nhà nào? Tóc bạc mắt màu lam, khí chất băng lãnh, chẳng lẽ là Bắc Nguyên Băng Thần Cung truyền nhân? Không giống, Băng Thần Cung người ta đã thấy, không có nhân vật này. Trong tiếng nghị luận, Tuyết Đế đã đạp vào bậc thứ nhất bậc thang. Cước bộ rơi xuống trong nháy mắt, một cô áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, cũng không mạnh, ước chừng tương đương với gánh vác nặng trăm cân vận, nhưng đối với tu vi, thần hồn cũng có yếu ớt áp chế. Tuyết Đế thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng bên trên. Tốc độ của nàng rất nhanh, cơ hồ là một bước nhất cấp, trong nháy mắt đã vượt qua trăm cấp. Trên bậc thang người nhao nhao ghé mắt. Tốc độ thật nhanh. Top 300 cấp áp lực không lớn, nhưng có thể nhẹ nhõm như thế, nàng này căn cơ không tầm thường. Tuyết Đế không để ý đến người bên ngoài ánh mắt, nàng đắm chìm tại tự thân trong cảm ngộ. Chương 187, nàng này là ai? Cái này thanh ngọc nấc thang áp chế cũng không phải là đơn thuần lực cản, mà là một loại rèn luyện. Áp lực thấm vào toàn thân, đang áp chế tu vi đồng thời, cũng tại rèn luyện nội thân, ngưng luyện pháp lực. Nàng cực hạn chi băng bản nguyên ở dưới áp lực tự chủ vận chuyển, tản mát ra màu băng lam bừng sáng, những nơi đi qua, bậc thang mặt ngoài ngưng kết ra thật mỏng băng xương. Băng thuộc tính bản nguyên, tựa hồ rất thuần khiết túy. Phía trên, một vị giao quang thánh địa đệ tử quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh quay đầu trở lại, chuyên chú vào chính mình leo lên. Càng lên cao, áp lực càng lớn. 300 cấp sau, áp lực đã tương đương với gánh vác ngàn cân, lại đối với thần hồn áp chế bắt đầu rõ ràng, trong đầu sẽ không ngừng hiện lên hiện tượng, quấy nhiễu tâm thần. 500 cấp, áp lực lại tăng, lại trên bậc thang bắt đầu xuất hiện đạo vận xung kích, từng đạo có cây hư ảnh từ trong bậc thang xung ra, công kích kẻ leo trèo. Tuyết Đế một trưởng vỗ tán một gốc hoa ăn thịt người hư ảnh, cước bộ không ngừng. 700 cấp, áp lực đã là ngoại giới gấp 10, đạo vận xung kích càng ngày càng đông đúc, lại bắt đầu có nhằm vào đạo tâm khảo vấn, trực chỉ nội tâm sâu nhất chấp niệm cùng sợ hãi. Tuyết Đế trước mắt hiện ra vùng cực bắc băng nguyên, đó là nàng sinh ra cùng trưởng thành chỗ, cũng là nàng đã từng thống trị quốc độ. Sau đó hình ảnh phá thoái, hóa thành Lâm Hạo chắp tay đứng ở đám mây bóng lưng. Đạo tâm khảo vấn, đuổi theo, vẫn là siêu việt. Trong mắt Tuyết Đế không có chút nào mê mang, màu băng lam đôi mắt xanh triệt như gương. Ta chi đạo là truy tìm lĩnh hằng siêu thoát, mà không phải là cùng người khác tương đối. Huyễn tượng phá thoái, nàng đạp vào thứ 800 cấp. Lúc này, trên bậc thang người đã ít đi rất nhiều. Có thể leo lên 800 cấp trở lên, không đủ trăm người, lại phần lớn là thế lực lớn hoạch tâm truyền nhân. Giao chỉ thánh nữ, cơ gia thần thể, khương gia hỏa linh thể, giao quang thánh tử, đại hạ hoàng tử, thái dương thần hướng thần tử. Từng cái trẻ tuổi tiên tiêu cùng thi triển thần thông, tại trên bậc thang gian khổ tiến lên. Tuyết Đế xuất hiện, đưa tới những thứ này đỉnh tiêm tiên tiêu chú ý nàng này là ai. Giao chỉ thánh nữ quanh thân lượn lờ tiên khí, như cựu thiên huyền nữ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Đế, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lấy giao chỉ mạng lưới tình báo, lại đối với cái này nữ hoàn toàn không biết gì cả. Cơ gia thần thể toàn thân nở rộ từ khí, mỗi một bước bước ra đều dẫn phát hư không chấn động. Hắn lườm Tuyết Đế một mắt, ánh mắt tại nàng tóc bạc thượng đỉnh lưu một cái chớp mắt, như có điều suy nghĩ. Thương gia hỏa linh thể thì càng trực tiếp, quanh thân hỏa diễm bốc lên, ánh mắt nóng bỏng đảo qua Tuyết Đế băng thuộc tính thể chất. Có ý tứ, không biết cùng ta Thái Dương chân hỏa ai mạnh ai yếu. Tuyết Đế đối bọn hắn ánh mắt nhìn như không thấy, tiếp tục hướng bên trên. 900 cấp, áp lực đã đạt đến ngoại giới 30 lần, đạo vận xung kích hóa thành thực chất, từng cây cỏ cây hóa thành thần binh lợi khí công sát mà đến, mỗi một kích đều có thể so với tứ cực bí cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Tuyết Đế cuối cùng vận dụng bản linh thật sự. Nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, băng lam sắc quang mang tại lòng bàn tay ngưng kết, hóa thành một thanh óng ánh trong suốt băng kiếm. Mũi kiếm xẹt qua, cỏ cây thần binh nhao nhao đóng băng, phá toái. Băng chi pháp tắc cụ hiện hóa. Nàng đối đạo lĩnh ngộ không cạn. Giao quang thánh tử quanh thân 108 đạo thần vòng xoay tròn, đem hết thể công kích ngăn cách bên ngoài, hắn nhìn về phía Tuyết Đế ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem trọng. Tuyết Đế cước bộ không ngừng, một đường quét ngang. 950 cấp, 960 cấp, 970 cấp. Tốc độ của nàng mặc dù chậm dần, nhưng vẫn như cũ ổn định, dần dần đuổi kịp thế đội thứ nhất. Lúc này, thế đội thứ nhất chỉ có mười mấy người, cũng là các đại thế lực tối cường truyền nhân, lẫn nhau chênh lệch không lớn, tại 980 cấp đến 990 cấp ở giữa bồi hồi. Phía trước nhất là ba người. Giao chỉ thánh nữ, 985 cấp. Cơ gia thần thể, 986 cấp. Đại hạ hoàng tử, 987 cấp. Tuyết Đế đạt vào thứ 900 cấp 80, chính thức tiến vào thế đội thứ nhất. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Giao chỉ thánh nữ mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo êm tai. Tuyết Đế chỉ nói một chữ, ánh mắt đã nhìn về phía trước bậc thang. Tuyết đạo hữu không phải Đông Hoang nhân sĩ. Giao chỉ thánh nữ tiếp tục hỏi. Đến từ Bắc Địa. Tuyết Đế không muốn nhiều lời, nhấc chân bước về phía cấp tiếp theo. Giao chỉ thánh nữ cũng không giận, mỉm cười, đồng dạng hướng về phía trước. 988 cấp, 989 cấp, 990 cấp. Đến nơi này cái cấp bậc, áp lực đã như thiên khung lật úp, mỗi bước ra một bước đều gian khổ và phần. Đạo vận xung kích hóa thành một mảnh cỏ cây thế giới chấn áp xuống, muốn đem kẻ leo trèo nghiền nát. Tuyết Đế quanh thân băng màu làm quang mang đại thịnh, một tòa băng tuyết đất nước hư ảnh tại sau lưng hiện lên. Trong quốc gia, một tôn băng tuyết nữ hoàng ngồi ngay ngắn vô tọa, ánh mắt có thể là được vạn vật đóng băng. Dị tượng, băng tuyết thần quốc. Đây là nàng lấy cực hạn chi băng bản nguyên diễn hóa ra dị tượng, dù chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã hơi có uy năng. Băng tuyết quốc độ hiện lên trong nháy mắt, cỏ cây thế giới chấn áp chi lực bị triệt tiêu hơn phân nửa. Tuyết Đế thừa cơ liên tục đạt tăng cấp, đi thẳng tới 993 cấp. Cái gì? Hậu phương mọi người đều kinh. Cơ gia thần thể con ngươi co vào thật mạnh dị tượng hình thức ban đầu. Đại hạ hoàng tử trong mắt kiếm ý bốc lên băng chi đại đạo, có thể diễn hóa đến nước này. Giao Chỉ thánh nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển Bắc Địa lúc nào ra bực này nhân vật. Tuyết Đế không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đối kháng trên áp lực. 994, 995, 996. Mỗi đạp nhất cấp, sau lưng băng tuyết quốc độ hư ảnh liền ngưng thực một phần, khí tức của nàng cũng tại kéo lên, phản phất bậc thang này áp lực không phải trở ngại, mà là đá mài đao, đang giúp nàng rèn luyện đạo cơ. 997, 998. Phía trước chỉ còn dư nhất cấp, nhưng cái này nhất cấp giống như là trời. Trên bậc thang hiện ra một gốc thanh liên hư ảnh, tuy chỉ có cao ba thước, lại tản ra chấn áp chư thiên đế uy, đó là thanh đế lưu lại một đạo ân ký. Xông qua, đang đỉnh. Thất bại, phí công nhọc sức. Hậu phương tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn Tuyết Đế bóng lưng. Tuyết Đế hít sâu một hơi, màu băng lam trong đôi mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt. Nàng hai tay kết ấn, sau lưng băng tuyết quốc độ hoàn toàn ngưng thực, trong quốc gia băng tuyết nữ hoàng mở hai mắt ra, ánh mắt hóa thành hai đạo màu băng lam thần quang, bắn về phía thanh liên hư ảnh. Cùng lúc đó, nàng nhấc chân, bước ra một bước cuối cùng. Cước bộ rơi xuống trong nháy mắt, thanh liên hư ảnh chợt trợn, vẩy xuống lực vạn sợi thanh quang, cùng băng tuyết thần quang va chạm. Không có nổ kinh thiên động, chỉ có im lặng chôn bụi. Thanh quang cùng màu băng lam thần quang lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng đồng thời tiêu tan. Tuyết Đế bước lên thứ 900 cấp 99, đang đỉnh thành công. Cuối bậc thang là một mảnh thanh ngọc quảng trường phần cuối chính là thanh đế cung cửa chính. Bây giờ, quảng trường trên không không một người. Tuyết Đế là cái thứ nhất lên đỉnh. Nàng đạp vào quảng trường trong nháy mắt, quanh thân áp lực chợt tiêu thất, thay vào đó là một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh khí từ dưới chân tràn vào, nhanh chóng chữa trị nàng tại leo lên quá trình bên trong tiêu hao nguyên khí cùng ám thương. Không tệ ban thưởng. Tuyết Đế quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Mà phía dưới trên bậc thang, đám người gặp nàng đang đỉnh, nhao nhao tinh thần hơi rung động. Có người đang đỉnh. Nhanh, không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Chương 188, diễn hóa sinh tử luân hồi chi đạo giao chỉ thành nữ, cơ gia thần thể, đại hạ hoàng tử mấy người thiên kiêu liếc nhau, tất cả nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chiến ý sau một khắc, bọn hắn cùng thi triển thần thông, phóng tới cuối cùng mấy cấp bậc thang. Ngay tại trên bậc thang đám người ra sức leo lên lúc, Lâm Hạo đã lặng yên đi tới thanh đế cung trước cửa chính. Hắn không có đi bậc thang, mà là trực tiếp xuất hiện trên quảng trường sinh môn lối vào, vốn là tại cung điện bên cạnh, hắn thoáng lượn quanh điểm lộ, liền tránh đi bậc thang cấm chế. Bây giờ, hắn đứng ở đó phiến cao tới trăm trượng thanh ngọc trước cửa cung, ngẩng đầu nhìn trên tấm biển thanh đế cung ba chữ. Lấy hỗn độn thanh liên làm cơ sở, diễn hóa sinh tử luân hồi chi đạo, cũng là thú vị. Hắn đưa tay ra, đặt tại trên cửa cung. Cửa cung nặng nề như núi, lấy thần kim phối hợp hỗn độn thạch luyện chế, không phải man lực có thể mở. Môn thượng có khắc phức tạp trận văn, là thanh đế tự tay bố trí, chính là thánh nhân tới đây, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép phá bỡ. Nhưng Lâm Hạo bàn tay chạm đến cửa cung trong nháy mắt, những cái kia trận văn phảng phất như gặp phải chủ nhân, tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra khe cửa. Kẹt kẹt trầm trọng cửa cung, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Không có kim quang vạn trượng, không có dị tượng xuất hiện, chỉ có một cỗ tang thương khí tức cổ xưa từ bên trong cửa tuôn ra, phảng phất Trần Phong vạn cổ tuế nguyện bị một lần nữa tỉnh lại. Lâm Hạo cất bước mà vào. Môn nội là một mảnh mênh mông thiên địa, cũng không phải là cung điện nội bộ, mà là một phương tiểu thế giới, bầu trời là màu hỗn độn, đại địa hiện lên màu xanh đen, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, rất nhiều cũng là ngoại giới sớm đã tuyệt tích cổ trùng. Mà tại tiểu thế giới trung ương, có một tòa 9 tầng đài cao lấy ngũ sắc thần thổ lắp lên, mỗi một tầng đều trồng lấy khác biệt thần dược. Tầng thấp nhất là vạn năm phân linh dược, tầng thứ 2 là 5 vạn năm, tầng thứ 3 là 10 vạn năm. Cứ thế mà suy ra, đến tầng thứ 8 đã là 50 vạn thời hạn chuẩn bất tử dược. Mà tầng thứ 9 chỉ có một gốc thực vật. Đó là một gốc cao 3 thước thanh liên, cắm rễ tại trong hỗn độn khí, lá sen chập chờn ở giữa, có khai thiên lịch địa cảnh tượng hiện lên, có tinh thần sinh ra cùng hủy diệt dị tượng lưu truyền. Hỗn độn thanh liên cũng không phải là thanh đế bản thể, mà là hắn lưu lại một gốc hóa thân, ẩn chứa hắn đối với đại đạo toàn bộ cảm ngộ, cùng với bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Lâm Hạo ánh mắt trực tiếp rơi vào tầng thứ 9 trên đài cao. Hắn không gấp tiến lên, mà là trước tiên liếc nhìn toàn bộ tiểu thế giới. Ở đây ngoại trừ trung ương đài cao, bốn phía còn có 8 tòa thiên điện, hiện lên phương vị bát quái sắp xếp, phân biệt đối ứng cản, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi, mỗi tòa thiên điện trên cánh cửa đều có khắc khác biệt yêu tộc cổ văn. Càn điện, Tàng Kinh Các, Khôn điện, Luyện Minh Chỉ, Chấn điện, Lôi Kiếp Dịch, Tốn điện, Phong Linh Thủy, Khảm điện, Huyền Minh Chân Thủy, Cách điện, Thái Dương Tinh Hỏa, Cấn điện, Mậu Thổ Thần Tinh, Đoái điện, Canh Kim Thần Thiết. Thanh đế ngược lại là hào phóng, đem chính mình cất giữ phân loại, lưu cho người hữu duyên. Lâm Hạo cười khẽ, cất bước hướng đi trung ương đài cao. Hắn không có đi thiên điện, những vật kia đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ có trung ương trên đài cao hỗn độn thanh liên hóa thân, cùng với thanh đế lưu lại đạo ngân, đáng giá nhìn qua. Đặt vào đài cao trong nháy mắt, trung quanh cảnh tượng biến hóa. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn, phía trước, một gốc thanh liên ở trong hỗn độn chỉ nổi, phun ra nuốt vào hồng mông tử khí, diễn hóa địa thủy hỏa phong. Sau đó, thanh liên hóa hình, trở thành một nam tử áo bào xanh, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt thanh tịnh như bích đồng, phản chiếu lấy chư thiên vạn giới. Thanh đế hư ảnh, cũng không phải là chân chính thanh đế, chỉ là hắn lưu lại một đạo ân ký để mà truyền thừa đạo pháp. Kẻ đến sau, thanh đế hư ảnh mở miệng, thanh âm ôn hòa, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Ngươi có thể đến nước này, lời thuyết minh ngươi cùng ta hữu duyên. Truyền thừa của ta, liền tại cái này 9 tầng trên đài cao. Lên này, nội đạo, phải ta pháp giả, cần nhận ta chi nhân quả. Tiếng nói rơi xuống, thanh đế hư ảnh tiêu tan, hóa thành điểm điểm thanh quang, dung nhập trong đài cao. Cùng lúc đó, đài cao tầng thứ nhất sáng lên, vô số đạo văn hiện lên, xen lẫn thành một vài bức huyền ảo đồ án, bày tỏ cỏ cây chi đạo ban đầu áo nghĩa. Từ cơ sở bắt đầu sao? Lâm Hạo không có cự tuyệt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quan ngộ. Hắn mặc dù tu vi viễn siêu thanh đế, nhưng đạo không bờ bến, thanh đế tại trên cỏ cây sinh mệnh chi đạo tạo nghệ thật có chỗ độc đáo, đáng giá tham khảo. Thời gian tại ngộ đạo chung trôi đi, không biết qua bao lâu, Lâm Hạo mở mắt ra, tầng thứ nhất đạo văn hắn đã đều lộ ra. Đứng dậy, đặt vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai đạo văn càng thâm ảo hơn, đề cập tới cỏ cây trưởng thành, thuế biến, cùng với sinh mệnh bản nguyên mở rộng. Lâm Hạo tiếp tục quan ngộ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Hắn lên đài tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi tầng đạo văn trong mắt hắn không có chút nào bí mật, thường thường chỉ cần phút chốc liền có thể ngộ ra trong đó chân ý. Đây không phải hắn so thanh đế càng mạnh hơn, mà là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Giống như sinh viên nhìn tiểu học toán học đề, một mắt liền biết đáp án. Rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 8. Tầng này đạo văn đã là cỏ cây chi đạo cực hạn, bày tỏ từ phàm thảo đến bất tử thần dược thuế biến quá trình, ẩn chứa sinh tử luân hồi trung cực huyền bí. Lâm Hạo ở đây tầng dừng lại hơi lâu một chút. Sau nửa canh giờ, hắn đạp vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, hỗn độn thanh liên chập chờn, trên lá sen thiên nhiên tạo thành đạo văn, đó là thanh đế đại đạo hạch tâm hỗn độn diễn sinh vạn vật về với hỗn độn. Lâm Hạo đưa tay, sờ nhẹ thanh liên. Đầu ngón tay đụng vào trong ngáy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Thanh đế kinh toàn thiên, thanh đế khai sáng đủ loại bí thuật. Hắn đối với con đường trường sinh thôi diễn, cùng với hắn tuổi già hoang mang cùng tiếc nuối. Thì ra là thế. Lâm Hạo thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thanh đế lúc tuổi già đã đụng chạm đến tiên đạo cánh cửa, nhưng bị giới hạn thiên địa hoàn cảnh, cuối cùng không cách nào chân chính thành tiên. Hắn tọa hóa phía trước, lấy hỗn độn thanh liên hóa thân lưu lại truyền thừa, hy vọng kẻ đến sau có thể đi thông hắn không đi hết lộ. Chí hướng đáng khen, đáng tiếc phương pháp sai. Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Thanh đế muốn lấy cỏ cây luân hồi chi đạo, tại thể nội diễn hóa tiểu vũ trụ, tự thành thiên địa, từ đó thoát khỏi ngoại giới hoàn cảnh hạn chế, trường sinh bất hủ. Cái này mạch suy nghĩ không tệ, nhưng độ khó khăn quá lớn. Chính là chân chính tiên vương, cũng chưa chắc có thể tại thể nội diễn hóa hoàn mỹ vũ trụ, huống chi một tôn đại đế. Bất quá, hắn lưu lại thanh đế kinh ngược lại là một bộ không tệ công pháp, nhất là thích hợp thảo mộc chi linh hoặc một thuộc tính thể chất tu hành. Lâm Hạo tâm niệm khẽ động, đem thanh đế kinh cùng rất nhiều bí thuật lạc ấn vào một cái ngọc giản. Công pháp này đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Tuyết đế, cùng với đối với tương lai có thể thu vào dưới quyền một thuộc tính tu sĩ, lại có giá trị tham khảo. Làm xong những thứ này, hắn nhìn về phía hỗn độn thanh liên hóa thân. Người chi bản nguyên, đối với ta tuy không đại dụng, nhưng cũng giúp người thủy biến. Hắn tự tay khẽ bổ, hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng chấn động, từng sợi thanh sắc bản nguyên bị bứt ra, tại lòng bàn tay ngưng kết thành một quả lớn trường trái nhãn hạt châu màu xanh, bên trong có một gốc thanh liên hư ảnh chìm nổi. Đây là hỗn độn thanh liên bộ phận sinh mệnh bản nguyên, đủ để cho một vị tu sĩ thoát thai hoàn cốt, thậm chí cải tạo thể chất, thành tựu thanh đế một hoàn thể. Rút đi ba thành bản nguyên sau, Lâm Hạo dừng tay. Chương 189, diễn hóa sinh tử luân hồi chi đạo 2, mọi thứ không thể làm tuyệt, lưu lại bảy thành bản nguyên, hỗn độn thanh liên vẫn như cũ có thể duy trì bất diệt, chờ đợi chân chính người hữu duyên. Hắn thu hồi hạt châu màu xanh, quay người đi xuống đài cao. Lúc này, thanh ngọc quảng trường đã lần lượt có người đang đỉnh. Tuyết đế vẫn tại điều tức, nàng là sớm nhất lên đỉnh, bây giờ khí tức càng ngày càng thâm trầm, quanh thân băng lam sắc quang mang nội liễm, rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Sau khi nàng, giao chỉ thánh nữ, cơ gia thần thể, đại hạ hoàng tử, thái dương thần hướng thần tử, giao quang thánh tử mấy người cũng lần lượt đang đỉnh, bây giờ đều trên quảng trường điều tức, khôi phục nguyên khí. Khi Lâm Hạo từ thanh đế cung cửa chính đi ra lúc, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Có người từ trong cung điện đi ra. Hắn là ai? Lúc nào đi vào? Chẳng lẽ hắn so Tuyết đế còn sớm đăng đỉnh? Đám người kinh nghi bất định. Tuyết đế mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Hạo, trong mắt lóe lên một nụ cười, đứng dậy đi đến hắn bên cạnh thân, khẽ gật đầu bệ hạ. Một tiếng này bệ hạ, để cho tại chỗ đám người con ngươi đột nhiên co lại. Bệ hạ? Cái gì bệ hạ? Đông Hoang lúc nào nhiều dạng này một vị nhân vật? Giao chỉ thánh nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, quan sát tỉ mỉ Lâm Hạo. Xanh nhạt trường bào, tóc trắng một châm, khí chất đạm nhiên xuất trần, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không cảm ứng được hắn tồn tại. Thâm bất khả trắc. Đây là giao chỉ thánh nữ ấn tượng đầu tiên. Cơ gia thần thể thì càng trực tiếp, trong mắt của hắn tử khí bốc lên, tính toán xem thấu Lâm Hạo hư thực, nhưng ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy hoàn toàn mông lung hỗn độn, phảng phất đối phương không tồn tại ở cái thời không này. Vị đạo hữu này, đại hạ hoàng tử mở miệng, âm thanh sáng sủa không biết xưng hô như thế nào. Lại là lúc nào tiến vào thanh đế cung? Lâm Hạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói bản tọa, Lâm Hạo. Đến nỗi lúc nào tiến bảo? Lúc các ngươi lên đài giai. Cái gì? Đám người chấn kinh. Tại lên đài giai lúc liền tiến bảo. Đây chẳng phải là nói, hắn căn bản không đi bậc thang, mà là từ cách khác trực tiếp tiến vào cung điện nội bộ. Đây không có khả năng. Giao quang thánh tử nhíu mày, thanh đế cung chỉ có đăng thiên giai một con đường, đây là thưởng thức. Thưởng thức? Lâm Hạo cười khẽ, đây chẳng qua là đối với các ngươi mà nói. Lời nói này không chút khách khí, giao quang thánh tử sầm mặt lại, quanh thân 108 đạo thần vòng quang mang đại thịnh, như muốn phát tác, nhưng mắt nhìn Lâm Hạo bên cạnh Tuyết đế, lại mạnh mẽ đè xuống nội khí. Tuyết đế thực lực hắn đã thấy biết, tuyệt không yếu hơn hắn, mà có thể để cho bực này nhân vật xưng một tiếng bệ hạ, Lâm Hạo thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Lâm đạo hữu, giao chỉ thánh nữ mở miệng, âm thanh nhu hòa, tất nhiên đạo hữu trước tiên chúng ta một bước tiến vào thanh đế cung, không biết nhưng có thu hoạch. Thanh đế truyền thừa, phải chăng đã bị đạo hữu đạt được? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo. Thanh đế truyền thừa, đây là bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, nếu thật bị người đoạt mất, đó chính là lãng phí thời giờ. Lâm Hạo thản nhiên nói thanh đế truyền thừa còn tại trong cung, người có duyên có thể tự có được. Bản tọa chỉ là lấy chút ít đồ vật, vật nhỏ. Thái Dương Thần hướng thần tử ánh mắt sắc bén không biết là vật gì, có thể hay không để cho chúng ta nhìn qua. Ngươi không đủ tư cách. Lâm Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thái Dương Thần tử sầm mặt lại, hắn chính là Thái Dương Thần hướng thần tử, địa vị sùng bái, lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Đạo hưu có phần quá cuồng vọng. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân Thái Dương chân hỏa bốc lên, hóa thành một vòng kim sắc đại nhật lơ lửng sau lưng, khí nóng lãng bao phủ quảng trường, liền thanh ngọc mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Thái Dương Thần tử chậm đã. Giao Chỉ Thánh Nữ mở miệng khuyên can, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Hạo, rõ ràng cũng nghĩ thăm dò hắn thực lực. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn Thái Dương Thần tử, đối với Tuyết Đế đạo giao cho ngươi. Tuyết Đế gật đầu, bước ra một bước, ngăn tại Lâm Hạo trước người. Màu băng lam đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Thần tử, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa tay một trường vô ra. Trường ra, băng phong thiên lý. Cực hạn hàn ý bộc phát, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành kim sắc đại nhật trong nháy mắt tạm đạm, hỏa diễm bị đông cứng trên không trung, hóa thành băng điêu. Thái Dương Thần tử sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động Thái Dương chân kinh, thể nội xông ra một cái tam túc kim ô hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, tính toán hỏa tan hàn băng. Nhưng Tuyết Đế cực hạn chi băng, chính là quy tắc tầng diện đóng băng, há lại là phàm hỏa có thể phá. Tam túc kim ô hư ảnh chỉ giữ vững được ba hơi, liền cùng kim sắc đại nhật cùng một chỗ, bị đông cứng trở thành băng điêu. Thái Dương Thần tử bản thân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, từ chân bắt đầu, hàn băng cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đã đóng băng đến phần eo. Dừng tay. Thái Dương Thần hướng một vị lão bộ quát chói tai, từ phía sau xung ra, Hóa Long bí cảnh khí thế bộc phát, một trưởng vô hướng Tuyết Đế. Tuyết Đế nhìn cũng chưa từng nhìn, một cái tay khác tùy ý vung lên. Màu băng lam thần quang đảo qua, người lão bộ kia trong nháy mắt hóa thành băng điêu, dừng lại giữa không trung, ngay cả biểu lộ đều ngưng kết đang sợ hãi trong nháy mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thái Dương Thần tử thì cũng thôi đi, thế hệ trẻ tuổi tranh phong, thắng bại chính là chuyện thường. Thế nhưng lão bộ thế nhưng là Hóa Long bí cảnh cường giả, tại các đại thánh địa đều có thể đảm nhiệm trưởng lão, lại bị Tuyết Đế tiện tay băng phong. Nữ tử này thực lực, đến tuột cùng đến loại tình trạng nào? Thủ hạ Lưu Tỉnh. Giao Chỉ Thánh Nữ mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí vội vàng rất nhiều. Thái Dương Thần tử mà chết ở đây, Thái Dương Thần hướng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ Đông Hoang đều có thể nhấc lên đại chiến. Tuyết Đế nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo thản nhiên nói trừng phạt nhỏ liền có thể. Tuyết Đế gật đầu, thu về bàn tay. Đóng băng Thái Dương Thần tử cùng lão bộ Hàn Băng trong nháy mắt hòa tan, hai người rớt xuống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tuyết Đế ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đa tạ thủ hạ Lưu Tỉnh. Thái Dương Thần tử gian khổ mở miệng, cũng không dám có không chút nào kính. Tuyết Đế không để ý đến, lui về Lâm Hạo bên cạnh thân. Trải qua trận này, lại không người dám chất vấn Lâm Hạo lời nói. Giao Chỉ Thánh Nữ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hạo một mắt, ôn nhu nói Lâm đạo hữu vừa có thực lực như thế, lại trước tiên chúng ta một bước tiến vào Thanh Đế Cung, nghĩ đến đối với cung nội tình huống hiểu rõ nhất, không biết có thể chỉ điểm một hai, Thanh Đế truyền thừa đến tột cùng ở nơi nào. Lời nói này khách khí, kỳ thực là đang hỏi, ngươi cầm cái gì? Truyền thừa có phải hay không bị ngươi được? Lâm Hạo sao lại nghe không ra ý ở ngoài lời, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói thẳng Thanh Đế truyền thừa ở trung ương đài cao, người có duyên lên đài có thể ngộ. Đến nỗi trong thiên điện tài nguyên đều bằng bản sự lấy chi. Đám người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Truyền thừa còn tại, hơn nữa trong thiên điện còn có tài nguyên. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ không người, sau đó nhìn về phía những người khác, nếu như thế, chúng ta liền mỗi người dựa vào cơ duyên a. Tiếng nói rơi xuống, nàng trước tiên hóa thành một đạo tiên quang, phóng tới Thanh Đế cung cửa chính. Những người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao đổi kịp. Trong nháy mắt, quảng trường chỉ còn dư Lâm Hạo cùng Tuyết Đế hai người. À, còn có co quắp trên mặt đất Thái Dương Thần tử cùng lão bộ, cùng với mấy cái thương thế nặng hơn, còn đang điều tức người. Bệ hạ, chúng ta không đi vào sao? Tuyết Đế hỏi. Không cần. Lâm Hạo lắc đầu, Thanh Đế truyền thừa đối với ta vô dụng, thiên điện tài nguyên cũng bất quá như thế. Ngược lại là ngươi. Chương 190, diễn hóa sinh tử luân hồi chi đạo, 3, hắn nhìn về phía Tuyết Đế, ngươi vừa mới một trận chiến, nhưng có sở nộ. Tuyết Đế trầm ngâm nói Thái Dương chân hỏa chí dương chí cường, cùng ta cực hạn chỉ bằng tương khắc. Nhưng âm dương tương khắc cũng tương sinh, nếu có thể hiểu thấu đáo huyền ảo trong đó, có lẽ có thể để cho ta băng chi đại đạo tiến thêm một bước. Không tệ. Lâm Hạo khen ngợi gật đầu, lật tay lấy ra viên kia hạt châu màu xanh vật này dư ngươi. Tuyết Đế tiếp nhận hạt châu, vào tay ô nhuận, nội hàm bàng bạc sinh mệnh tinh khí, để cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Đây là Hỗn Độn Thanh Liên bộ phận bản nguyên. Lâm Hạo giải thích nói ngươi chi cực hạn chi băng, chủ tịch diện, nhưng cũng hàm ẩn tạo hóa. Cái này thanh liên bản nguyên ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể trợ ngươi cân bằng băng chi đại đạo bên trong tịch diệt chi ý, hướng đi sinh tử luân chuyển, có lẽ có thể để ngươi bước ra một bước kia. Tuyết Đế màu băng lam trong đôi mắt thoáng qua vẻ kích động. Nàng kẹt tại cảnh giới trước mắt đã có thời gian không ngắn, một mực tìm kiếm đột phá thời cơ. Cái này thanh liên bản nguyên chính là nàng mà cần. Đa tạ bệ hạ. Không cần đa lễ, mau chóng luyện hóa a, nơi đây coi như an toàn, ta hộ pháp cho ngươi. Tuyết Đế không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi xuống, đem hạt châu màu xanh đặt mi tâm, bắt đầu luyện hóa. Lâm Hạo thì đứng chắp tay, nhìn về phía Thanh Đế cung phương hướng. Trong cửa cung, mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kinh hô, rõ ràng những cái kia thiên kiêu tại trong thiên điện gặp khảo nghiệm hoặc tranh đoạt. Nhân tính như thế, gặp lợi mà tranh. Hắn khẽ lắc đầu, không còn quan tâm. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, không ngừng có người từ Thanh Đế cung bên trong đi ra, có hớn hở ra mặt, rõ ràng thu hoạch không nhỏ, có đủ rũ, thậm chí mang thương, còn có cũng lại không có đi ra, vĩnh viễn lưu tại bên trong. Tuyết Đế vẫn tại luyện hóa thanh liên bản nguyên. Quanh thân nàng bị băng lam sắc quang mang bao phủ, trong ánh sáng lại có một điểm thanh sắc sinh cơ lưu chuyển, băng cùng sinh hai loại sức mạnh lẫn nhau giao dung, diễn hóa ra cảnh tượng kỳ dị. Bên trái băng tuyết bay tán loạn, bên phải có cây lớn lên. Sinh tử luân chuyển, tạo hóa huyền bí. Lâm Hạo có thể cảm giác được, Tuyết Đế khí tức đang vững bước đề thăng, khoảng cách đột phá chỉ kém một đường. Ngày thứ tư sáng sớm, quanh một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể của Tuyết Đế bộc phát, màu băng lam thần quang xông lên trời không, trên không trung ngưng kết thành một gốc băng tinh thanh liên dị tượng. Thanh liên chập chờn, vẩy xuống điểm điểm băng tinh, mỗi một hạt băng tinh đều ẩn chứa cực hạn hàn ý cùng sinh cơ bừng bừng. Dị tượng kéo dài mười hơi, chậm rãi tiêu tan. Tuyết Đế mở mắt ra, màu băng lam sâu trong mắt, có một gốc thanh liên hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá. Là. Tuyết Đế đứng dậy, đối với Lâm Hạo túi người hành lễ đa tạ bệ hạ ban thưởng bảo. Bây giờ, tu vi của nàng đã từ tứ cực bí cảnh đỉnh phong, bước vào hóa long bí cảnh, lại căn cơ vững chắc vô cùng, băng chi đại đạo bên trong sáp nhập vào một tia sinh cơ, tương lai tiềm lực nâng cao một bước. Không tệ. Lâm Hạo gật đầu, đã đột phá, chúng ta cũng nên rời đi. Rời đi. Bệ hạ không tiếp tục tìm tòi Thanh Đế mộ. Thanh Đế mộ khu vực hạch tâm chưa mở ra, còn cần chờ đợi thời cơ. Huống hồ. Lâm Hạo nhìn về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy cơ duyên chân chính, không tại trong mộ. Tuyết Đế cái hiểu cái không, nhưng không có hỏi nhiều nữa. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Thanh Đế cung phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Âm ầm cả tòa cung điện chấn động kịch liệt, một đạo cổ sáng màu xanh từ cung đỉnh phóng lên trời, xuyên qua vân tiêu, ngay cả ngoại giới cấm địa sương mù đều bị tách ra. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông đế uy từ sâu trong cung điện tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Thanh Đế truyền thừa hiện thế. Không biết hai hô một tiếng, tất cả còn tại Thanh Đế cung bên trong người điên cuồng phóng tới trung ương đài cao. Lâm Hạo liếc mắt nhìn, lắc đầu nói lòng tham không đủ. Lời còn chưa dứt, dị biến lại xảy ra. Ông hư không chấn động kịch liệt, Thanh Đế cung chỗ sâu, một đạo rực rỡ thanh quang bay ra, trên không trung hóa thành một quyển ngọc sách bay ra, vô số kim sắc văn tự hiện lên, mỗi một cái lời tản ra đại đạo chi uy. Là Thanh Đế kinh. Trời ạ, hoàn chỉnh đế kinh. Cấp a. Tất cả mọi người đều điên cuồng, liền ngay cả những thứ kia vốn là còn tính toán tỉnh táo thiên kiêu, bây giờ cũng đỏ mắt, cùng thi triển thần thông nhào về phía ngọc sách. Nhưng ngọc sách có linh, bay lượn trên không trung, tránh né đám người bắt. Trong hỗn loạn, không biết ai đánh ra một cái sát chiêu, đã ngộ thương người bên ngoài, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giao quang thánh địa, các ngươi dám đánh lén ta cơ gia người. Khương gia, tự tìm cái chết. Thái Dương thần triều, đưa ta sư đệ mệnh tới. Nguyên bản là yếu ớt cân bằng bị phá vỡ, các đại thế lực trong nháy mắt hôn chiến với nhau. Thần thông va chạm, pháp bảo bay múa, máu tươi bắn tung tóe. Không ngừng có người vẫn lạc, thi thể từ không trung rơi xuống. Giao chỉ thánh nữ tính toán quyên can, nhưng giết mắt đỏ người nơi nào nghe lọt. Nàng chỉ có thể che chở giao chỉ đệ tử lui lại, tránh cho bị cuốn vào. Cơ gia thần thể, đại hạ hoàng tử, giao quang thánh tử mấy người đỉnh tiêm tiên kiêu cũng tại hôn chiến, mục tiêu của bọn hắn cũng là Thanh Đế kinh. Thảo phạt lẫn nhau, không lưu tình chút nào. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lâm Hạo nhàn nhạt đánh giá một câu, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Ông cái kia cuốn ngọc sách đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến Lâm Hạo mà đến. Không, chính xác nói, là thẳng đến Tuyết Đế mà đến. Ngọc sách tại Tuyết Đế đỉnh đầu xoay quanh một vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt nàng, phát ra nhu hòa thanh quang, phảng phất tại chờ đợi nàng tiếp nhận. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả trong hôn chiến người đều ngừng tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Đế. Cùng với trước mặt nàng ngọc sách, Thanh Đế kinh, lựa chọn nàng, dựa vào cái gì? Nàng là ai? Vì cái gì Đế kinh sẽ chủ động chọn chủ? Không cam lòng, ghen ghét, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn. Tuyết Đế cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Thanh Đế cung chỗ sâu, phản phất hiểu rồi cái gì. Thanh Đế bản thể là hỗn độn thanh liên, ngươi luyện hóa bộ phận thanh liên bản nguyên, trên thân lây dính khí tức của hắn, Đế kinh nghĩ lầm ngươi là Thanh Đế hậu duệ hoặc truyền nhân, cho nên chọn chủ. Hắn giải thích nói thu cất đi, đây là cơ duyên của ngươi. Tuyết Đế nghe vậy, không do dự nữa, đưa tay bắt được ngọc sách. Ngọc sách vào tay, hóa thành lưu quang không có vào nàng mi tâm, sau một khắc, hoàn chỉnh Thanh Đế kinh tại trong thức hải của nàng bày ra. Thật là Đế kinh. Ngăn lại nàng. Giao ra Đế kinh, thà cho ngươi khỏi chết. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là điên cuồng hơn sát ý tất cả mọi người đều đỏ mắt, Đế kinh à, đây chính là đại đế khai sáng vô thượng cổ kinh, đủ để cho một thế lực hưng thịnh vào năm, ai không muốn muốn. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh nhào về phía Tuyết Đế, đủ loại thần thông, pháp bảo hành sát mà tới. Tuyết Đế ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn ra tay, Lâm Hạo lại động trước. Ồn ào. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, tay áo vung lên. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có rực rỡ chói mắt thần quang, chỉ là thật đơn giản vung tay áo. Nhưng đánh tới cái kia mấy chục người, lại phảng phất đụng phải một bức vô hình vách tường, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, người trên không trung liền miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy. Phanh 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 liên tiếp trầm đục, mấy chục người rơi đập trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Lần này, là triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn xem Lâm Hạo, phảng phất tại nhìn một tôn ma thần. Chương 191, diễn hóa sinh tử luân hồi chi đạo, 4. Hời hợt kia vung tay áo, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Mấy chục tên đến từ tất cả đại thánh địa, thần triều, thế gia đệ tử tinh anh, tu vi thấp nhất cũng tại đạo cung bí cảnh, cao thậm chí đạt đến tứ cực bí cảnh, lại ngay cả Lâm Hạo góc áo đều không đụng tới, tựa như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, rơi đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt. Có người xương sườn đứt đoạn, có người tạng phủ vỡ vụn, có người nói cung chấn động, tu vi rơi xuống. Tiếng kêu rên liên tiếp. Nhưng mà, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là những cái kia không có phát ra âm thanh người bọn hắn đã triệt để mất đi khí tức. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có gió thổi qua cung điện phế tích ô yết, cùng với nơi xa hoang cổ cấm địa chỗ sâu mơ hồ truyền đến thú hống. Tất cả mọi người đều cứng tại chỗ, con ngươi co vào, hô hấp đình trệ. Những cái kia nguyên bản rết đỏ cả mắt, chuẩn bị nhào tới tranh đoạt đế kinh các thiên tiêu, bây giờ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn là người nào? Giao Quang Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, trong tay thánh quang kiếm run nhẹ nhẹ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí không thấy rõ Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông như vực sâu, sâu không lường được khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Cái loại cảm giác này, hắn chỉ ở Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lao trên thân cảm thụ qua. Không, thậm chí càng mạnh hơn. Cơ gia thần thể Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt nghiêm trọng, sau lưng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng không tự giác thu liễm mấy phần. Hắn xuất thân thái cổ thế gia, kiến thức rộng, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn nhìn không thấu cái này đứng chắp tay thanh niên mặc áo đen. Thiện tay vung lên, chọc thương mấy chục tên cùng thế hệ thiên tiêu. Đây ít nhất là Hóa Long bí cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là Tiên Đài bí cảnh cường giả. Tiên Đài bí cảnh. Bốn chữ này tại mọi người trong lòng nổ tung. Tại chỗ thiên tiêu, mặc dù cũng là riêng phần mình thế lực kiệt xuất truyền nhân, nhưng niên kỷ còn nhẹ, tu vi nhiều tại đạo cung, tứ cực cảnh giới, có thể bước vào Hóa Long bí cảnh đã là phượng mao lân giác. Mà Tiên Đài bí cảnh, đó là cấp thánh chủ nhân vật mới có thể đặt chân lĩnh vực, là chân chính một phương cự phách. Cái này nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên, lại là Tiên Đài bí cảnh cường giả. Làm sao có thể? Người này chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế lão quái, có thuật chú nhan? Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh nói khẽ với bên cạnh lão bộc đạo. Lão bộc sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu điện hạ, lão nô nhìn không ra sâu cạn của hắn. Nhưng vừa mới một cái kia, cử trọng được khinh, đạo pháp tự nhiên, đã tối hợp thiên địa chí lý, tuyệt không phải bình thường Hóa Long tu sĩ có thể làm được. Giao Chỉ thánh nữ Tây Vương Mậu ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng người mang Giao Chỉ bị pháp, cảm giác nhạy cảm, mơ hồ từ trên thân Lâm Hạo cảm nhận được một loại siêu nhiên vật ngoại khí tức, phản phất hắn cùng với phiến thiên địa này không hợp nhau, nhưng lại áp đảo bên trên. Người này không đơn giản. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, cuối cùng có người phá vỡ trầm mặc. Các hạ là người nào? Vì cái gì nhúng tay ta Thái Dương thần hướng sự tình? Một cái người mặc mặt trời màu vàng thần bảo nam tử trung niên dậm chân mà ra, sắc mặt tâm trầm. Hắn là Thái Dương thần hướng một vị trưởng lão, tu vi tại Hóa Long bí cảnh tam trọng thiên, lần này dẫn đội tiến vào Thanh Đế mộ, thần hộ mệnh hướng đệ tử. Vừa mới bị Lâm Hạo đánh bị thương nhân trung, có mấy danh Thái Dương thần hướng hoạch tâm đệ tử, cái này khiến hắn rất mất mặt. Lâm Hạo mí mắt cũng không giơ lên, chỉ thản nhiên nói ồn ào. Thái Dương thần hướng trưởng lão giận tím mặt cuồng vọng. Ta Thái Dương thần hướng chính là Trung Châu bất hủ thần triều, há lại cho ngươi? Lời con chưa dứt, Lâm Hạo cong ngón đúng ra, suy một đạo vô hình kình khí phá không mà ra, nhanh đến mức vượt qua thị giác bắt giữ. Thái Dương thần hướng trưởng lão sắc mặt đại biến, quanh thân bộc phát ra hừng hực kim quang, một vòng mặt trời nhỏ hư ảnh tại sau lưng dâng lên, đó là Thái Dương thần hướng tuyệt học Thái Dương chân kinh thôi động đến mức tận cùng biểu hiện. Nhưng mà vô hình kia kình khí lại giống như dao nóng cắt mỡ bò, dễ dàng xé rách mặt trời màu vàng, xuyên thủng hắn hộ thể thần quang. Phúc. Máu tươi bắn tung tóe. Thái Dương thần hướng trưởng lão vai phải xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu, toàn bộ cánh tay phải bất lực buông xuống, trong tay nắm Thái Dương thần kích bịch một tiếng rớt xuống đất. Hắn kêu lên một tiếng, liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi, nói thêm nữa một chữ, chết. Lâm Hạo âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ lưng phát lạnh. Thái Dương thần hướng trưởng lão há to miệng, cuối cùng không dám nữa nói một chữ, che lấy vết thương lui vào trong đám người, ánh mắt cửu hận, cũng không dám biểu lộ. Giờ khắc này, lại không người dám chất vấn Lâm Hạo thực lực. Trong nháy mắt trọng thương Hóa Long bí cảnh trưởng lão, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Người này không thể địch lại. Giao Quang Thánh Tử bí mật truyền âm cho bên cạnh đồng môn đế kinh tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm. Cơ Hạo Nguyệt cũng trầm mặc không nói, sau lưng Cơ gia đệ tử nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thở dài, đối với lão bộc nói đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Lão bộc gật đầu, che chở Hạ Nhất Minh chậm rãi lui hướng Thanh Đế ngoài cung đây. Giao Chỉ thánh nữ Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm Lâm Hạo cùng Tuyết Đế một mắt, đối với Giao Chỉ đệ tử nói chúng ta rời đi. Rất nhanh, đại bộ phận thế lực đều bắt đầu sinh thoái ý đế kinh mặc dù chân quý, nhưng mệnh chân quý hơn. Nhưng mà, luôn có không tin tà người. Chư vị, người này lại mạnh, cũng bất quá một người. Một cái người mặc hắc bào, khuôn mặt nham hiểm lão giả đi ra, hắn là Bắc Nguyên gia tộc Hoàng Kim Thái thượng trưởng lão, tu vi tại Hóa Long bí cảnh ngũ trọng thiên, tại lần này tiến vào trong Thanh Đế mộ cường giả các phương, đã thuộc đỉnh tiêm. Bên người hắn nữ tử vừa mới đột phá Hóa Long bí cảnh, khí tức chưa ổn, chính là cướp đoạt đế kinh thời cơ tốt nhất. Áo bào đen lão giả thâm trầm nói chúng ta liên thủ, tiên trạm kẻ này, lại đều bằng bản sự tranh đoạt đế kinh, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, mấy đạo thân ảnh từ phương hướng khác nhau đi ra. Có Nam Linh yêu tộc một vị đại yêu, hóa ra bộ phận bản thể, sau lưng mọc lên hai cánh, khí tức hung lệ. Có Tây Mạc Phật thủ một vị lão tăng, cầm trong tay hàng ma sử, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt lại có vẻ tham lam. Còn có Đông Hoang mấy cái đại giáo thái thượng trưởng lão, tu vi tất cả tại Hóa Long bí cảnh. Tổng cộng 7 người, từ 7 cái phương hướng vây Lâm Hạo cùng Tuyết Đế. 7 người này cũng là lần này tiến vào Thanh Đế mộ đỉnh tiêm chiến lực, tu vi thấp nhất cũng tại Hóa Long tam trọng thiên, cao nhất áo bào đen lão giả càng là Hóa Long ngũ trọng thiên. Bảy người liên thủ, chính là đối mặt tiên đài bí cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Người trẻ tuổi, giao ra đế kinh, có thể tha cho ngươi nhóm cùng chết. Áo bào đen lão giả điểm nhiên nói. Lâm Hạo cuối cùng ngước mắt, quét bảy người một mắt. Ánh mắt kia, bình thản không gợn sóng, phản phất nhìn không phải bảy vị Hóa Long bí cảnh cường giả, mà là bảy con sâu kiến. Chỉ bằng các ngươi, cuồng vọng, tự tìm cái chết. Bảy người đồng thời ra tay. Hoàng kim thần tàng. Áo bào đen lão giả dẫn đầu làm khó dễ, sau lưng hiện lên một mảnh kim sắc thần quốc, vô số thần binh lợi khí từ thần quốc bên trong bay ra, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn, phô thiên cái điệu đánh phía Lâm Hạo. Đây là gia tộc Hoàng Kim chấn tộc tuyệt học, diễn hóa Hoàng Kim thần tàng, công phạt vô song. Đại bàng dương cánh. Chương 192, đế thi nam linh yêu tộc đại yêu thét dài một tiếng, hai cánh chấn động, cuốn lên đẩy trời cương phong, mỗi một đạo cương phong cũng như thiên đao giống như sắc bén, cắt chém hư không. Phục ma kim cương sử. Tây Mạc lão tăng trong tay hàng ma sử nở rộ vô lượng Phật quang, hóa thành một tôn kim sắc kim cương hư ảnh, cầm trong tay cự sử, đập xuống giữa đầu. Còn lại bốn người cũng cùng thi triển tuyệt học, thần thông, pháp bảo thể xuất, phong tỏa Lâm Hạo cùng Tuyết Đế tất cả đường lui. Bảy người liên thủ, uy thế ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới đều tại chấn động, xa xa Thanh Đế cung phế tích gì rào rơi xuống đá vụn. Những tối lui đến xa xa thiên kiêu kia đều biến sắc. Đây chính là Hóa Long bí cảnh uy năng sao? Quá kinh khủng. Bảy người liên thủ, chỉ sợ tiên đài bí cảnh nhất trọng thiên cường giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thanh niên mặc áo đen kia khinh thường, vừa mới như thừa cơ rút đi, có lẽ còn có sinh cơ, bây giờ, đám người lắc đầu, phản phất đã nhìn thấy Lâm Hạo bị vanh giết thành tận bã chẳng cảnh. Giao chỉ thánh nữ Tây Vương Mẫu than nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Tử bọn người thì gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn rõ Lâm Hạo ứng đối ra sao. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Lâm Hạo chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Ông bước ra một bước, thiên địa đều im lặng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Cái kia bay múa đầy trời hoàng kim thần binh, sẽ rách hư không cương phong thiên đao, dẫn đập xuống phục ma kim cương sử, cùng với còn lại bốn người thần thông pháp bảo, toàn bộ đều ở cách Lâm Hạo ba trượng bên ngoài ngừng lại. Phảng phất có một bức tường vô hình, chặn tất cả công kích. Này, đây không có khả năng. Áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng thôi động hoàng kim thần tàng, vô số thần binh hào quang tỏa sáng, muốn đột phá vô hình kia che chắn, nhưng không hề có tác dụng. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Hạo nhàn nhạt mở miệng, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba phảng phất bọt khí bể tan thành âm thanh. Cái kia đầy trời hoàng kim thần binh vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan. Phúc. Áo bào đen lão giả như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng hoàng kim thần quốc hư ảnh ầm vang sụp đổ, cả người hắn bay ngược ra ngoài, va sụp nửa bên cung điện phế tích, không rõ sống chết. Không tốt. Nam linh yêu tộc đại yêu sắc mặt kỳ biến, hai cánh chấn động liền muốn trốn xa. Nhưng Lâm Hạo ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Quỳ xuống. Hai chữ, như thiên hiến. Và anh. Yêu tộc đại yêu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực buông xuống, hai đầu gối mềm nhũn, hung hăng quỳ rạp xuống đất, đem nền đá mặt đập ra hai cái hố sâu. Hắn điên cuồng giãy giụa, yêu khí trùng thiên, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Tây Mạc lao tăng thấy thế, hãi nhiên thất sắc, quay người muốn trốn. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Lâm Hạo đưa tay, thư lư nắm chặt. Giang giác. Lão tăng quanh thân Phật quang hộ thể giống như pha lê phá toái, cả người bị một bàn tay vô hình nắm lấy, nhắc tới giữa không trung. Tha, tha mạng. Lão tăng gian khổ cầu xin tha thứ. Lâm Hạo mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng bóp. Bành. Lão tăng tính cả trong tay hắn hàng ma sử, cùng nhau nổ thành một đám mưa máu, hình thần câu diệt. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Còn lại bốn tên Hóa Long bí cảnh cường giả, toàn bộ đều cứng tại chỗ, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Trong ngay mắt, trọng thương gia tộc Hoàng Kim Thái Thượng trưởng lão. Một lời ra, trấn áp Nam lĩnh yêu tộc đại yêu. Thiện tay nắm chặt, bóp nát Tây Mạc Phật thổ lao tăng. Đây là thực lực gì? Tiên đài bí cảnh có thể làm được không? Chỉ sợ chỉ có tiên đài nhị trọng thiên trở lên đại năng mới có uy thế như thế a. Tiền, tiền bối tha mạng. Một cái Đông Hoang đại giáo thái thượng trưởng lão phủ phủ vì xuống đất, dập đầu như giá tỏi van bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, nguyện dâng lên tất cả bảo vật, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Ba người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không nửa điểm cường giả phong phạm. Tu hành không dễ, có thể bước vào Hóa Long bí cảnh, cũng là hao phí vô số tài nguyên, trải qua thiên tân vạn khổ. Ai nguyện ý liền như vậy vẫn lạc. Lâm Hạo quét bốn người một mắt, thản nhiên nói tự đoạn một tay, "Lan." Bốn người nghe vậy, như được đại xá, không chút do dự huy trưởng chém xuống cánh tay trái của mình, máu tươi phun tung tóe, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, nhặt lên tay cụt, liền lăn bỏ mà thoát đi nơi đây. Đến nơi cái kia bị trấn áp quỷ dưới đất yêu tộc đại yêu, Lâm Hạo liếc mắt nhìn hắn, "Các ngươi yêu tộc, tu hành không dễ, hôm nay phế ngươi tu vi, gian đe." Nói đi, con ngón búng ra, một đạo kinh khí không có vào yêu tộc đại yêu đan điền. "Không!" Yêu tộc đại yêu kêu thê lương thảm thiết. Quanh thân yêu khí như tiết áp như hồng thủy tán loạn, tu vi từ Hóa Long bí cảnh một đường rơi xuống, cuối cùng dừng lại ở bể khổ cảnh giới, triệt để biến thành phàm yêu. Hắn sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Tu hành mấy trăm năm, một buổi sáng tất phế, nhưng ít nhất bảo vệ tính mệnh. Lâm Hạo không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía nơi xa những cái kia quan chiến thiên tiêu. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua người, đều phải cúi đầu không lời, không dám cùng mắt đối mắt. Còn có ai muốn đế kinh? Không người trả lời. Nếu như thế, Lan. Một chữ rơi xuống, như lôi đình vang dội. Những cái kia thiên tiêu như nhặt được đại xá, nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng về tiểu thế giới mở miệng chạy trốn, chỉ sợ chậm một bước, bước những cái kia hóa long cường giả theo gót. Trong ngay mắt, nguyên bản chen chúc thanh đế trước cùng, chỉ còn dư Lâm Hạo cùng Tuyết Đế hai người, cùng với đầy đất bừa bộn. Tuyết Đế toàn trình đứng yên một bên, đôi mắt màu băng lam bên trong nổi lên gợn sóng. Nàng biết bệ hạ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Hóa long bí cảnh cường giả, ở trước mặt hắn như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đây cũng là bệ hạ thực lực sao? Đi thôi. Lâm Hạo quay người, hướng về tiểu thế giới mở miệng đi đến. Tuyết Đế vội vàng đuổi theo, chần chờ phút chốc, hỏi bệ hạ, vừa mới ngài vì cái gì không giết sạch bọn hắn? Những người kia ngấp nghé đế kinh, lòng mang ác ý, sau này sợ thành tai họa Lâm Hạo cấp bộ không ngừng, thản nhiên nói sâu kiến mà thôi, giết cùng không giết, không cũng không khác biệt gì. Thú hổ, lưu bọn hắn một mạng, tự có kỳ dụng chỗ. Tác dụng. Tuyết Đế không hiểu. Đế kinh chọn chủ sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Hoang, thậm chí toàn bộ bắt đầu tinh vực. Những thánh địa này, thần triều, thế gia, sẽ không dễ dàng từ bỏ nhất bộ đại đế của kinh. Lâm Hạo ngữ khí bình tĩnh, bọn hắn sẽ đến tìm ngươi, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng, hoặc cắn đoạn. Cái này chính là ngươi ma luyện bản thân cơ hội tốt. Tuyết Đế bừng tỉnh. Vậy hạ là muốn lấy nàng làm mồi nhử, câu ra những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, xem như nàng trên con đường tu hành đá mài đao. Tuyết Đế biết rõ, ngươi đã bước vào Hóa Long bí cảnh, lại phải thanh đế kinh, cần thời gian tiêu hóa cảm ngộ. Kế tiếp, ta sẽ dẫn ngươi đi tới một chỗ bí cảnh bế quan, đợi ngươi triệt để củng cố cảnh giới, lại xuất thế lần nữa hành động. Là, hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới tiểu thế giới mở miệng. Đó là một tòa quan môn, an thông với bên ngoài hoàng cổ cấm địa. Ngay tại hai người sắp bước vào quan môn lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng dàn mua. Đạo hữu xin dừng bước. Lâm Hạo bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Chỉ thấy thanh đế cung chỗ sâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Đó là một cái thanh ý lão giả, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân lượn lờ mông lung thanh quang, phản phất cùng tiểu thế giới này hòa làm một thể. Hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại không tại đương thời, siêu thoát thời không ảo giác. Chương 193, Đế thi 2, Tà niệm. Lâm Hạo ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn ra cái này thanh ý lão giả nội tình. Đây cũng không phải là chân thân, mà là thanh đế lưu lại thế gian một đạo tà niệm, phụ thuộc vào thanh đế cung mà tồn tại. Lão phu thanh đế, gặp qua đạo hữu. Thanh y lão giả khẽ gật đầu, giọng ôn hòa, lại tự có một cố quan sát vạn cổ uy nghiêm. Tuyết Đế tâm thần chấn động. Thanh đế, đây chính là thời đại hoang cổ vị cuối cùng đại đế, chấn áp một thời đại, vô địch tại dưới trời sao vô thượng tồn tại. Dù chỉ là một đạo tàn niệm, cũng đủ làm cho chúng sinh cùng bái. Lâm Hạo lại thần sắc như thường, chỉ thản nhiên nói chuyện gì. Thanh đế tàn niệm nhìn về phía Tuyết Đế, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, chậm rãi nói vị tiểu hữu này người mang ta chi bản nguyên, lại phải thanh đế kinh nhận chủ, cùng lão phu hữu duyên. Lão phu muốn đem thanh đế cung cuối cùng một phần truyền thừa tặng cho nàng. Không biết có thể. A, Lâm Hạo nhíu mày, cái gì truyền thừa? Lão phu thành đế phía trước, từng tại sâu trong tinh không nhìn thấy một gốc hỗn độn thanh liên, cảm ngộ đạo vận, sáng chế thanh đế kinh. Về sau, lão phu đem hỗn độn thanh liên một đoạn sợi dễ luyện hóa thành dụng cụ, tên là thanh liên kiếm. Thanh đế tàn niệm đưa tay đưa nắm, một thanh toàn thân thanh sắc, hình như liên hành trưởng kiếm từ hư không hiện lên. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, thân kiếm có tự nhiên liên văn, trôi kiếm như chưa nở nụ hoa, tản ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Này kiếm theo lão phu chinh chiến một đời, uống qua chí tôn huyết, chém qua bất hủ hồn. Lão phu tọa hóa sau, đem hắn phong tại thanh đế cung chỗ sâu, chờ đợi người hữu duyên. Thanh đế tàn niệm nhìn về phía Tuyết Đế tiểu hữu người mang thanh liên bản nguyên, cùng thanh liên kiếm thuộc tính tương hợp, nếu phải này kiếm, có thể phát huy hắn 10 thành uy năng. Tuyết Đế tim đập rộn lên. Đế binh, đây là thanh đế cực đạo đế binh, thanh liên kiếm. Một kiện hoàn chỉnh đế binh, đủ để cho một cái thánh địa truyền thừa vạn năm bất hủ, là vô thượng đạo vật. Nàng nhìn về phía Lâm Hạo, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Hạo trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói có thể. Thanh đế tàn niệm mỉm cười, đem thanh liên kiếm đưa về phía Tuyết Đế. Tiểu hữu, tiếp kiếm. Tuyết Đế hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận thanh liên kiếm. Kiếm vào tay, cũng không trầm trọng, ngược lại có một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Thân kiếm truyền đến từng trận thanh lương chi ý, cùng nàng thể nội thanh liên bản nguyên hô ứng lẫn nhau. Ông long thanh liên kiếm rung dậy, phát ra vui sướng kiếm minh, phản phất tại chúc mừng tân chủ sinh ra. Đa tạ thanh đế tiền bối. Tuyết Đế cung kính hành lễ. Thanh đế tàn niệm khoát khoát tay không cần đa lễ. Này kiếm yên lặng bản cổ, cũng nên tái hiện thế gian. Chỉ là, ngươi cần ghi nhớ, đế binh có linh, không phải lớn cơ duyên, người có đại nghị lực không thể khống chế. Nhìn ngươi giỏi dùng này kiếm, mặc phụ kỳ uy danh. Văn bối ghi nhớ. Thanh đế tàn niệm lại nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt thâm thúy, đạo hữu không phải người thường, lão phu tuy chỉ là một đạo tàn niệm, cũng có thể cảm nhận được trên người đạo hữu cái kia siêu thoát giới này khí tức. Tương lai đại thế sắp nổi, hắc ám sắp tới, mong rằng đạo hữu có thể bảo hộ phương thiên địa này một hai. Lâm Hạo nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ta làm việc, tự có đạo lý của ta. Như thế, liền đủ. Thanh đế tàn niệm mỉm cười gật đầu, thân hình dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm thanh quang, tiêu tan ở trong thiên địa. Cùng tiên thanh đế. Tuyết đế nhẹ nói, vị này hoang cổ vị cuối cùng đại đế hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lâm Hạo nhìn về phía thanh đế cung chỗ sâu, nơi đó đã dốc tuyết, chỉ có khí tức của thời gian đang chạy. Đi thôi. Hắn quay người bước vào quan môn. Tuyết đế nắm chặt thanh liên kiếm, theo sát phía sau. Quan môn dạo dực, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Hoang cổ cấm địa, khu vực bên ngoài. Một cánh cửa ánh sáng sáng lên, Lâm Hạo cùng Tuyết đế từ trong đi ra. Cấm địa sương mù vẫn như cũ nồng đậm, che đậy mặt trời, nhưng so với khu vực hải tâm, nơi này áp chế lực đã yếu bớt rất nhiều. Bệ hạ, chúng ta bây giờ đi cái nào? Tuyết đế hỏi. Lâm Hạo nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy được cái kia phiến bị tuế nguyệt quên mất cổ lao thổ địa. Đi hoang cổ cấm địa chỗ xấu nhất. Chỗ xấu nhất. Tuyết đế khẽ giật mình, nơi đó không phải có thượng cổ cấm chế, ngay cả cấp thánh chủ cường giả đều không thể bước vào sao? Đối với người khác mà nói là tuyệt địa, đối với ta mà nói, lại là bế quan nơi đến tốt đẹp. Lâm Hạo cất bước hướng về phía trước, âm thanh bình tĩnh hướng hồ, nơi đó có một thứ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đồ vật gì? Một bộ đế thi. Tuyết đế bước chân dừng lại, con ngươi đột nhiên co lại. Đế thi? Đại đế thi thể? Đại đế cỡ nào tồn tại? Trấn áp một thời đại, vũ nội cộng tôn, tinh không vô địch. Nhục thể của bọn hắn trải qua đại đạo rèn luyện, vạn kiếp bất diệt, dù là tọa hóa vạn cổ, thi thể vẫn như cũ bất hủ, ẩn chứa vô thượng đạo tắc. Một bộ đế thi, hắn giá trị thậm chí vượt qua đế kinh, đế binh. Bởi vì, đó là đại đế đạo quả vật dẫn, là vẫn còn sống đạo. Vậy hạ, là vị nào đại đế thi thể? Tuyết đế nhịn không được hỏi. Lâm Hạo không có trả lời, chỉ thản nhiên nói đến liền biết. Tuyết đế không dám hỏi nhiều, đè xuống trong lòng rung động, theo sát Lâm Hạo bước chân. Hai người ở trong cấm địa đi xuyên, những nơi đi qua, mê vụ tự động tách ra, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối hung thú, quỷ dị, phảng phất cảm nhận được cái gì nhân vật khủng bố, nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Càng đi chỗ sâu đi, cấm địa áp chế lực càng mạnh. Về sau, ngay cả hư không đều trở nên xiên xệ, phảng phất lâm vào vũ bùn, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Tuyết đế đã đột phá hóa long bí cảnh, lại có thanh liên kiếm hộ thể, vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn, hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng Lâm Hạo lại như đi bộ nhàn nhã, phảng phất cái này lệnh cấp thánh chủ cường giả đều trốn bước tuyệt địa, chỉ là một tòa phổ thông hậu hoa viên. Theo sát ta. Lâm Hạo đưa tay hư hoạch, một đạo kim sắc thần quang nở rộ, đem hai người bao phủ. Lập tức, trung quanh áp lực chợt giảm, Tuyết đế nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ bệ hạ. Không sao. Hai người tiếp tục tiến lên. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh sườn đồi. Sườn đồi sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, phảng phất kết nối lấy cửu u địa ngục. Vách đá có cổ lao khắc đá, tuế nguyệt pha tạp, lờ mờ có thể thấy được một chút không trọn vẹn phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là hoang cổ cấm địa hạch tâm cấm khu, Táng Đế Uyên. Tuyết đế nhận ra nơi đây, âm thanh phát run. Táng Đế Uyên, hoang cổ cấm địa kinh khủng nhất chỗ, truyền thuyết có đại đế vẫn lạc nơi này, thi cốt vĩnh táng được sâu. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả nghị xâm nhập trong đó, tìm kiếm đại đế di bảo, cũng không một đời hoàn. Ở đây là chân chính sinh mệnh cấm khu. Vậy hạ, chúng ta xuống. Lâm Hạo ngữ khí bình tĩnh, cất bước bước vào vực sâu. Tuyết đế cắn răng một cái, theo sát phía sau. Hai người lao nhanh hạ xuống, tiếng gió bên tai gào thét, trung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có Lâm Hạo trên người kim sắc thần quang chiếu sáng một tấc vông. Vực sâu phảng phất không có điểm cuối, hạ xuống ước chừng thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không thấy đáy. Càng hướng xuống, cổ áp lực kia, tĩnh mịch, băng lãnh khí tức càng nồng đậm, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm nhìn trộm. Tuyết đế nắm chặt thanh liên kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt, xua tan một chút hàn ý. Chương 194, đế thi 3, đột nhiên. Đông. Một tiếng vang nặng nề từ vực sâu dưới đáy truyền đến, phảng phất tim đập, chấn động đến mức toàn bộ vực sâu đều đang run rẩy. Đông, đông, đông. Tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hữu lực. Tuyết đế sắc mặt trắng bệnh, tiếng tim đập này phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại đạo vật luật, chấn động đến mức nàng tức giận huyết sôi trào, nếu không phải có thanh liên kiếm hộ thể, chỉ sợ sớm đã thụ thương. Nín hơi ngưng thần, giữ vững tâm thần. Lâm Hạo âm thanh truyền vào trong tai. Tuyết đế vội vàng làm theo, vận chuyển thanh đế kinh, quanh thân nở rộ thanh sắc thần quang, cùng thanh liên kiếm cộng minh, cái này mới miễn cưỡng chống lại cái kia tiếng tim đập xung kích. Lại hạ xuống nửa nén hương thời gian, phía dưới cuối cùng xuất hiện ánh sáng. Đó là một loại màu xanh lục vàng, u lãnh, quỷ dị, phảng phất minh hỏa đang thiêu đốt. Hai người rơi xuống vực sâu dưới đáy. Trước mắt là một mảnh cực lớn không gian dưới đất, phương biên chừng trăm dặm, bốn phía trên vách đá nạm vô số màu xanh lục tinh thạch, phát ra u quang, chiếu sáng mảnh đất này thế giới bên dưới. Không gian trung ương có một tòa cực lớn tế đàn. Tế đàn toàn thân đen như mực, từ không biết tên thần thạch đúc thành, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn cổ xưa, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Mà tại tế đàn trung ương, trưng bày một bộ thạch quan. Thạch quan cổ phác, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, lại có một cỗ chấn áp vạn cổ uy nghiêm. Một tiếng kia tiếng như tim đập một dạng tiếng vang, chính là từ trong thạch quan truyền ra. Đông, đông, đông. Mỗi một âm thanh nhảy lên, đều để mảnh đất này phía dưới không gian rung động, trên vách đá lục sắc tinh thạch lã chả rơi. Tuyết đế ngừng thở, nàng có thể cảm giác được, trong thạch quan tại ngủ say một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Dù chỉ là một bộ thi thể, cũng đủ làm cho chúng sinh run rẩy. Đây là vị đại đế nào quan tài? Tuyết đế âm thanh khô khốc. Lâm Hạo đi đến trước tế đàn, ánh mắt rơi vào trên quan tài đá, chậm rãi mở miệng. Cũng không phải là đại đế, mà là thánh thể. Thánh thể? Tuyết đế sững sờ. Hoang cổ thánh thể, một loại từng tại thời đại hoang cổ uy hoàng vô cùng, về sau lại bị thiên địa nguyền rủa, khó mà tu hành thể chất đặc thù. Lâm Hạo đưa tay khẽ vuốt thạch quan, phản phất tại nhớ lại cái gì. Cố này thánh thể khi còn sống đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên đình phong, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo thành đế. Đáng tiếc hắn sinh ở một sai lầm thời đại, cùng thanh đế cùng chỗ một thế. Thanh đế kinh tài tuyệt diễm, trước tiên chứng đạo, một đạo đè vạn đạo, đoạn tuyệt tất cả mọi người đế lộ. Tôn này thánh thể không cam lòng, muốn lấy lực chứng đạo, cưỡng ép trùng kích đại đế cảnh, cuối cùng dẫn tới thiên địa phản vệ, thân tử đạo tiêu, chôn tại đây địa. Tuyết đế nghe tâm thần rung động. Chuẩn đế cựu trọng thiên đình phong, đây chính là gần với đại đế tồn tại, có thể quét ngang cựu thiên thập địa, vô địch tại một thời đại. Nhân vật như vậy, lại bởi vì cùng thanh đế cùng chỗ một thế, Đế Lộ bị ngăn cản, cuối cùng buồn bã vỡ lạc. Cỡ nào bị thương? Bệ hạ, ngài dẫn ta tới này là vì?
Tuyết Đế mơ hồ đoán được cái gì. Thánh thể dù chết, nhưng nhục thân trải qua thiên kiếp rèn luyện, đã gần như bất hủ, nội hàm thánh thể bản nguyên. Ngươi người mang Thanh Liên bản nguyên, lại phải Thanh Đế kinh truyền thừa, nếu lại luyện hóa thánh thể bản nguyên, có lẽ có thể đi ra một đầu trước này chưa có lộ. Lâm Hạo nhìn về phía Tuyết Đế, ánh mắt thâm thúy. Lấy Thanh Liên sinh cơ làm dẫn, lấy thánh thể khí huyết làm cơ sở, vô cùng gây nên chi băng bị hồn, tam nguyên hợp nhất, nhưng đúc vô thượng đạo cơ. Tương lai chưa hẳn không thể siêu việt Thanh Đế, chứng đạo Thanh Đế. Tuyết Đế toàn thân chấn động, đôi mắt màu băng lam bên trong giấy lên lửa cháy hừng hực. Chứng đạo Thanh Đế, đây là tất cả tu sĩ mộng tưởng cuối cùng. Nhưng từ xưa đến nay, có thể thành tựu lớn đế giả, lác đác không có mấy, mỗi cái thời đại bất quá một người. Mà bây giờ, bệ hạ nói cho nàng, nàng có cơ hội đi lên đế lộ. Tuyết Đế, định không phụ bệ hạ mong đợi. Nàng quỳ một chân trên đất, âm thanh kiên định. Lâm Hạo gật đầu, phất tay đánh ra một vệt thần quang, không có vào thạch quan. Ông thạch quan chấn động, nắp quan tài từ từ mở ra. Một cỗ mênh mông như biển sao bàng bạc khí huyết phóng lên trời, đem trọn phiến lòng đất không gian nhuộm thành kim sắc. Trong kim quang, một bộ vĩ đại thân thể yên tĩnh nằm ở trong thạch quan. Hắn khuôn mặt mơ hồ, bị hỗn độn khí bao phủ, nhìn không rõ ràng, thế nhưng cỗ trấn áp vạn cổ uy nghiêm lại làm cho Tuyết Đế cơ hồ phải quỳ lại tiếp. Đây chính là chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong thánh thể, dù là vẫn lạc vạn cổ, vẫn như cũ bất hủ, vẫn như cũ vô địch. Đi vào đi, luyện hóa thánh thể bản nguyên, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Lâm Hạo âm thanh đem Tuyết Đế từ trong rung động tỉnh lại. Nàng hít sâu một hơi, tung người nhảy vào thạch quan. Quên chân ngồi ở thánh thể bên cạnh thân, vận chuyển thanh đế kinh, bắt đầu luyện hóa cái kia bảng bạc thánh thể như biển bản nguyên. Kim quang đem nàng bao phủ. Lâm Hạo chắp tay đứng ở trước tế đàn, nhìn về phía trên vực sâu, ánh mắt xuyên thấu vách đá, thấy được hoang cổ cấm địa bên ngoài thế giới. Thanh đế truyền thừa hiện thế, thánh thể chi mộ mở ra. Bắt đầu, phải loạn. Loạn a, loạn thế mới có thể ra anh hùng. Tuyết Đế, đừng để ta thất vọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức quanh người cùng mảnh đất này phía dưới không gian hòa làm một thể, phản phất biến thành một tòa tuyên cổ vĩnh tồn thần sơn, thủ hộ lấy trong thạch quan cái kia đang tại lộ xác nữ tử. Táng đế bên phía dưới, thời gian trôi qua. Mà ngoại giới, sớm đã bởi vì thanh đế truyền thừa sự tình, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đông Hoang, giao quang thánh địa. Một tòa trôi nổi tại trên 9 tầng trời trong thần cung, mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, khí tức mênh mông như biển, đều là tiên đại bí cảnh đại năng. Thanh đế kinh hiện thế, bị một nữ tử thần bí đạt được, bên người có một áo đen thanh niên, thực lực thâm bất khả trắc, hư hư thực thực tiên đại nhị trọng thiên trở lên đại năng. Một cái trưởng lão trầm giọng hồi báo. Cha ra nữ tử kia lai lịch, còn có thanh niên mặc áo đen kia nội tình. Thanh đế kinh chính là vô thượng cổ kinh, tuyệt không thể rơi vào trong tay ngoại nhân. Giao quang thánh tử ở đâu? Để cho hắn tới gặp ta. Cơ gia, hư không điện. Cơ gia thánh chủ Cơ Hoành ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là Cơ gia một đám hoạch tâm trưởng lão. Hạ Nguyệt truyền đến tin tức, thanh đế kinh chọn chủ, hư hư thực thực cùng thanh đế hữu duyên. Thanh niên mặc áo đen kia, trong nháy mắt trọng thương hóa long bí cảnh, hư hư thực thực vì nữ tử kia người hộ đạo. Thanh đế kinh căn hệ trọng đại, ta Cơ gia nhất thiết phải kiếm một trận canh. Truyền lệnh xuống, vận dụng tất cả tình báo lưới, tìm kiếm hai người rơi xuống. Mặt khác, mời ra hư không kính, thôi diễn tiên cơ. Thái Dương thần triều, Kim Ô điện. Cái gì? Ta thần triều trưởng lão bị thanh niên mặc áo đen kia trong nháy mắt trọng thương. Thanh đế kinh còn bị một cái không có danh tiếng gì nữa từ được. Thái Dương thần chủ tức giận, quanh thân Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, đem hư không đều thiêu đến bặm mẹo. Truyền châm ý chỉ, thần triều tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, nhất thiết phải đoạt lại thanh đế kinh. Đến nỗi thanh niên mặc áo đen kia, nếu có thể bắt sống, châm muốn tự tay đem hắn luyện thành cho tẫn. Giao chỉ thánh địa, bàn đạo viên. Giao chỉ thánh mẫu Tây Vương mẫu than nhẹ một tiếng, đối với phía dưới giao chỉ thánh nữ nói thanh đế kinh xuất thế, bắt đầu sắp loạn. Ta giao chỉ mặc dù không tranh, nhưng cũng không thể chí thân sự ngoại. Người cầm Tây Hoàng tháp, dẫn người đi tìm hai người, nếu có cơ hội, nhưng kết một thiện duyên. Là, thánh mẫu. Trung Châu, đại hạ hoàng triều. Thanh đế kinh. Thú vị. Đại hạ hoàng chủ đuốt đuốt ngọc trong tay tỉ, trong mắt lóe lên tinh quang truyền lệnh xuống, để cho ám vệ xuất động, tìm được hai người. Nhớ kỹ, lấy lôi kéo làm chủ, không đến bạn bất đắc dĩ, không nên động thủ. Chương 195, đế thi. 4. Thời gian tại yên tĩnh im lặng được sâu dưới đáy chậm chạp chảy xuôi. Tuyết đế xếp bằng ở trong thạch quan, quanh thân bị kim sắc thánh thể bản nguyên tầng tầng bao khỏa. Mỗi một sợi huyết khí đều nặng nề như núi, mỗi một lần phun trào đều ẩn chứa thời đại hoang cổ để lại bàng bạc sức mạnh. Nàng vận chuyển thanh đế kinh, mi tâm thanh liên ấn ký nở rộ tia sáng, cùng bên ngoài thần cực hàn chi khí xen lẫn, tại thánh thể bản nguyên rội rửa phía dưới khó khăn cấu tạo lấy hoàn toàn mới đạo cơ. Quanh một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, phản phất có vạn cái cương châm đồng thời đâm vào kinh mạch. Tuyết đế kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng kiên định. Đây là quá trình tất nhiên. Thanh liên bản nguyên đại biểu sinh, cực hạn chi băng đại biểu chết, mà thánh thể bản nguyên nhưng là vượt ngang trong sinh tử cầu đối, muốn đem ba hoàn mỹ dung hợp, không khác tái tạo lục thân, đúc lại thần hồn, mỗi một bước đều kèm theo nguy cơ sinh tử. Ngoại giới, Lâm Hạo chậm rãi mở mắt, ánh mắt xuyên qua tầng tầng kim quang, rơi vào trên trong thạch quan thân ảnh. Tam nguyên hợp nhất, cần trước tiên phá sau lập. Ngươi có thể chịu đựng lấy cái này đợt tấn công thứ nhất, ngược lại là so ta dự liệu phải nhanh chút. Hắn tự tay hư điểm, một đạo ôn hòa lưu quang không có vào Tuyết Đế mi tâm, giúp nàng ổn định sắp giải tán thần hồn. Giữ vững linh đài thanh minh, dẫn đạo huyết khí nhập thể, trước tiên rèn luyện toàn thân, lại công tâm mạch thần hồn. Tuyết đế theo lời làm theo, dẫn dắt đến màu vàng kia thánh thể bản nguyên chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một tấc máu thịt, xương cốt đều tại kịch liệt mà rung động, phản phất bị đầu nhập lò luyện đúc lại. Nàng có thể cảm giác được, chính mình băng cơ ngọc cốt đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia thông thấu như lưu ly xương cốt, bắt đầu nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, kinh mạch bên trong, cực hàn linh khí cùng thanh liên sinh cơ xen lẫn, lại bị thánh thể huyết khí cưỡng ép dung hợp, tạo thành một loại trước nay chưa từng có, băng trong màu xanh xen lẫn kim ti hoàn toàn mới linh lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tuyết Đế thân thể tại trong thạch quan chìm nổi, khi thì băng phong như vạn niên huyền băng, khi thì sức sống tràn trề như đầu mùa xuân thanh liên, khi thì kim quang đại thịnh như mặt trời chói chang trên không. Ba loại sức mạnh tranh cướp lẫn nhau, giao dung tại trong cơ thể nàng triển khai dài dằng dặc đánh giằng co. Lâm Hạo từ đầu đến cuối đứng yên tại trước tế đàn, thân hình như núi, khí tức cùng toàn bộ Táng Đế bên hòa làm một thể. Hắn thỉnh thoảng sẽ ra tay, tại Tuyết Đế sắp mất khống chế lúc tiến hành dẫn đạo, càng nhiều thời điểm chỉ là yên lặng thủ hộ, tùy ý nàng tại bên bờ sinh tử dãy rủa, thủy biến. Đây là nàng đạo, nhất thiết phải từ chính nàng đi thông. Ngay tại Tuyết Đế tại dưới vực sâu gian khổ thuế biến lúc, ngoại giới sớm đã gió nổi mây phun. Đông Hoang phong vân, giao quang thánh địa, trên 9 tầng trời trong thần cung, một vị thân mang bạch y liễu, mặt như ngọc thanh niên chậm rãi đi vào. Hắn đi lại thong dong, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt thần huy, mỗi một bước bước ra đều tựa như cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Giao quang thánh tử, Diệp Trần. Thánh tử tới. Một vị trưởng lão khẽ gật đầu. Diệp Trần chắp tay hành lễ gặp qua chư vị trưởng lão, thánh chủ. Thánh đế kinh sự tình, ta đã nghe ngửi. Diêu quang thánh chủ là vị lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt lúc khép mở có tinh thần tiêu tan chi tượng. Hắn chậm rãi mở miệng, cô gái thần bí kia bất quá đạo cung bí cảnh, có thể để cho thánh đế kinh chủ động chọn chủ. Nàng bên cạnh thanh niên mặc áo đen càng là thâm bất khả trắc, ít nhất là tiên đài nhị trọng thiên tu vi. Diệp Trần, ngươi là ta giao quang thánh địa vạn năm qua thiên phú người mạnh nhất, bây giờ đã bước vào tiên đài bí cảnh. Lần này thanh đế kinh hiện thế, ngươi có muốn đi tranh một chuyến? Diệp Trần ánh mắt bình tĩnh, thanh đế kinh tuy là đế kinh, nhưng chưa hẳn thích hợp tất cả mọi người. Ta tu giao quang thánh kinh cảnh giới nhập hóa, cơ cầu hắn trải qua ngược lại không đẹp. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển thanh niên mặc áo đen kia ngược lại là đưa tới hứng thú của ta. Trong nháy mắt trọng thương hóa long bí cảnh, như thế tu vi, tại Đông Hoang trong thế hệ trẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta muốn đi gặp hắn một chút. Diêu Quang Thánh Chủ gật đầu, ngươi mang Thánh Quang Kính đi, nếu có cơ hội, có thể đem nữ tử kia cùng Thanh Đế Kinh mang về. Nếu chuyện không thể làm, cũng có thể kết một thiện duyên. Diệp Trần biết rõ. Cùng lúc đó, cơ gia hư không trong điện, bầu không khí ngưng trọng. Cơ gia thánh chủ trong tay cơ hoành nâng một chiếc gương cổ, mặt kính hỗn độn, ngẫu nhiên có hư không gợn sóng dạo dực, đây chính là cơ gia cực đạo đế binh, hư không kính hàng nhái, tuy không phải chân chính đế binh, nhưng cũng nắm giữ khó lường uy năng. Hư không kính thôi diễn biểu hiện, hai người cuối cùng xuất hiện chỗ, là hoàng cổ cấm địa ngoại vi. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, sau đó thiên cơ liền một mảnh hỗn độn, tựa hồ bị lực lượng nào đó che đậy. Hoang cổ cấm địa. Cơ hành nhíu mày, đây chính là sinh mệnh cấm khu, dù cho là thánh nhân cũng không dám xâm nhập. Bọn hắn chẳng lẽ tiến vào cấm địa? Chưa chắc là xâm nhập, có lẽ chỉ là tại khu vực biên giới. Một cái khác trưởng lão nói, bất quá, có thể tại hoang cổ cấm địa phụ cận hoạt động mà không bị không rõ thôn vệ, thanh niên mặc áo đen kia tu vi chỉ sợ so với chúng ta dự đoán còn cao hơn. Hạ Nguyệt nói thế nào? Cơ hành hỏi. Hạ Nguyệt thánh tử truyền tin trở về, nói hắn sẽ tiếp tục truy tra, nhưng hắn phỏng đoán thanh niên mặc áo đen kia có thể đến từ cái nào đó ẩn thế đại giáo, hoặc là cái nào đó lao quái vật chuyển nhân. Cơ hành trầm ngâm chốc lát, nói truyền lệnh cho Hạ Nguyệt, để cho hắn hành sự cẩn thận, chớ có dễ dàng gây thù hận. Mặt khác, thông chi tại hoang cổ cấm địa phụ cận hoạt động tộc nhân, lưu ý nhiều. Thanh đế kinh can hệ trọng đại, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Là. Thái Dương thần hướng phản ứng lại muốn kịch liệt nhiều lắm. Kim ô trong điện, Thái Dương thần chủ ngồi ngay ngắn đỏ kim trên thần tọa, phía dưới quỳ ba vị khí tức mênh mông lão giả, đều là tiên đại bí cảnh đại năng, còn không có tìm được. Thái Dương thần chủ âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong điện nhiệt độ lại chợt lên cao, ngay cả hư không đều bị thiêu đốt đến bặm mèo. Một vị hồng phát lão giả cúi đầu nói, hoàn hồn chủ, hai người rời đi thanh đế lăng sau liền biến mất vô tung, chúng ta tìm tòi trong vòng nghìn dặm cũng không gặp dấu vết. Bất quá tuy nhiên làm sao? Có người ở hoang cổ cấm địa ngoại vì cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động, hư hư thực thực có cường giả giao thủ. Sau đó nơi đó liền bị một mảnh mê vụ bao phủ, ngay cả thiên cơ đều bị che đậy. Hoang cổ cấm địa. Thái Dương thần chủ trong mắt lóe lên hàn quang truyền cho ý chỉ, kim ô vệ toàn bộ điều động, phong tỏa hoang cổ cấm địa ngoại vi 300 dặm. Một khi phát hiện hai người dấu vết, lập tức báo cáo. Nếu gặp phản kháng, giết chết bất luận đội. Là. Mặt khác Thái Dương thần chủ nói bổ sung để cho 10 thái tử xuất quan. Hắn cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm. Nghe được 10 thái tử ba chữ, ba vị lão giả cũng là cơ thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Thái Dương thần hướng có 10 vị thái tử, đều là tư chất ngút trời, mà thập thái tử Kim Không Viêm, càng là trong đó nhất là yêu nghiệt tồn tại, tuổi chưa qua 30, đã bước vào Hóa Long bí cảnh đỉnh phong, người mang thuần chính kim ô huyết mạch, chiến lực có thể địch phổ thông tiên đại nhất trọng tiên. Thần chủ để cho 10 thái tử xuất quan, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại thanh đế kinh. Giao chỉ thánh địa, bàn đào viên. Giao chỉ thánh nữ Lạc Ly một bộ bạch y liễu, đứng ở một gốc ngàn năm cây bàn đào phía dưới. Trong tay nàng nâng một tòa khéo léo đẹp đẽ bảo tháp, thân tháp cổ phác, tổng cộng có 9 tầng, tản ra nhàn nhạt đế uy, chính là Tây Hoàng tháp hàng đái. Thánh nữ, thánh mẫu có lệnh, để cho ngài lập tức xuất phát. Một vị giao chỉ nữ đệ tử cung kính nói. Chương 196, thật là lớn chiến trận. Lạc Ly gật đầu, thu hồi Tây Hoàng tháp, nhẹ giọng hỏi, nhưng có hai người chuẩn xác tin tức. Tạm thời chưa có. Nhưng giao quang thánh địa, cơ gia, Thái Dương thần triều đô đã phái ra đại lượng nhân thủ, hướng hoang cổ cấm địa phương hướng tụ tập. Chúng ta phỏng đoán, hai người rất có thể ẩn thân vu cấm mà phụ cận. Hoang cổ cấm địa. Lạc Ly trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ sầu lo, đây chính là nơi chẳng lành. Thôi, vừa phụng thánh mẫu chi mệnh, tự nhiên đi một lần. Các ngươi chọn lựa 10 tên đệ tử, theo ta cùng đi. Nhớ kỹ, lần này chỉ vì kết duyên, không đến bạn bất đắc dĩ, không được cùng người xung đột. Là Trung Châu, Đại Hạ hoàng triều. Một tòa xưa cũ trong lầu cát, một vị thân mang áo mãng bảo thanh niên đứng chắp tay, nhìn ra ngoài cửa sổ phồn hoa hoàn thành. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh quý khí, chính là Đại Hạ hoàng triều thất hoàng tử, Hạ Không Lo. Thất điện hạ, ám vệ đã tra ra, thanh niên mặc áo đen kia cùng nữ tử thần bí cuối cùng hiện thân chỗ, là hoàng cổ cấm địa ranh giới một tòa vứt bỏ cổ thành. Một vị ông lão mặc áo đen trống rông xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Vứt bỏ cổ thành. Hạ Không Lo quay người có thể tra đến thanh niên mặc áo đen kia lai lịch. Tạm thời chưa có manh mối. Người này phảng phất trống rông xuất hiện, phía trước Đông Hoàng, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, cũng không có người này bất kỳ ghi lại nào. Giống như là từ trong viên đá văng ra. Hạ Không Lo cười thú vị. Trống rông xuất hiện, lại nắm giữ ít nhất tiên đài nhị trọng tiên tu vi, còn mang theo một cái có thể để cho thanh đế kinh nhận chủ nữ tử. Cái này bắt đầu, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Điện hạ, chúng ta kế tiếp. Chuyên mệnh lệnh của ta, ám vệ tiếp tục điều tra, nhưng không cần đả thảo kinh xả. Mặt khác, chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đi Đông Hoàng đi một chuyến. Ông lão mặc áo đen cả kinh điện hạ, ngài tự mình đi. Cái này quá nguy hiểm. Bây giờ các phương thế lực tề tụ hoang cổ cấm địa, ngư long hỗn tạp, vạn nhất. Không sao. Hạ Không Lo khoát khoát tay, ta Đại Hạ hoàng triều mặc dù không tranh bá, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Huống hồ, náo nhiệt như vậy chẳng diện, ta như bỏ lỡ, há không đáng tiếc. Là, lão nô cái này liền đi an bài. Ngay tại bắt đầu các đại thế lực gió nổi mây phun lúc, hoang cổ cấm địa chỗ sâu, Táng Đế bên phía dưới, Tuyết Đế thuế biến cũng tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Tam nguyên hợp nhất. Giang giác trong thạch quan truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn. Tuyết Đế bên ngoài thân tầng băng từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới hiện ra kim quang da thịt. Tóc của nàng từ màu băng lam dần dần hướng màu vàng kim nhạt chuyển biến, lọn tóc chỗ lại quấn quanh lấy một tia thanh mang. Mi tâm thanh liên ấn ký càng ngày càng rõ ràng, cánh sen phía trên lại hiện ra chi tiết kim sắc đường vân. Giống một tiếng rít gào trầm trầm từ trong cơ thể nàng truyền ra, cũng không phải là tiếng người, mà là một loại nào đó cổ lão, man hoang tồn tại thức tỉnh dấu hiệu. Lâm Hạo cuối cùng động. Hắn bước ra một bước, đi tới thạch quan phía trước, hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo phức tạp phù văn đánh vào trong cơ thể của Tuyết Đế. Mỗi một đạo phù văn rơi xuống, đều biết dẫn phát kịch liệt năng lượng chấn động, cả tòa tế đàn đều tại ông tác hưởng. Tam nguyên quy nhất, đúc vô thượng đạo cơ. Lâm Hạo quát khẽ, cuối cùng một đạo phù văn đánh ra, đang tuyết rơi vừa đế mi tâm. Ầm ầm cả tòa Táng Đế bên chấn động kịch liệt, trên vách đá khảm nạm màu xanh lục tinh thạch liên miên rụng, nát bấy. Trên tế đàn phù văn cổ xưa dần dần sáng lên, tản mát ra chấn áp thiên địa vĩ lực, cái này mới miễn cưỡng ổn định mảnh không gian này. Trong thạch quan, Tuyết Đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mắt trái băng lam, có bông tuyết bay rơi, mắt phải kim mang, có khí huyết trùng thiên, mi tâm thanh liên nở rộ, sinh cơ vô hạn. Ba loại tia sáng ở trong mắt nàng lưu chuyển, dung hợp, cuối cùng hóa thành một loại thâm thủy ám kim sắc, chỗ sâu trong con người, mơ hồ có thể thấy được một gốc thanh liên tại trong băng tuyết nở rộ dị tượng. Trở thành. Lâm Hạo thu tay lại, đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tuyết Đế chậm rãi đứng dậy, bước ra thạch quan. Khí tức của nàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, không còn là thuần túy cực hàn, mà là nhiều mênh mông khí huyết như biển chi lực, cùng với sinh sôi không ngừng thanh liên sinh cơ. Ba loại sức mạnh hoàn mỹ giao dung, tạo thành một loại hoàn toàn mới, áp đảo phổ thông thể chất phía trên đặc thù đặc thể. Cảm giác như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Tuyết Đế nắm quyền một cái, cảm thụ được thể nội lao nhanh sức mạnh, nói khẽ rất mạnh. So trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Bên trái có băng tinh ngưng kết, hóa thành một đóa băng liên, phía bên phải có kim quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, ở trung tâm thanh mang lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng. Ba loại sức mạnh, điều khiển như cánh tay, lại không xung đột. Rất tốt. Lâm Hạo gật đầu, ngươi bây giờ đã đúc thành Tam Nguyên đạo cơ, luận thể chất, không thua tại bất luận cái gì thần thể, thánh thể. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, con đường sau đó, cần chính ngươi đi. Tuyết Đế biết rõ. Nàng quỳ một chân trên đất tạ bệ hạ ân tái tạo. Đứng lên đi. Lâm Hạo đưa tay hư đỡ giữa ngươi ta, không cần như thế. Kế tiếp, nên đi ra rồi. Bên ngoài chỉ sợ đã phi thường náo nhiệt. Bệ hạ, ngoại giới, thanh đế kinh hiển thế, các phương thế lực tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Bây giờ chỉ sợ toàn bộ bắt đầu ánh mắt đều tập trung tại hoang cổ cấm địa. Lâm Hạo thản nhiên nói đây chính là ngươi cần thực chiến, là kiểm nghiệm tu vi phương thức cao nhất. Tuyết Đế trong mắt lóe lên chiến ý, Tuyết Đế nguyện vì bệ hạ quét sạch hết thể chướng ngại. Không. Lâm Hạo lắc đầu, lần này ta sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi có lao quái vật không để ý mặt mũi hạ tràng, bằng không hết thể địch nhân đều do ngươi tới ứng đối. Tuyết Đế khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Lâm Hạo dụng ý trong nhà kính đóa hoa, chịu không được mưa gió, chỉ có tại trong máu và lửa chém giết mới có thể chân chính trưởng thành. Là, đi thôi, nên đi ra rồi. Lâm Hạo ống tay áo bung lên, một vệ thần quang cuốn lên Tuyết Đế, phóng lên trời, hướng về phía trên vực sâu bay đi. Hoang cổ cấm địa ngoại vi, vứt bỏ cổ thành. Tòa này cổ thành không biết xây dựng vào năm nào tháng nào, sớm đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại tường đổ. Nhưng ở hôm nay, lại phá lệ náo nhiệt. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thần hồng sẽ qua, từng đạo khí tức mạnh mẽ buông xuống, chiếm giữ cổ thành các nơi. Phía đông, giao quang thánh địa nhân mã đến nơi trước tiên, lấy thánh tử Diệp Trần cầm đầu, hơn 10 tên đệ tử đều là tứ cực bí cảnh trở lên cao thủ, bố trí xuống thánh quang đại trận, đem một phiến khu vực hóa thành tỉnh thổ. Phía tây, người cơ gia sau đó mà tới, cầm đầu là một tên thanh niên áo tím, khuôn mặt tuấn mỹ, trong mắt có nhật nguyệt chìm nổi chi tượng, chính là cơ gia thánh tử, Cơ Hạ Nguyệt. Bên cạnh hắn đi theo hai vị cơ gia trưởng lão, đều là tiên đài nhất trọng tiên đại năng. Mặt phía nam, Thái Dương thần hướng người nhất là khoa trường, 10 tên kim ô vệ đứng lơ lửng trên không, tản ra khí nóng hơi thở, người cầm đầu là một tên thanh niên mặc kim bào, khuôn mặt kiên nạo, trong con mắt phảng phất có Thái Dương đang thiêu đốt chính là thập thái tử Kim Vô Viêm. Mặt phía bắc, giao chỉ thánh địa người nhất là địa thấp, giao chỉ thánh nữ Lạc Ly mang theo 10 tên nữ đệ tử đứng yên một chỗ tàn phá trước cung điện, bố trí xuống giao chỉ trận pháp, ngăn cách ngoại giới dò xét. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tán tu, trung tiểu môn phái người tụ tập tại cổ thành các nơi, hoặc sáng hoặc tối, đều tại quan sát. Chương 197, thật là lớn chiến trận, 2, giao quang thánh tử, cơ gia thánh tử, Thái Dương thần hướng 10 thái tử, giao chỉ thánh nữ. Thật là lớn chiến trận. Có tán tu thấp giọng cảm thán thanh đế kinh dụ hoặc, quả nhiên không ai cản nổi. Đâu chỉ, nghe nói Trung Châu đại hạ hoàng triều thất hoàng tử cũng tại trên đường chạy tới. Đông hoang mấy lớn thái cổ thế gia, thánh địa, cơ hồ đến đông đủ. Cái kia được thanh đế kinh nữ tử thần bí cùng thanh niên mặc áo đen, sợ là hai kiếp khó thoát. Cũng chưa chắc. Thanh niên mặc áo đen kia năng đạn chỉ trọng thương hóa long bí cảnh, tu vi thâm bất khả chắc, chưa hẳn không có bài tẩy. Mạnh đi nữa át chủ bài, có thể đỡ nổi nhiều thế lực như vậy vây công. Muốn ta nói, bọn hắn như thức thời, sớm một chút giao ra thanh đế kinh, có lẽ còn có thể lưu con đường sống. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều tập trung tại ở giữa tòa thành cổ nơi đó, là thanh đế kinh cuối cùng xuất hiện chỗ. Ông đột nhiên, ở giữa tòa thành cổ không gian nổi lên gợn sóng, hai thân ảnh trống rông xuất hiện. Một bộ đồ đen, khuôn mặt phổ thông, lại tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí chất. Một bộ bạch y điệp, tuyệt mỹ xuất trần, mi tâm một điểm thanh liên ấn ký, quanh thân tản ra băng hàn, sinh cơ, khí huyết ba loại đàn vào khí tức. Chính là Lâm Hạo cùng Tuyết Đế. Xuất hiện. Không biết hai hô một tiếng, cả tòa cổ thành trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người. Giao quang thánh tử Diệp Trần ánh mắt ngưng lại, rơi vào Tuyết Đế trên thân, nói khẽ đạo cung bí cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể vào tứ cực, nhưng khí tức rất đặc biệt. Trong mắt Cơ Hạo Nguyệt Nhật Nguyệt chìm nổi, giống như tại thôi diễn cái gì, lại cao mày nói thiên cơ hỗn độn, nhìn không thấu. Thập thái tử Kim Vô Viêm thì trực tiếp tiến lên trước một bước, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt Tuyết Đế, ngươi chính là được thanh đế kinh nữ tử. Giao ra cổ kinh, bản thái tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giao chỉ thánh nữ Lạc Ly hơi nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng. Đối mặt các phương thế lực ánh mắt, Tuyết Đế thần sắc bình tĩnh, tiến về phía trước một bước, ngăn tại Lâm Hạo trước người, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền khắp cổ thành. Thanh đế kinh đã nhận ta làm chủ nhân, chư vị mời trở về a. Nhận chủ. Kim Vô Viêm cười nhạo chỉ là đạo cung bí cảnh, cũng xứng để cho đế kinh nhận chủ. Bất quá là gặp vận may thôi. Hôm nay, ngươi không giao cũng phải giao. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn một cái kim ô vệ ngang tàng ra tay, hóa long bí cảnh khí thế bộc phát, một trường gỗ ra, hóa thành một cái thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa cự thủ, hướng về Tuyết Đế chụp tới. Một trường này, đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Nhưng mà, Tuyết Đế chỉ là đưa tay, một ngón tay điểm nhẹ. Giang giáp cực hàn chi khí bao phủ, cái kia Thái Dương chân hỏa cự thủ trong nháy mắt bị băng phong, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành băng tinh tiêu tan. Cái gì? Tên kia kim ô vệ biến sắc. Hắn nhưng là hóa long tam trọng thiên tu vi, lại bị một cái đạo cung bí cảnh nữ tử nhất chỉ phá vỡ thần thông. Cùng tiến lên, cầm xuống nàng. Kim Vô Viêm quát lạnh. 10 tên kim ô vệ đồng thời ra tay, 10 đạo Thái Dương chân hỏa phóng lên trời, hóa thành 10 luận mặt trời nhỏ, hướng về Tuyết Đế chấn áp xuống. Nhiệt độ cao rừng rực để cho hư không bặm mẻo, cả mặt đất đều bị thiêu đến rạn nứt. Lần này, Tuyết Đế cuối cùng động. Nàng bước ra một bước, thể nội ba loại sức mạnh đồng thời vận chuyển, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trong 10 tên kim ô vệ. Băng phong tiên lý. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, lấy nàng làm trung tâm, cực hàn chi khí điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, liền Thái Dương chân hỏa đều bị đông cứng. 10 tên kim ô vệ động tác trong nháy mắt chậm chạp, bên ngoài thân hộ thể thần quang kết xuất một tầng băng xương. Phá! Tuyết Đế một trường bố ra, trong lòng bàn tay kim mang phun trào, thánh thể huyết khí bộc phát, hóa thành một đạo kim sắc trường ấn. Bèn, một cái kim ô vệ bị chính diện đánh trúng, ngực sụp đổ, thổ huyết bay ngược, va sụp đếm đổ tàn tường, không rõ sống chết. Ngay sau đó, nàng thân hình như quỷ mị, tại còn thừa 9 tên kim ô vệ ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay, đều có một người thổ huyết bay ngược. Bất quá ngắn ngủi ba hơi, 10 tên hóa long bí cảnh kim ô vệ, toàn bộ bại. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem đạo kia bạch tí thân ảnh. Đạo cung bí cảnh, nghịch phạt hóa long, mà lại là lấy một địch 10, vẻ gãy nghiền nát. Này, đây là cái gì yêu nghiệt? Đạo cung chiến hóa long, còn thắng. Hơn nữa giành được nhẹ nhõm như thế. Khí tức của nàng rất cổ quái, không giống như là thông thường đạo cung bí cảnh. Kim Vô Viêm sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Đế, lạnh giọng nói hảo, rất tốt. Bản thái tử ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng đánh bại mấy cái phế vật, liền có tư cách tại trước mặt bản thái tử phách lối? Hắn bước ra một bước, hóa long cửu trọng thiên khí thế ầm vang một phát, so với trước đây kim ô vệ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sau lưng, mơ hồ hiện lên một cái tam túc kim ô hư ảnh, phần thiên trừ hải. Có thể chết ở bản thái tử kim ô chân hỏa phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Kim Vô Viêm hai tay kết ấn, sau lưng kim ô hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị đốt xuyên, lộ ra đen như mực hư vô. Một kích này, đã tiếp cận tiên đại bí cảnh uy năng. Tuyết Đế vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, thể nội ba loại sức mạnh toàn lực vận chuyển, trước người bố trí xuống tam trọng phòng ngự tường băng, thanh liên, khí huyết che chắn. Xuy kim ô chân hỏa đâm vào trên tường băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Bất quá một hơi, đệ nhất trọng phòng ngự bị phá. Kim ô chân hỏa tiếp tục đi tới, đụng vào thanh liên, thanh liên nở rộ thần quang, miễn cưỡng chặn hai hơi, cũng ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng, Kim Ô chân hỏa đâm vào trên khí huyết che chắn, cả hai giằng co ba hơi, khí huyết che chắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tuyết Đế kêu lên một tiếng, khoe miệng chảy máu. Nàng trung quy là kém dòng dã một cái đại cảnh giới, đối mặt Kim Vô Viêm bực này yêu nghiệt, vẫn còn có chút phí sức. Dừng ở đây rồi. Kim Vô Viêm cười lạnh, lần nữa thôi động Kim Ô chân hỏa, muốn đem Tuyết Đế triệt để đốt diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Không sai biệt lắm. Lâm Hạo cuối cùng động. Hắn chỉ là giơ tay lên, hướng về phía đạo kia Kim Ô chân hỏa hừ hừ nắm chặt. Phúc. Đủ để đốt diệt Hóa Long bí cảnh Kim Ô chân hỏa, cứ như vậy vô thanh vô tức dập tắt, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Kim Vô Viêm con ngươi đột nhiên co lại ngươi. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, ta không nhúng tay vào. Lâm Hạo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhưng ngươi lấy Hóa Long cựu trọng thiên lấn nàng đạo cùng, còn vận dụng Kim Ô chân hỏa bực này sát chiêu, không khỏi quá đáng rồi. Ngươi là người phương nào? Kim Vô Viêm trầm giọng hỏi, trong lòng còi báo động đại tác. Có thể dễ dàng như thế phá vỡ hắn Kim Ô chân hỏa, tu vi của người này tuyệt đối tại tiên đài bí cảnh trở lên. Ta là ai, không trọng yếu. Lâm Hạo nhìn bốn phía còn có ai muốn động thủ, cùng lên đi. Ta thời gian đang gấp. Cuồng vọng. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Nhưng ở trang tuổi trẻ thiên tiêu, cũng không người dám động. Kim Vô Viêm thực lực, trong thế hệ tuổi trẻ đã là đỉnh tiêm, liền hắn đều bị người dễ dàng áp chế, những người khác đi lên, chỉ sợ cũng là tự rước lấy nhục. Giao Quang Thánh Tử Diệp Trần tiến lên trước một bước, chắp tay nói tiền bối, thanh đế kinh can hệ trọng đại, chính là nhân tộc ta đại đế di trạch. Vị cô nương này tuy được cổ kinh nhận chủ, nhưng cuối cùng tu vi còn thấp, mang ngọc có tội. Không bằng từ ta Giao Quang Thánh Địa thay bảo quản, chờ cô nương tu vi đầy đủ, lại trả lại cho nàng, như thế nào? Chương 198, thật là lớn chiến trận, 3, lời nói này đường hoàng, nhưng ai cũng nghe ra được, đây là muốn cường thủ hào đoạn. Lâm Hạo cười Giao Quang Thánh Địa. Thể diện thật lớn. Bất quá, ta người, còn luận không đến ngươi nhóm tới lo lắng. Cơ Hạo Nguyệt cũng mở miệng nói tiền bối, thanh đế kinh chính là vô thượng cổ kinh, nên quy về nhân tộc. Vị cô nương này vừa phải truyền thừa, tự nhiên công khai kinh văn, ân trạch nhân tộc. Tiền bối chiếm lấy như thế, sợ rằng sẽ rước lấy chúng nộ. Chúng nộ? Lâm Hạo nhìn về phía hắn chỉ bằng các ngươi. Ngươi? Cơ Hạo Nguyệt sầm mặt lại. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cười dài một tiếng. Hào một cái chỉ bằng các ngươi, vị đạo hữu này, khẩu khí cũng không nhỏ. Một đạo thần hồng phá không mà tới, hóa thành một cái áo mãng bào thanh niên, chính là đại hạ hoàng triều thất hoàng tử, Hạ Không Lo. Phía sau hắn còn đi theo hai tên khí tức thâm trầm lão giả, đều là tiên đài nhị trọng tiên đại năng, là Trung Châu đại hạ hoàng triều thất hoàng tử. Liền hắn cũng tới. Hạ Không Lo rơi xuống đất, đối với Lâm Hạo chắp tay nói đạo hữu, tại hạ Hạ Không Lo, Trung Châu đại hạ hoàng triều thất hoàng tử. Thanh đế kinh sự tình đã kinh động bắt đầu. Đạo hữu tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Không bằng dạng này, đạo hữu cùng vị cô nương này theo ta trở về Trung Châu, ta có thể thỉnh phụ hoàng đứng ra che chở hai vị. Xem như trao đổi, cô nương chỉ cần đem thanh đế kinh cho ta mượn đại hạ hoàng triều quan sát trăm năm liền có thể, như thế nào? Hạ Không Lo, ngươi ngược lại là tính toán thật hay. Kim Vô Viêm cười lạnh muốn nuốt một mình thanh đế kinh. Hỏi qua bản thái tử không có. Kim Công Viêm, ở đây còn luận không tới phiên ngươi nói chuyện. Hạ Không Lo thản nhiên nói, ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Lâm Hạo trên thân. Lâm Hạo nhìn xem những người trước mắt này, đống nhiên cười. Có ý tứ. Giao Quang Thánh Địa, Cơ Gia, Thái Dương Thần Triều, Đại Hạ Hoàng Triều. Đều đến đông đủ. Đã như vậy hắn dừng một chút, âm thanh chợt chuyển sang lạnh lẽo. Vậy thì giải quyết chúng a. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, khí tức trên người ầm vang một phát. Đây không phải là tiên đài bí cảnh khí tức, cũng không phải thánh nhân khí tức, mà là một loại áp đảo cao hơn hết, phản phất thiên địa chúa tể một dạng uy nghiêm vô thượng. Âm ầm cả tòa cổ thành đều đang run rẩy, trên bầu trời tầng mây bị tách ra, lộ ra trời xanh thẳng khung. Lấy Lâm Hạo làm trung tâm, một đạo vô hình khí lãng quét ngang mà ra, những nơi đi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp cứng lại, phản phất có một tòa thần sơn đè ở trong lòng. Này, đây là cảnh giới gì? Thánh? Thánh nhân? Không, so thánh nhân còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ là đại thánh? Vẫn là chuẩn đế? Tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát những cái kia nút trong bóng tối thế hệ trước cường giả. Bọn hắn vốn cho là Lâm Hạo nhiều nhất bất quá tiên đài tam trọng tiên thánh nhân, nhưng bây giờ tản ra khí tức như vượt xa thánh nhân phạm chủ. Không tốt, lui. Hạ Không Lo sau lưng hai tên lão giả sắc mặt đại biến, lôi kéo Hạ Không Lo liền muốn lui lại, nhưng đã chậm. Lâm Hạo chỉ là đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, ông tiên địa pháp tắc bị dẫn động, hóa thành một cái giả thiên cự thủ bao phủ cả tòa cổ thành. Cự thủ chậm rãi đè xuống, còn chưa rơi xuống đất, cái kia cố uy áp liền để tất cả mọi người không thể động đậy, ngay cả thể nội linh lực đều bị giam cầm. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai, xin tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta nguyện lập tức rút đi, tuyệt không lại đủ phân đế kinh chủ ý. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, nhưng Lâm Hạo thần sắc hờ hững, phản phất không có nghe thấy. Cự thủ tiếp tục đè xuống, trong cổ thành kiến trúc bắt đầu sụp đổ, mặt đất nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Một chút tu vi yếu kém tán tu, càng là trực tiếp bị ép tới bạo thể mà chết, hóa thành xương máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo khí tức kinh khủng buông xuống, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia giả thiên cự thủ. Ba bóng người, phân biệt đến từ Giao Quang Thánh Địa, Cơ Gia, Thái Dương Thần Triều, đều là tiên đài tam trọng tiên thánh nhân. Ba vị thánh nhân, chúng ta được cứu rồi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lâm Hạo chỉ là lườm ba người một mắt, thản nhiên nói, ba cái thánh nhân sơ kỳ cũng dám ngăn đón ta. Hắn một cái tay khác nâng lên, lần nữa nhấn một cái. Oanh! Sức mạnh càng khủng bố hơn một phát, cái kia giả thiên cự thủ uy lực tăng bọn, ba vị thánh nhân liên thủ bày ra phòng ngự, lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Phốc, ba vị thánh nhân đồng thời thổ huyết, sắc mặt hãi nhiên. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Giao Quang Thánh Địa thánh nhân gấp giọng nói, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, còn xin đạo hữu xem ở Giao Quang Thánh Địa mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Giao Quang Thánh Địa mặt mũi. Lâm Hạo cười, chính là Diêu Quang Thánh chủ đích thân đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi. Ba vị thánh nhân vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ đã vượt qua đại thánh cấp độ. Chẳng lẽ là chuẩn đế? Ý nghĩ này vừa ra, ba người mồ hôi lạnh đều xuống. Chuẩn đế à, đây chính là gần với đại đế tồn tại, toàn bộ bắt đầu trên mặt nổi chuẩn đế bất quá số một bàn tay, cũng là các đại sinh mệnh cấm khu cổ lao tồn tại, không dễ dàng xuất thế. Thanh niên mặc áo đen này, chẳng lẽ là cái nào đó sinh mệnh cấm khu lao quái vật? Tiền bối, chúng ta nguyện bồi tội. Cơ gia thánh nhân cắn răng nói, cơ gia nguyện dâng lên 3 cây dược vương, 10 cân thần nguyên, còn xin tiền bối bất giận. Thái Dương thần hướng cũng nguyện bồi tội. Giao Quang Thánh Địa đồng đạo. Ba vị thánh nhân cúi đầu. Đối mặt một vị hư hư thực thực chuẩn đế tồn tại, không cúi đầu chính là chết. Lâm Hạo nhìn xem bọn hắn, lại nhìn một chút phía dưới những cái kia hoảng sợ trẻ tuổi thiên tiêu, đông nhiên đã mất đi hứng thú. Thôi, giết các ngươi, ô uế tay của ta. Hắn thu tay lại, ra thiên cự thủ tiêu tán theo. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, phản phất tử quỷ môn quan đi một lượt. Cút đi. Lâm Hạo thản nhiên nói, còn dám ủ phân đế kinh chủ ý, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Vâng vâng vâng, tạ tiền bối ân không giết. Ba vị thánh nhân như được đại xá, đội vàng mang theo riêng phần mình nhân mã, cũng không quay đầu lại thoát đi cổ thành. Còn lại thế lực người cũng lập tức giải tán, chỉ sợ Lâm Hạo đổi ý bất quá phút chốc, nguyên bản náo nhiệt cổ thành cũng chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Tuyết Đế hai người. Tuyết Đế nhìn xem những cái kia hốt hoảng chạy thục mạng bóng lưng, nói khẽ bệ hạ, cứ như vậy thả bọn họ đi. Một bầy kiến hôi mà thôi, giết cùng không giết, không cũng không khác biệt gì. Lâm Hạo đứng chắc tay, nhìn về phía chân trời chân chính phiền phức, còn tại đằng sau. Chân chính phiền phức. Thanh đế kinh hiện thế, thánh thể chi mộ mở ra, bắt đầu những cái kia ngủ say lao quái vật cũng nên thức tỉnh. Lâm Hạo thản nhiên nói, con đường sau đó sẽ không thái bình. Ngươi phải nhanh một chút tăng cao thực lực, ít nhất tại những cái kia lão quái vật chân chính hạ tràng phía trước, nắm giữ sức tự vệ. Tuyết Đế biến sắc là, đi thôi, đi tới một chỗ. Vậy hạ, chúng ta đi cái nào? Bác Nguyên, Băng Thần Cung. Lâm Hạo bước ra một bước, không gian nổi lên gợn sóng, mang theo Tuyết Đế biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tòa tàn phá cổ thành, cùng đầy đất bừa bộn. Nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giằng co. Chương 199, thật là lớn chiến trận. 4. Thanh niên mặc áo đen một trưởng đệ chư thánh, hư hư thực thực chuẩn đế nghe đồn, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thông qua đủ loại con đường chuyển khắp Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, thậm chí bắt đầu hướng Bắc Nguyên lan tràn. Vô số thế lực chấn động, thế hệ trước cường giả sợ hãi, trẻ tuổi thiên tiêu hãi nhiên. Một trường bức lui ba vị thánh nhân, lệnh Diêu Quang, Cơ Gia, Thái Dương thần hướng túi đầu bồi tội. Đây ít nhất là đại thánh đỉnh phong, thậm chí có thể là chuẩn đế. Bắt đầu lúc nào ra dạng này một vị nhân vật, chẳng lẽ là cái nào đó sinh mệnh cấm khu đi ra cổ đại tồn tại? Thanh đế kinh lại có nhân vật như vậy che chở, lần này phiền toái. Nghe nói vị kia phải thanh đế kinh chuyện nhận nữ tử, chính là Thái Âm chi thể, tuổi còn trẻ đã vào tứ cực bí cảnh, thiên phú kinh khủng. Thái Âm chi thể đắc thanh đế kinh, tương lai sợ lại là một tôn nhân tộc nữ đế. Đủ loại nghị luận ầm ĩ, nhưng tất cả thế lực đều đã đặt thành một cái an ý tạm thời không cần đi treo chọc vị áo đen kia thanh niên, ít nhất đang tra rõ ràng chân thực lai lịch phía trước. Mà giờ khắc này, sự kiện nhân vật chính đã vượt ngang ước vạn dặm sơn hà, đi tới bắt đầu cực bắc vùng đất nghèo nàn. Bắc Nguyên, hàn phong như lao, thiên địa mênh mông. Ở đây không có Đông Hoang linh khí mờ mịt, không có Trung Châu phồn hoa hưng thịnh, không có Nam Lĩnh bạn yêu bộc phát, cũng không có Tây Mạc Phật quang phổ chiếu. Chỉ có mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, liên miên chập trùng băng xuyên, cùng với không bao giờ ngừng nghỉ của phong. Đây là khổ tu giả thánh địa, cũng là xó xỉnh bị quên. Hô hàn phong cuốn lên đầy trời tuyết mạn, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Bình thường đạo cung bí cảnh tu sĩ ở đây, không cần nửa canh giờ, liền sẽ bị đông cứng linh lực, hóa thành băng điêu. Nhưng này đối Lâm Hạo cùng Tuyết Đế mà nói, lại như dẫm trên đất bằng. Lâm Hạo quanh thân ba thước, phong tuyết bất xâm, liền góc áo đều chưa từng phiêu động. Tuyết Đế vận chuyển Thái Âm chân kinh, bên ngoài thân hiện lên một tầng ánh trăng nhàn nhạt, hàn ý ngược lại thành tầm bổ. Bệ hạ, Băng Thần Cung tại Bắc Nguyên cực Bắc Vĩnh đóng băng nguyên chỗ sâu, nghe nói đã có 3 vạn năm chưa từng mở ra sân môn. Tuyết Đế nhẹ nói, trong tay nàng nắm một cái màu băng lam ngọc giản, đây là sư tôn của nàng trước khi Lâm Trung lưu lại, đi lại Băng Thần Cung phương vị đại khái. 3 vạn năm. Lâm Hạo ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, nhìn về phía phương bắc xem ra là triệt để cô lập núi lại. Sư tôn từng nói, Băng Thần Cung chính là thượng cổ băng hoàng sáng tạo, từng đi ra mấy vị đại thánh, thời kỳ đỉnh phong, thống ngự Bắc Nguyên, không kém gì bất luận cái gì thái cổ thế gia. Nhưng từ 3 vạn năm trước, băng hoàng hư hư thực thực tọa hóa sau, Băng Thần Cung liền phong bế sân môn, lại không cùng ngoại giới qua lại. Tọa hóa. Lâm Hạo khép cười một tiếng, cái loại tầng thứ này nhân vật, hoặc là thành đế, hoặc là tự chém một đao vào cấm khu, hoặc là lấy các loại phương thức trường tồn. Sao lại dễ dàng tọa hóa? Tuyết Đế khẽ giật mình, ý của bệ hạ là đến liền biết. Lâm Hạo không cần phải nhiều lời nữa, tay áo một quyển, bao lấy Tuyết Đế, bước ra một bước. Không gian bặm mẻo, hai người thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Như thế mấy lần Nazi, nửa ngày sau, một mảnh làm người sợ hai băng nguyên xuất hiện ở trước mắt. Ở đây đã không phải bình thường băng tuyết chi địa. Bầu trời là thâm thúy màu băng lam, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vĩnh hằng bất biến cực quang tại màn trời chảy xuôi. đại địa là trong suốt huyền băng, dày đến ngàn trượng, ẩn ẩn có thể thấy được tầng băng chỗ sâu, đóng băng lấy cổ lão man thú, không chọn vẹn cung điện, thậm chí hư hư thực thực bóng người tồn tại. Hàng khí đã ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đạo băng tinh xiển xích, trong hư không phiêu đãng. Mỗi một đạo xiển xích đều ẩn chứa đủ để đống sát hóa long bí cảnh kinh khủng hàn ý ở đây, chính là Bắc Nguyên cấm địa một trong. Vĩnh đóng băng nguyên, băng thần cung, ngay tại băng nguyên chỗ sâu nhất. Tuyết Đế nắm chặt ngọc giản bây giờ đang tản phát ánh sáng nhạt, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Lâm Hạo gật đầu một cái, đi đầu cất bước. Giang giác, giang giác. Chân đạp tại trên huyền băng, phát ra tiếng vang lênh lênh. Càng đi chỗ sâu, hàn khí càng nặng, những cái kia băng tinh xiển xích bắt đầu chủ động quấn quanh tới, nhưng ở khoảng cách Lâm Hạo 3 thước lúc, liền tự động vỡ nát, hóa thành bụi băng. Tuyết Đế vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân nguyện hoa đại thịnh, miễn cưỡng ngăn cản. Đi ước chừng trăm dặm, phía trước xuất hiện một tòa cực lớn cửa băng. Môn này cao tới trăm trượng, toàn thân từ vạn niên huyền băng điêu khắc thành, cánh cửa đóng chặt, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa. Những phù văn này đại bộ phận đã ảm đạm, nhưng lưu lại đạo vận vẫn như cũ làm người sợ hãi. Băng thần cung sân môn. Tuyết Đế nói khẽ. Lâm Hạo đi tới cửa phía trước, đưa tay đặt tại trên cửa băng. Ông phủ văn sáng lên, một cỗ kháng cự chi lực vọt tới, đủ để đem tiên đài nhất trọng tiên đại năng đánh bay. Nhưng Lâm Hạo bàn tay không nhúc nhích tí nào, lòng bàn tay nổi lên một tầng nhàn nhạt kim mang. Mở. Khẽ nhả một chữ. Âm ầm cả tòa cửa băng kịch liệt rung động, mặt ngoài phủ văn điên cuồng lấp lóe, tính toán chống cự, nhưng ở cái kia kim mang phía dưới, như băng tuyết tăng dã, cấp tốc cảm đạm, vỡ nát. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa băng mở rộng. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng cung điện ban công, mà là một đầu sâu thẳm băng đạo, xéo xuống, kéo dài xuống, không biết thông hướng nơi nào. Gió rét thấu xương từ sâu trong băng đạo tuôn ra, trong gió xen lẫn năm tháng cổ xưa khí tức, cùng với một tia như có như không tử khí. Tuyết Đế vẻ mặt nghiêm túc bệ hạ, ở đây, theo sát ta. Lâm Hạo đi đầu đi vào băng đạo. Băng đạo hai bên, nạm dạ minh châu, tản ra yếu ớt lang quang, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Băng bích bên trên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút bích họa, miêu tả lấy thượng cổ tiên dân tế tự, băng hoàng chứng đạo, thần cung cường thịnh cảnh tượng, nhưng phần lớn đã không trọn vẹn mơ hồ. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa cực lớn hầm băng xuất hiện ở trước mắt. Hầm băng cao tới ngàn trượng, phương viên hơn 10 dặm, đỉnh chót buông xuống vô số băng truy, như treo ngược lợi kiếm. Mà tại trong hầm băng, đột nhiên đứng sừng sững lấy một tòa cung điện nguy nga. Cung điện kia toàn thân băng lam, có ánh trong suốt, giống như thủy tinh tạo hình. Điện chia làm 9 tầng, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, tuy bị hàn băng bao trùm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó huy hoàng. Cung điện cửa chính bên trên, treo lấy một khối tấm biển, trên viết ba cái chữ cổ: Băng Thần Cung. Chữ viết cứng cáp, ẩn chứa đạo vận, dù là đi qua vài vạn năm, vẫn như cũ để cho người ta nhìn đến tâm thần rung động. Nhưng bây giờ, tòa này thần cung lại tĩnh mịch im lặng. Không có thủ vệ, không có đệ tử, không có đèn đuốc, chỉ có hàn phong xuyên phòng mà qua ố yết, như khóc như kể. Trước cung điện quảng trường, đứng thẳng lấy mấy chục vị băng điêu. Những thứ này băng điêu đều là nữ tử hình tượng, thân mang băng thần cung trang phục, tư thái khác nhau, có đang luyện kiếm, có đang ngồi, có tại trò chuyện. Sinh động như thật. Nhưng các nàng cũng không có sinh mệnh khí tức. Các nàng bị vĩnh viễn đóng băng ở giờ khắc này, biểu lộ ngưng kết, đôi mắt trống rỗng, phảng phất tại trong nháy mắt nào đó, thời gian ở đây dừng lại. Tuyết Đế đi đến một tôn băng điêu phía trước, đưa tay chạm đến. Xúc tu lạnh buốt, thần niệm thăm dò vào, lại như đá ném vào biển rộng. Các nàng đều đã chết. Tuyết Đế âm thanh khẽ run thần hồn tịch diệt, lục thân vĩnh phong, đây là huyền băng phong hồn chi thuật, băng thần cung cấm kỵ bí pháp một trong, chỉ có tại tông môn gặp phải tai họa ngập đầu lúc, mới có thể từ cùng chủ thi triển, đem toàn tông phong ấn, mà đối đãi tương lai khôi phục cơ hội. Chương 200, Đế binh nhưng nhìn bộ dạng này, phong ấn xảy ra vấn đề. Lâm Hạo thản nhiên nói thi thuật giả hoặc là nửa đường kết lực, hoặc là bị ngoại lực quấy nhiễu, dẫn đến phong ấn không hoàn toàn, tất cả mọi người đều lâm vào vĩnh hằng ngủ say, thần hồn trong 5 tháng dần dần tiêu tan, bây giờ đã triệt để tịch diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía băng thần cung chỗ sâu bất quá, hẳn còn có vật sống. Vật sống? Ân, một cỗ rất nhạt, nhưng xác thực tồn tại sinh mệnh khí tức, tại cung điện chỗ sâu nhất. Lâm Hạo cất bước hướng cung điện đi đến cùng lên đến, cẩn thận chút, ở đây không thích hợp. Tuyết Đế vội vàng đuổi theo. Hai người đạp vào bậc thang, hướng đi cung điện cửa chính. Kẹt kẹt vừa dày vừa nặng cửa băng bị đẩy ra, một cỗ nồng nặc hơn tuế nguyệt khí tức đập vào mặt. Trong đại điện vô cùng trống trải, bốn cái băng trụ trèo chống mái vòm, mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy thân ảnh của hai người. Ngay phía trước là một tôn băng hoàng pho tượng, ngồi cao ngọc đài, quan sát phía dưới. Pho tượng phía dưới quỳ sát ba bóng người, đồng dạng là bị băng phong, nhưng cùng phía ngoài đệ tử khác biệt, ba người này băng điêu bên trong ẩn ẩn có yêu ớt thần hồn ba động. Đây là băng thần cung cuối cùng ba vị trưởng lão. Tuyết Đế nhận ra một người trong đó trang phục đặc thù. Lâm Hạo đi đến một tôn băng điêu phía trước, con ngón đúng ra, giang giác, băng điêu mặt ngoài nứt ra một cái khe, lập tức cấp tốc lan tràn, hóa thành mạng nện. Phanh, băng điêu nổ tung, lộ ra bên trong một cái bạch tí lao ẩu. Lao ẩu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió. Nhưng nàng lồng ngực còn tại hơi hơi chập trùng. Còn sống? Nô. Lao ẩu phát ra một tiếng than nhẹ, mí mắt rung động, chậm rãi mở ra. Đó là một đôi tròng mắt đục ngầu, tràn đầy mê mang, nhưng rất nhanh, mê mang tan đi, hóa thành hoảng sợ. Ngươi, các ngươi là ai? Nàng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng bị phong đông lạnh vài vạn năm, nhục thân sớm đã cứng ngắc, linh lực khô kiệt, vừa mới chuyển động, liền té ngã trên đất. Tuyết Đế tiến lên, đỡ lấy nàng, độ vào một tia thái âm chi lực. Ôn hòa thái âm chi lực nhập thể, La Hầu sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận, khí tức cũng ổn định chút. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem Tuyết Đế, lại nhìn về phía Lâm Hạo các ngươi. Không phải băng thần cung người. Ngoại giới. Trải qua bao lâu? Từ băng thần cung Phong Sơn, đã qua 3 và 5. Lâm Hạo bình tĩnh nói. 3 và 5. La Hầu như bị sét đánh, lẩm bẩm nói đã. 3 vạn năm sao? Người cung chủ kia nàng. Nàng đột nhiên kích động lên, bắt được Tuyết Đế tay cung chủ đâu? Băng Hoàng tổ sư đâu? Các nàng thành công không? Tuyết Đế nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo đi đến Băng Hoàng pho tượng phía trước, đưa tay đặt tại pho tượng cái bệ. Ông pho tượng khẽ chấn động, mặt ngoài hiện ra một tầng phức tạp trận văn. Trận văn trung tâm có một cái trưởng ấn lõm, cần băng thần cung chính thống truyền thừa giả tinh huyết mới có thể mở ra. Lâm Hạo thu tay lại, nhìn về phía Tuyết Đế sư tôn người, hẳn là băng thần cung thế hệ này truyền nhân duy nhất đi. Tuyết Đế gật đầu, sư tôn từng nói, nàng là băng thần cung thứ 362 đại cung chủ thân truyền đệ tử, nhưng bởi vì 3 vạn năm trước trận kia đại biến, nàng lúc đó bên ngoài du lịch, không thể chạy về. Đợi nàng lúc trở về, băng thần cung đã triệt để phong bế, nàng hao hết thọ nguyên, cũng không có thể mở ra sơn môn, cuối cùng tại Bắc Nguyên biên giới tọa hóa, đem truyền thừa để lại cho ta. Nói xong, nàng cắn nát đầu ngón tay, một giọt trong suốt máu tươi chảy ra, tản ra đậm đà quá âm khí hơi thở. Thái âm chi huyết. Quả nhiên. La Hầu nhìn xem giọt máu kia, trong mắt nổi lên lệ quang, là thiên ý sao? Băng thần cung cuối cùng đợi đến truyền nhân. Tuyết Đế đem giọt máu vào trường ấn lõm. Ông huyết dịch dung nhập trận văn, cấp tốc lan tràn, cả tòa pho tượng bộc phát ra chói mắt băng lam tia sáng. Giang giác, giang giác. Pho tượng mặt ngoài nứt ra từng đạo khe hở, vụ băng dị rào rơi xuống. Vâng. Pho tượng triệt để nổ tung, lộ ra một đầu xuống dưới băng dai. Băng dai chỗ sâu, mơ hồ có yếu ớt lam quang lộ ra, đồng thời, một cỗ khó mà hình dung hàn ý, hỗn hợp có cổ lão, tang thương, thậm chí vẻ điên cuồng khí tức tràn ngập ra. Đây là Tuyết Đế con ngươi co rụt lại. Băng thần cung bí mật chân chính ngay tại phía dưới. Lâm Hạo đi đầu đi xuống băng dai. Tuyết Đế đỡ La Hầu theo sát phía sau. Băng dai rất dài, uốn lượn hướng phía dưới, phản phất thông hướng địa tâm. Hai bên băng bích bên trên bắt đầu xuất hiện bích họa, nhưng những bích họa này nội dung lại cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Không còn là ca công tụng đức, mà là một hồi tai nạn. Bích họa bên trong, băng thần cung huy hoàng hưng thịnh, vạn tu triều bái. Nhưng bỗng dưng một ngày, thiên cung nứt ra, một cái giả thiên cự thủ giọ sét chụp về phía băng thần cung. Băng hoàng phóng lên trời, cùng với đối kháng, nhưng cuối cùng không địch lại, huyết vậy trường không. Sau đó, băng thần cung khởi động đại trận, tự phong tại băng xuyên phía dưới, mà cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân thì tại trên băng nguyên khoảng không dừng lại rất lâu, cuối cùng rời đi. Đó là cái gì? Tuyết Đế âm thanh phát run. Bàn tay khổng lồ kia, dù chỉ là bích họa, cũng làm cho nàng cảm thấy thần hồn run rẩy, phảng phất đối mặt thiên uy. Chí tôn. Lâm Hạo phun ra hai chữ. Chí tôn. Tuyết Đế không hiểu, tự chém một đao cổ đại chí tôn, sinh mệnh trong cấm khu tồn tại. Lâm Hạo thản nhiên nói, xem ra 3 vạn năm trước, có cấm khu chí tôn để mắt tới băng thần cung thứ nào đó, băng hoàng liều chết chống cự, cuối cùng không địch lại, đành phải phong sơn. Nhưng nhìn bộ dạng này, chí tôn kia cũng không đắc thủ, bằng không băng thần cung đã sớm bị xóa đi. La Hầu run giọng nói là Táng Tiên Đảo Huyền Minh chí tôn. Hắn muốn đoạt ta băng thần cung chấn cung chi bảo băng hoàng chi tâm. Băng hoàng tổ sư liều chết chống cự, lấy Huyền Băng Phong Hồn đại pháp phong ấn toàn tông, đồng thời đem tự thân cùng băng hoàng chi tâm cùng nhau táng nhập băng mộ chỗ sâu, mà đối đãi hậu thế người hữu duyên. Băng hoàng chi tâm. Tuyết Đế nhìn về phía Lâm Hạo. Băng hoàng bản nguyên đế tâm, ẩn chứa hắn suốt đời đạo quả, nếu có được, có thể thêm một thế đế mệnh. Lâm Hạo nói đối với tự chém chi tôn mà nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Lúc nói chuyện, ba người đã đi tới băng dài phần cuối. Trước mắt là một tòa cực lớn băng mộ. Mộ thất hiện hình tròn, phương viên ngàn trượng, mái vòm treo cao, nạm vô số dạ minh châu, như tinh không rực rỡ. Mộ thất trung ương không có quan tài, chỉ có một phương băng đài. Băng trên đài ngồi xếp bằng một thân ảnh, đó là một tên nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, dung mạo tuyệt thế, tựa như nguyệt cung tiên tử. Nàng hai mắt khép hở, thần sắc căng tường, phảng phất chỉ là ngủ say. Nhưng nàng trên thân không có chút nào sinh mệnh khí tức, mà tại ngực nàng vị trí cắm một thanh màu băng lam trường kiếm, thân kiếm xuyên qua trái tim, đem hắn đính tại băng trên đài. Chỗ chuôi kiếm nạm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, bóng ánh trong suốt băng lam tinh thể, bây giờ đang phát ra hào quang nhỏ yếu, lóe lên một nhấp nháy, như là nhịp tim. Băng hoàng tổ sư. La Hầu quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Tuyết Đế cũng ngơ ngẩn nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng có thể cảm giác được, chuôi kiếm này bên trên băng lam tinh thể, cùng mình thái âm chi thể sinh ra mãnh liệt của mình. Chương 201, Đế binh 2, đó chính là băng hoàng chi tâm. Lâm Hạo nói băng hoàng đem mình cùng băng hoàng chi tâm cùng nhau phong ấn nơi này, lấy đế binh hàn ly kiếm trấn phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, bị cấm khu chí tôn phát giác. Nhưng 3 vạn năm tới, băng hoàng thần hồn đã dần dần tiêu tan, bây giờ chỉ còn dư một tia chấp niệm, duy trì lấy cuối cùng phong ấn. Nếu lại không giải khai, nhiều nhất 100 năm, băng hoàng chi tâm sẽ hoàn toàn mất đi hoạt tính, băng hoàng cũng đem chân chính đạo tiêu tan. Thế thì làm sao mở ra phong ấn? Tuyết Đế vội vàng hỏi. Cần băng thần cung chính thống truyền nhân, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, thái âm chi lực vì cầu, tỉnh lại băng hoàng tàn niệm, thu được hắn tán thành, mới có thể lấy đi băng hoàng chi tâm, đồng thời kế thừa đạo thống. Lâm Hạo nhìn về phía Tuyết Đế, nhưng quá trình hung hiểm, băng hoàng tuy chỉ còn lại tàn niệm, nhưng dù sao từng vì chuẩn đế cựu trọng thiên, chạm đến đế cảnh tồn tại. Chấp niệm của nàng có thể bao hàm đoán, hận, không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực, nếu ngươi tâm cảnh không đủ, ngược lại sẽ bị hắn ăn mòn, biến thành băng hoàng phục sinh vật chứa. Tuyết Đế trầm mặc phút chốc, ngẩng đầu nhìn về phía băng trên đài đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên kiên định. "Bệ hạ, ta muốn thử xem. Đây là sư tôn ta nguyện vọng, cũng là băng thần cung chờ đợi 3 vạn năm hy vọng. Ta vừa phải thái âm chi thể, lại phải băng thần cung truyền thừa, đây cũng là ta nhân quả, trách nhiệm của ta." Lâm Hạo nhìn xem nàng, gật đầu một cái, "Đi thôi, ta hộ pháp cho ngươi." Tuyết Đế hít sâu một hơi, đi đến băng trước sân khấu, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào Hàn Ly kiếm bên trên. Ông Hàn Ly kiếm chấn động, băng hoàng chi tâm quang mang đại thịnh. Tuyết Đế khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân nguyệt hoa chảy xuôi, cùng băng hoàng chi tâm hòa lẫn. "Băng vào ta chi huyết, gọi ngươi chi linh, băng vào ta chi thể, nhận ngươi chi đạo." Cổ lão chú văn từ Tuyết Đế trong miệng đọc lên, đó là băng thần cung đời đời tương truyền gọi linh chú, chỉ có cung chủ đích truyền mới có thể nắm giữ. Theo chú văn vang lên, băng hoàng chi tâm tia sáng càng ngày càng thịnh, toàn bộ mộ thất bắt đầu chấn động. Băng trên này, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh, lông mi hơi hơi rung động rồi một lần. "Oanh!" Một cỗ mênh mông ý niệm như biển, đột nhiên từ băng hoàng trong lòng bộc phát, xông vào Tuyết Đế thức hải. Tuyết Đế toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ý thức của nàng bị đẩy vào một mảnh màu băng lam thế giới. Ở đây là băng hoàng chấp niệm không gian. 3 vạn năm, cuối cùng chờ đến. Âm thanh mờ mịt từ 4 phương 8 hướng truyền đến, không phân do nam nữ, tràn ngập tăng thương. Tuyết Đế nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, chính là băng hoàng. Nhưng cùng băng đài cái kia an tường di dung khác biệt, thời khắc này băng hoàng khuôn mặt và mẹo, trong mắt tràn ngập oán hận, không cam lòng, điên cuồng. "Huyền Minh lão tặc, đoạt ta đạo quả, thủy tông môn ta." Băng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ chấp niệm không gian đều tại chấn động, vô số băng truy từ 4 phương 8 hướng đâm về Tuyết Đế. Tuyết Đế cắn răng, vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân hiện lên một tầng nguyệt hoa vòng bảo hộ. Ken ken ken, băng truy đụng vào trên vòng bảo vệ, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. "Ngươi không phải ta băng thần cung đệ tử, ngươi là thái âm chi thể." "Hảo, hảo, hoàn mỹ vật chứa, đem thân thể của ngươi cho ta." Băng hoàng thân ảnh chợt đánh tới, hóa thành một đạo băng lam lưu quang, phóng tới Tuyết Đế mi tâm. "Đoạt xá." Tuyết Đế sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới băng hoàng chấp niệm bên trong lại vẫn cất giấu đoạt xá trùng sinh ý niệm. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. "Định." Một đạo âm thanh bình thản tại chấp niệm trong không gian vang lên. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đình trệ. Băng hoàng thân ảnh ngưng kết giữa không trung, trên mặt điên cuồng oán hận đều cứng lại. Lâm Hạo thân ảnh xuất hiện tại Tuyết Đế bên cạnh, đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn xem băng hoàng. "Một tia tàn niệm cũng dám quấy phá, ngươi là ai?" Băng hoàng âm thanh tràn đầy hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được trước mắt thanh niên mặc áo đen này chỉ là một cái ý niệm hình chiếu, nhưng ẩn chứa ý chí lại như mênh mông tinh hải, thâm bất khả trắc. Ở trước mặt nàng, chính mình cái này sợi tàn niệm nhỏ bé như sâu kiến. "Ta là ai, ngươi không cần biết." Lâm Hạo đưa tay hướng về phía băng hoàng khép cơ một cái. "Không." Băng hoàng tàn niệm phát ra thê lương hét lên, nhưng chẳng ăn thua gì, bị Lâm Hạo trực tiếp từ chấp niệm trong không gian bốc ra, phong ấn hóa thành một khỏa màu băng lam quang châu, rơi vào lòng bàn tay. Chấp niệm không gian bắt đầu sụp đổ. Tuyết Đế ý thức trở về bản thể, mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. "Bệ hạ, vừa rồi băng hoàng chấp niệm đã bị ta phong ấn, còn lại là tinh khiết đạo quả ký ức." Lâm Hạo đem viên kia quang châu đưa cho Tuyết Đế luyện hóa nó, ngươi liền có thể nhận được băng hoàng truyền thừa, cùng với băng hoàng chi tâm. Tuyết Đế tiếp nhận quang châu, vào tay ôn nhuận, lại không trước đây điên cuồng khí tức, chỉ có mênh mông như biển đạo vận cùng ký ức. Nàng không do dự nữa, đem quang châu đặt tại mi tâm. "Oanh!" Số lượng cao tin tức tràn vào thức hải. Băng hoàng tu hành cảm ngộ, băng thần cung tất cả bí pháp, băng hoàng chi tâm luyện hóa pháp môn, cùng với 3 vạn năm trước trận đại chiến kia chân tướng. Rất lâu, Tuyết Đế mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Thì ra là thế." Nàng nhìn về phía băng trên đài băng hoàng di thân thể, cung kính dập đầu 3 cái. "Băng hoàng tổ sư, đạo của ngài để cho ta kế thừa. Ngay thủ, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ thay ngài kết." Nói đi, nàng đứng dậy, đi đến băng trước sân khấu, nắm chặt Hàn Ly kiếm chúa kiếm. Ông Hàn Ly kiếm kêu khẽ, băng hoàng chi tâm hào quang tỏa sáng, hóa thành một vệt sáng, không có vào Tuyết Đế tim. "Oanh!" Tuyết Đế toàn thân kịch chấn, khí tức bắt đầu tăng gọn. "Đạo cùng bí cảnh đỉnh phong, tứ cực bí cảnh, tứ cực nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên." Một đường sông phá tứ cực bí cảnh, bước vào Hóa Long bí cảnh. Hóa Long nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Cuối cùng, tại Hóa Long tam trọng thiên đỉnh phong, ngừng lại. Cũng không phải là không cách nào tiếp tục đột phá, mà là Tuyết Đế chủ động áp chế. Nàng cần thời gian tiêu hóa băng hoàng đạo quả, nền vững chắc cơ sở, bằng không căn cơ phủ phiếm, tương lai khó khăn chứng đại đạo. Dù vậy, từ tứ cực bí cảnh nhảy lên mà tới Hóa Long tam trọng thiên, cái này cũng là kinh thiên động địa vượt qua. Tuyết Đế mở mắt ra, trong mắt băng lam tia sáng lưu chuyển, khí tức mờ mịt như tiên, nhiều một cỗ không thuộc về tuổi tác này tang thương cùng uy nghiêm. Nàng nhìn về phía Lâm Hạo, lần nữa quỳ lạy tạ bệ hạ hộ đạo tri ân. "Đứng lên đi." Lâm Hạo đưa tay hư đỡ, "Đây là cơ duyên của ngươi. Băng hoàng chi tâm đã cùng ngươi dung hợp, sau này siêng năng tu luyện, trong vòng 100 năm, thánh nhân cũng khó. Đến nỗi cái kia Huyền Minh chí tôn." Trong mắt của hắn thoáng qua một tia lạnh ý, "Nếu hắn dám xuất hiện nữa, ta không ngại, chẳng một tôn cấm khu chí tôn." Tuyết Đế chấn động trong lòng, trọng trọng dập đầu. Nàng biết, Lâm Hạo câu nói này, ý vị như thế nào. "Đi thôi, chuyện chỗ này, nên đi cái kế tiếp địa phương." Lâm Hạo quay người, đi ra ngoài. Tuyết Đế đứng dậy, lại liếc mắt nhìn băng hoàng di thân thể, cùng với trôi này Hàn Ly kiếm. Hàn Ly kiếm bây giờ tia sáng ảm đạm, nhưng kiếm linh không diệt. Nàng đưa tay, Hàn Ly kiếm kêu khẽ, hóa thành một vệt sáng, không có vào trong cơ thể nàng, tại bể khổ ôn dưỡng. Đây là băng hoàng đế binh, bây giờ là nàng. Chương 202, đế binh 3, mộ thất bên ngoài, Tuyết Đế nhìn lại cái kia băng phong hang động, trong lòng ngũ vị tạp trần. 3 vạn năm trước trận chiến kia trận tướng, bây giờ rõ ràng in vào nàng sâu trong thức hải. Băng hoàng cũng không phải là như ngoại giới truyền ngôn như vậy, là tại độ đế kiếp lúc thất bại mà chết, mà là bị chính mình tín nhiệm nhất đồng môn sư tỷ Huyền Minh, tại thời khắc mấu chốt an toán, cướp đi nàng đã chạm đến đế cảnh bán thành phẩm đạo quả, đồng thời phá hủy băng thần cung truyền thừa căn cơ. Huyền Minh chí tôn. Tuyết Đế mặc niệm cái tên này, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, 3 vạn năm trước khuấy động bắt đầu phong vân, cuối cùng rơi vào cấm khu chí tôn một trong, lại từng là băng thần cung đệ tử, càng là băng hoàng sư tỷ. Phần cừu hận này vượt qua 3 vạn năm tuế nguyệt, bây giờ rơi vào trên vai của nàng. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo âm thanh bình tĩnh truyền đến con đường tu hành, ân đoán rồi dám muốn là trạng thái bình thường. Ngươi vừa nhận băng hoàng chi đạo, phần này nhân quả tự nhiên muốn tiếp. Nhưng dưới mắt, ngươi trọng yếu nhất là nện vững chắc căn cơ, đem băng hoàng chi tâm triệt để luyện hóa. Tuyết Đế gật đầu, cung kính nói bệ hạ dạy phải. Hai người dọc theo lúc tới băng đạo trở về. Tuyết Đế đột phá tới hóa long tam trọng tiên sau, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, những nơi đi qua, băng xương tự động tách ra, phản phất tại nên đón chủ nhân mới. Bệ hạ, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Tuyết Đế hỏi. Lâm Hạo cước bộ không ngừng, thản nhiên nói đông hoang nam vực, yêu đế mộ. Tuyết Đế nao nao yêu đế mộ. Nghe đồn đó là thanh đế lang tẩm, vạn năm trước liền từng xuất thế, dẫn phát qua huyết chiến, nhưng về sau bị hoàng cổ cấm địa sức mạnh bao trùm, biến mất ở trong hư không loạn lưu. Chẳng lẽ nó lại muốn hiện thế? Không tệ. Lâm Hạo nhìn về phía phương xa, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển thanh đế, mặc dù đã tọa hóa vào năm, nhưng hắn mộ bên trong còn giữ một kiện đồ vật, đối với ta hữu dụng. Tuyết Đế không có hỏi nhiều. Nàng biết, Lâm Hạo tính toán sự tình, xa không phải nàng hiện tại có thể lý giải. Nhưng yêu đế mộ hung hiểm, nàng lại rất rõ ràng vạn năm trước lần kia xuất thế, từng có mấy vị thánh nhân vẫn lạc trong đó, liền đại thánh đều trọng thương trở ra. Bệ hạ, yêu đế mộ hiện thế, chắc chắn sẽ dẫn tới đông hoang các đại thế lực tranh đoạt, thậm chí Trung Châu, Tây Mạc cường giả cũng có thể là buông xuống. Chúng ta không sao. Lâm Hạo cắt đứt nàng mà nói nên tranh, liền đi tranh. Thế gian này cơ duyên, vốn là hữu năng giả có được. Tuyết Đế không nói gì. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình mặc dù đột phá đến hóa long bí cảnh, tại vị này sâu không lường được bệ hạ trong mắt, chỉ sợ vẫn như cũ chỉ là vừa mới bước lên con đường tu hành chim non thôi. Hai người đi ra băng xuyên khu vực, một lần nữa trở lại phong tuyết nguyên. Lúc đến hao phí mấy ngày đường đi, bây giờ Tuyết Đế tu vi tiến nhanh, lại có băng hoàng chi tâm tại người, đối với thái âm chi lực trưởng khống nâng cao một bước, ngựa không phi hành tốc độ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Lâm Hạo vẫn như cũ không nhanh không chậm đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền có đạo văn tự nhiên hiện lên, xúc địa thành thốn, nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại vẫn luôn bảo trì tại Tuyết Đế phía trước 3 trượng. Tuyết Đế nhìn hắn bóng lưng, trong lòng càng kính sợ. Loại này đối không gian đại đạo trường khống đã đạt đến hóa cảnh, nàng chỉ ở băng hoàng bộ phận trong trí nhớ gặp qua, đó là chuẩn đế cấp tồn tại mới có thủ đoạn. Vậy hạ, tu vi của ngài đến tột cùng đến loại cảnh giới nào? Tuyết Đế cuối cùng nhịn không được hỏi. Lâm Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, khoe miệng khẽ nhếch, người đoán. Tuyết Đế nhất thời nghẹn lời, không còn dám hỏi. 3 ngày sau, hai người đã đi ngang qua Bắc Nguyên, tiến vào Đông Hoang địa giới. Đông Hoang cùng Bắc Nguyên hoàn toàn khác biệt, mặc dù cũng có nghiêm hàn chi địa, nhưng phần lớn khu vực 4 mùa rõ ràng, linh khí nồng đậm, là bắt đầu nhân tộc phồn thịnh nhất cổ địa một trong. Ở đây tông môn mọc lên như rừng, thế gia trải rộng, càng có thái cổ thế gia, thánh địa truyền thừa, thế lực rắc rối phức tạp. Đi trước giao quang thánh địa một chuyến, Lâm Hạo đống nhiên thay đổi phương hướng. Tuyết Đế xứng sở giao quang thánh địa, vậy hạ cùng Diêu Quang có giao tình? Không thể nói là có giao tình. Lâm Hạo ngữ khí bình thản, chỉ là đi lấy một kiện vốn nên thứ thuộc về ta. Tuyết Đế nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy Lâm Hạo không có ý giải thích, liền cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo. Giao quang thánh địa ở vào Đông Hoang trung bộ, chiếm cứ lấy 7 đầu long mạch giao hội chi địa, là Đông Hoang cấp cao nhất thánh địa một trong, truyền thừa vượt qua 10 vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc. Hán chấn giáo công pháp Diêu Quang Kinh danh xưng có thể dẫn động tinh thần chi lực, tu đến cực hạn, có thể cùng chư thiên tinh thần cộng minh, chiến lực vô song. Hai người tới giao quang thánh địa ngoài sơn môn ngàn dặm chỗ, liền đã có thể cảm nhận được cái kia cố bảng bạc thánh địa đạo vận. Nơi xa, 7 tòa thần nhạc chọc vào chân trời, mỗi một tòa đều có vạn trượng cao, mây mù nhiễu, hào quang đầy trời, mơ hồ có thể thấy được cung khuyết lầu các tô điểm ở giữa, tựa như tiên cảnh. Người đến dừng bước. Ngay tại hai người tới gần sơn môn phạm vi trăm dặm lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong hư không truyền đến. Ngay sau đó, 3 bóng người hiện lên, đều là trung niên bộ dáng, thân mang giao quang thánh địa chế tạo đạo bảo, khí tức hùng hồn, lại cũng là hóa long bí cảnh cường giả. Một người cầm đầu càng là đạt đến hóa long thất trọng thiên, hai mắt như điện, xem kỹ lấy Lâm Hạo cùng Tuyết Đế. Giao quang thánh địa trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Xương tiên gia, cần làm chuyện gì? Hóa long thất trọng thiên tu sĩ trầm giọng nói. Tuyết Đế đang muốn mở miệng, Lâm Hạo cũng đã tiến lên một bước, thản nhiên nói cho các ngươi biết thánh chủ, cố nhân tới thăm, để cho hắn ra gặp một lần. 3 người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Diêu quang thánh chủ là bậc nào thân phận? Chấp trưởng nhất phương thánh địa, quan sát đông hoang chỉ nổi, chính là khác thánh địa thánh chủ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể để cho tự mình ra nên đón, chớ nói chi là cái này không biết lai lịch cố nhân làm cản. Bên trái một cái hóa long tứ trọng thiên tu sĩ quát lên thánh chủ tôn giá, há lại là ngươi nói gặp liền gặp. Nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Hạo nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng chính là cái nhìn này, cái kia hóa long tứ trọng thiên tu sĩ lại như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ, con ngươi phóng đại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, mà ngay cả chuyển động một chút đều không làm được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh âm hắn phát run. Hai người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại, thế ra pháp bảo, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Không cần khẩn trương. Lâm Hạo ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ là để cho hắn lánh tính một chút. Đi thông báo a, liền nói Thiên Toàn tới chơi. Thiên Toàn. Ba người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng thấy Lâm Hạo thâm bất khả trắc, cái kia Hóa Long tứ trọng thiên đồng môn lại không hiểu thấu bị chế trụ, người cầm đầu do dự một chút, cắn răng nói hảo, ngươi chờ đợi ở đây, ta cái này liền đi thông báo. Nói đi, hắn lấy ra một cái ngọc phù bóp nát, một vệt sáng bắn vào thánh địa chỗ sâu. Sau một lát, giao quang thánh địa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài chuông vang, làm tiếng chuông quấn quẩn, truyền khắp ngàn dặm. Ngoài sơn môn ba tên tu sĩ sắc mặt đột biến, đây là đón khách chung, chỉ có khách nhân tôn quý nhất tới chơi lúc mới có thể gõ vang. Hơn nữa, vừa rồi một tiếng kia chuông vang, càng là vang 9 lần. Vang 9 lần đón khách. Đây là cấp thánh chủ lãnh ngộ. Hóa Long thất trọng thiên tu sĩ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt triệt để thay đổi. Chương 203, Lễ binh 4, tiếng chuông cung rơi, thánh địa chỗ sâu liền có một đạo thần hồng phóng lên trời, vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Thần hồng tán đi, lộ ra một cái thân mang đạo bào tím bẩm lão giả, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi đang mở hí có tinh thần tiêu tan chi tượng. Quên người hắn đạo vận lưu chuyển, cùng thiên địa tương hợp, rõ ràng là một vị tuyệt đỉnh đại năng tiên đài nhị tầng tiên cường giả. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Ba tên thủ vệ tu sĩ vội vàng không người hành lễ. Lão giả lại không có để ý tới bọn hắn, ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trên thân, quan sát tỉ mỉ phút chốc, con ngươi hơi hơi có rút. Các hạ chính là Thiên Tuyển? Lão giả trầm giọng hỏi. Lâm Hạo gật đầu một cái. Lão giả hít sâu một hơi, nghiêng người nhường đường thánh chủ cho mời, hai vị, đi theo ta. Một màn này, để cho ba tên thủ vệ tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Vị này thái thượng trưởng lão thế nhưng là giao quang thánh địa xếp hạng thứ 3 cự đầu, ngày bình thường chính là khắc thánh địa thánh chủ tới, cũng chưa chắc có thể để cho hắn cung kính như thế. Thanh niên mặc áo đen này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lâm Hạo thần sắc đạm nhiên, mang theo Tuyết Đế, theo lão giả bước vào giao quang thánh địa. Một đường đi tới, thấy tất cả để cho Tuyết Đế kinh hãi. Giao quang thánh địa nội bộ, linh khí nồng đậm đến hóa thành sương mù, khắp nơi có thể thấy được ngàn năm dược vương, vạn năm của mục, càng có rất nhiều linh cầm dị thú nghỉ lại. Từng tòa cung khuyết lơ lửng giữa không trung, lấy thần liên tương liên, phù văn lấp lóe, cấu thành một tòa kinh thế đại trận. Đây là thượng cổ tinh thần đại trận. Tuyết Đế nhận ra tòa trận pháp này lai lịch, rung động trong lòng. Băng Hoàng trong trí nhớ có quan hệ với trận này ghi chép thời kỳ thượng cổ, có thánh hiền quan chư thiên tinh thần vận chuyển, sáng chế trận này có thể tiếp nhận dẫn tinh thần chi lực, công phòng nhất thể, trạng thái hoàn chỉnh phía dưới có thể chấn giết thánh nhân. Cô đương hảo nhãn lực. Dẫn đường lão giả quay đầu liếc Tuyết Đế một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trận này thật là ta Diều Quang khai phái tổ sư lưu lại, truyền thừa đến nay đã có 12 vạn năm. Tuyết Đế khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ba người đi tới thánh địa chỗ sâu, một tòa lơ lửng tại chỗ cao nhất trước cung điện. Cung điện toàn thân lấy tinh thần thần thiết đúc thành, khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, tản ra mênh mông khí tức. Thánh chủ đã ở trong điện chờ, hai vị thỉnh. Lão giả dừng bước, làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Hạo cất bước mà vào, Tuyết Đế theo sát phía sau. Trong đại điện cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, ngược lại mười phần mộc mạc. Bốn vách tường không có vật gì, chỉ có chính giữa có một ngôi sao đồ án, tản ra ánh sáng nhu hòa. Một cái thân mang một mạc áo bào cho nam tử trung niên, xếp bằng ở bức tranh các vì sao trung ương, nhắm mắt ngồi xuống. Nghe được tiếng bước chân, hắn mở hai mắt ra. Một sát na kia, Tuyết Đế phảng phất thấy được một mảnh tinh không ở trước mắt bày ra, vô tận tinh thần lưu chuyển, thâm thúy mênh mông. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, dị tượng kia liền biến mất, áo bào xám nam tử khôi phục bình thường bộ dáng, phảng phất một cái bình thường thư sinh trung niên. Người đã đến. Áo bào xám nam tử nhìn về phía Lâm Hạo, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Tới. Lâm Hạo đi đến đối diện hắn, rất tự nhiên ngồi xếp bằng xuống. Tuyết Đế đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt vị này áo bào xám nam tử chính là Diêu Quang Thánh chủ, một vị chân chính thánh nhân. Hơn nữa, còn không phải nhập môn thánh nhân cảnh, ít nhất là thánh nhân vương cấp bậc tồn tại. Ngồi. Diêu Quang Thánh chủ liếc Tuyết Đế một cái, chỉ Lâm Hạo bên cạnh vị trí. Tuyết Đế cung kính hành lễ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Ba vạn năm trước từ biệt, nghĩ không ra còn có thể gặp lại. Diêu Quang Thánh chủ than nhẹ một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc. Lâm Hạo tiếp lời đầu, mỉm cười kém một chút. Diêu Quang Thánh chủ trầm mặc phút chốc, nói trước kia trận chiến kia, ta mặc dù không tham dự, nhưng cũng biết một chút nội tình. Ngươi có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. May mắn thôi. Lâm Hạo ngữ khí đạm nhiên, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng Tuyết Đế lại nghe được hãi hùng kia. Ba vạn năm trước, trận chiến kia, chẳng lẽ bệ hạ là ba vạn năm trước nhân vật? Cái này sao có thể? Cho dù là đại đế, thọ nguyên cũng bất quá vài năm, trừ phi. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cấm khu chí tôn những cái kia tự chém một đao, ngủ đông tại sinh mệnh trong cấm khu, chờ đợi thành tiên lộ mở ra cổ đại hoàng giả. Chẳng lẽ bệ hạ cũng là một vị chí tôn? Không, không đúng. Tuyết Đế lập tức phủ định cái suy đoán này. Cấm khu chí tôn khí tức mục nát, tràn ngập tử khí, mà Lâm Hạo trên thân sinh cơ bừng bừng, như mặt trời ban trưa, tuyệt không phải tự chém chí tôn. Ngươi lần này tới, là vì vật kia? Diêu Quang Thánh chủ hỏi. Lâm Hạo gật đầu, là thời điểm thu hồi. Diêu Quang Thánh chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ngươi cũng đã biết, vật kia tại ta giao Quang Thánh địa ôn dưỡng 8 vạn năm, sớm đã cùng ta Diêu Quang khí vận tương liên. ngươi nếu muốn lấy đi, tương đương rút đi ta Diêu Quang 3 phần nội tình. Cho nên, Lâm Hạo thần sắc không thay đổi. Cho nên, ngươi cần cho ta một cái lý do. Diêu Quang Thánh chủ chậm rãi nói một cái đủ để thuyết phục ta, thuyết phục Diêu Quang trên dưới 10 vạn đệ tử lý do. Lâm Hạo cười. Lý do? Trước kia ta đưa nó gửi ở Diêu Quang lúc, từng nói qua đợi ta trở về ngày, nếu Diêu Quang không phụ ta, ta nhất định không phụ Diêu Quang. Cái này 8 vạn năm qua, Diêu Quang có từng phụ ta? Diêu Quang Thánh chủ trầm mặc. Diêu Quang lịch đại thánh chủ, tất cả lấy tâm huyết ôn dưỡng vật kia, giúp đỡ linh tính bất diệt, tình này ta nhớ lấy. Lâm Hạo tiếp tục nói, nhưng năm đó ta lưu lại tinh thần dẫn cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cả bộ, có từng bạc đãi Diêu Quang. Diêu Quang Thánh chủ hít sâu một hơi chưa từng. Nếu như thế, tại sao lý do mà nói? Lâm Hạo bình tĩnh nhìn xem hắn hôm nay thu hồi vật cũ, chấm dứt nhân quả. Ngày khác Diêu Quang nếu có khó khăn, ta có thể ra tay một lần. Diêu Quang Thánh chủ trong mắt tinh quang lóe lên, lời ấy coi là thật. Ta Thiên Toàn chưa từng nói ngoa. Diêu Quang Thánh chủ nhìn chằm chằm Lâm Hạo nhìn rất lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, hảo, ta tin ngươi. Hắn đứng lên, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết. Trong đại điện bức tranh các vì sao bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu có một chút tinh quang chậm rãi dâng lên. Đó là một bạt thai lớn nhỏ khay ngọc, toàn thân trắng mướt, mặt ngoài có tự nhiên hình thành tinh thần đường vân, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Chính giữa mâm ngọc nặng một quả trường hạt gạo hạt châu nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt, xoay tròn. Chu Thiên Tinh bản, Tuyết Đế con ngươi co rụt lại, nhận ra cái này trong truyền thuyết thánh vật. Băng Hoàng trong trí nhớ có quan hệ với Chu Thiên Tinh mâm ghi chép đây là thượng cổ thánh hiển quan Chu Thiên Tinh đấu vận chuyển, lấy cửu thiên tinh thần ngọc luyện chế mà thành tiên tiên linh bảo phôi thai, có thể thôi diễn thiên cơ, định vị tinh thần, càng là một kiện vô thượng trận đạo chí bảo. Nếu có thể triệt để luyện hóa, bày ra tinh thần đại trận, uy lực đủ để vây giết đại thánh. 8 vạn năm ôn dưỡng, linh tính của nó đã khôi phục 7 thành. Diêu Quang Thánh chủ đem Chu Thiên Tinh bản nâng trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng vẫn là đưa cho Lâm Hạo. Lâm Hạo tiếp nhận tinh bản, đầu ngón tay xẹt qua mặt ngoài đường vân. Tinh bản run rẩy, phát ra vui sướng bù bù, phảng phất người xa quê trở về nhà. Chương 204, Đế binh, Nam, lão hòa kế, đã lâu không gặp. Lâm Hạo nói khẽ. Tinh bản hào quang tỏa sáng, hóa thành một vệt sáng, không có vào Lâm Hạo mi tâm, lơ lửng tại hắn sâu trong thức hải, cùng một kiện khác đồ vật cùng tồn tại. Đa tạ. Lâm Hạo đối với Diêu Quang Thánh chủ gật đầu một cái. Không cần. Diêu Quang Thánh chủ khoát khoát tay, lần nữa ngồi xuống, ngươi kế tiếp là muốn đi yêu đế mộ. Ngươi biết. Lâm Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đông Hoang sẽ có đại biến, thân ta là Diêu Quang Thánh chủ, há có thể không biết. Diêu Quang Thánh chủ trầm giọng nói, yêu đế mộ 3 ngày sau sẽ tại Nam vực U Minh Nguyên như thế, bây giờ Đông Hoang các đại thế lực đều đã nghe tin lập tức hành động, Trung Châu, Tây Mạc thậm chí Bắc Nguyên cường giả cũng tại chạy đến. Lần này, chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến. Trong dự liệu, Lâm Hạo thần sắc đạm nhiên. Ngươi đã thu hồi Chu Thiên Tinh bản, nên biết nó diệu dụng. Diêu Quang Thánh chủ nhắc nhở, yêu đế mộ bên trong có thanh đế lưu lại cấm chế, tự thành một phương tiểu thế giới, tiến vào bên trong, tu vi sẽ bị áp chế ở tiên đài phía dưới. Hơn nữa không gian rối loạn, nếu không có định vị chi vật, rất dễ mê thất. Ta biết rõ. Lâm Hạo gật đầu. Tuyết Đế ở một bên nghe tinh hãi. Tu vi áp chế ở tiên đài phía dưới. Đây chẳng phải là nói, thánh nhân, đại thánh tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể phát huy ra hóa long bí cảnh thực lực. Cứ như vậy, những lao quái vật kia ưu thế đem bị cực lớn suy yếu, ngược lại là thế hệ trẻ thiên tiêu, có tranh phong cơ hội. Mặt khác, còn có một chuyện. Diêu Quang Thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc, ta thu đến mật báo, có cấm khu dòng dõi xuất thế, cũng để mắt tới yêu đế mộ. Cấm khu dòng dõi? Lâm Hạo trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không tệ. Thái Sơ cổ quáng, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải đều có truyền nhân đi ra, mục tiêu trực chỉ Nam vực. Diêu Quang Thánh chủ đạo cái này một số người, huyết mạch kinh khủng, truyền thừa cổ lão, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Người tuy mạnh, nhưng bây giờ dù sao, vẫn cẩn thận là hơn. Lâm Hạo cười, cấm khu dòng dõi sao? Cũng tốt, vừa bạn xem, một thế này cấm khu, đều dạy dỗ thứ gì mặt hàng. Diêu Quang Thánh chủ thấy hắn thái độ như vậy, biết quên cũng vô dụng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lại ôn chuyện phúc chốc, Lâm Hạo liền đứng dậy cáo tử. Diêu Quang Thánh chủ tự mình đem hai người đưa ra đại điện, trước khi chia tay, hắn đông nhiên nói, Thiên Toàn, nếu ngươi thật muốn đạp con đường kia, Diêu Quang, nguyện vì ngươi hộ đạo đoạn đường. Lâm Hạo cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, gật đầu một cái có lòng. Rời đi Giao Quang Thánh điện, Tuyết Đế cuối cùng nhịn không được hỏi bệ hạ, ngài cùng Diêu Quang Thánh chủ là quen biết cũ, xem như thế đi. Lâm Hạo không có nói tỉ mỉ 8 vạn năm trước, ta từng chỉ điểm qua Diêu Quang khai phái tổ sư, về sau cùng Diêu Quang lịch đại thánh chủ cũng có chút giao tình. 8 vạn năm trước, Tuyết Đế rung động trong lòng, nhưng lần này nàng không có hỏi nhiều. Nàng biết, có một số việc còn không phải nàng nên biết. Đi thôi, đi Nam vực. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam, yêu đế mộ sắp hiện ra, cũng nên gặp một lần những cái kia bạn cũ. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, hướng Nam vực mà đi. Mà đang khi hắn nhóm sau khi rời đi không lâu, Giao Quang Thánh địa chỗ sâu, một tòa cổ lão trong độc phủ, một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên Toàn, ngươi cuối cùng trở về. Lão giả trong mắt có tinh thần tiêu tan, có tuế nguyệt lưu chuyển. Một thế này, ngươi muốn bước ra một bước kia sao? Nam vực, U Minh Nguyên. Đây là một chỗ tuyệt địa, quanh năm bị khói đen che phủ, sâu không thấy đáy. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có chân tiên ở đây vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tạo thành mảnh này vực sâu. Nguyên bên trong âm khí cực nặng, thường có quỷ vật qua lại, tu sĩ tầm thường căn bản không dám tới gần. Nhưng bây giờ, U Minh Nguyên bên ngoài cũng đã người đông nghìn nghịt. Đông Hoang các đại thế lực tề tụ, Cơ gia, Khương gia, Giao Chỉ thánh địa, Phong tộc, Cửu Lê hoàng triều, từng cái truyền thừa cổ lão thế gia, thánh địa, tinh kỳ pháp phối, chiến xa ù ù, cường giả tụ tập. Trên bầu trời, đủ loại dị thú kéo xe, thần cầm xoay quanh, bảo quang trùng thiên, đem u minh nguyên phía trên khói đen đều tách ra không thiếu. Nhìn, đó là Cơ gia hoàng kim chiến xa. Từ chín đầu giao long lôi kéo, phô trương thật lớn. Khương gia cũng tới, đó là Thái Dương thần lô hư ảnh. Trời ạ, Khương gia liền cực đạo đế binh hàng nhái đều mang đến. Giao Chỉ thánh địa tiên tử nhỏ cũng đến, quả nhiên người người khuynh quốc khuynh thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi. Yêu đế mổ vạn năm vừa ra, mỗi lần hiện thế đều biết dẫn phát gió tanh mưa máu, nhưng cũng kèm theo nghịch thiên cơ duyên. Lần trước xuất thế, liền từng có người từ trong mang ra thanh đế kinh tàn quyển, nhất phi trùng thiên, khai sáng một cái bất hủ hoàng triều. Mau nhìn, Trung Châu người cũng tới. Có người kinh hô, chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một tòa cực lớn thần chu, toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim đổ bê tông, tản ra bảng bạc hoàng đạo khí tức. Thần chu bên trên, cờ xí lay động, trên viết một cái chữ lớn hạ. Trung Châu đại hạ hoàng triều. Bọn hắn vậy mà cũng vượt ngang ước vạn dặm chạy đến, xem ra đối với yêu đế một là nắm chắc phần thắng a. Không chỉ đại hạ, ngươi nhìn bên kia, Tây Mạc con lửa chọc nhóm cũng tới. Phương Tây phía chân trời, Phật quang phổ chiếu, một đám thân mang cả sa tăng nhân chân đạp hoa sen mà đến, cầm đầu là một tên lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có một vòng Phật quang, rõ ràng là một vị La Hán cấp cao tăng. Tây Mạc đại lôi âm tự. Bọn hắn gần đây không phải là không tham dự Đông Hoang sự tình sao? Yêu đế mộ bên trong có thanh đế lưu lại hạt Bồ đề, nghe đồn có thể trợ người tham ngộ Phật pháp, đại lôi âm tự đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các phương thế lực lần lượt đến, U Minh Nguyên khách sáo phân càng ngày càng khẩn trương. Nếu không phải yêu đế mộ còn chưa chân chính hiện thế, chỉ sợ sớm đã buộc phát xung đột. Một chỗ không đang chú ý trên đỉnh núi, Lâm Hạo cùng Tuyết Đế lặng yên buông xuống, cũng không gây nên quá nhiều chú ý người vẫn thật không ít. Tuyết Đế liếc nhìn một phía, trong lòng nghiêm nghị. Nàng nhìn thấy rất nhiều chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua thế lực, thậm chí cảm giác được mấy đạo để cho nàng tim đập nhanh khí tức đó là tiên đại bí cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một vị. Đáng ối hợp thôi. Lâm Hạo thần sắc đạm nhiên, ánh mắt rơi vào U Minh Nguyên sâu chỗ cao thủ chân chính, còn chưa tới đâu. Tiếng nói vừa ra, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Một đầu toàn thân đen như mực man thú đạp không mà đến, những nơi đi qua, hư không đều tại rung động. Man thú trên lưng, ngồi một cái thân mang già thú thanh niên, mặt mũi quê mùa, ánh mắt kiệt ngạo, quên thân khí huyết như lang yên trùng thiên, càng đem bầu trời đều nhuộm đỏ một mảnh. Đó là Bác Nguyên gia tộc Hoàng Kim Kim Dật. Truyền thuyết hắn thân có hoàng kim huyết mạch, nhục thân vô song, từng tay không xé nát qua hóa long cựu trọng thiên yêu thú. Gia tộc Hoàng Kim cũng tới, lần này náo nhiệt. Kim mang đến, đưa tới rối loạn tương mừng. Nhưng hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, liếc nhìn đám người, trong mắt tràn đầy khinh thường, trực tiếp đáp xuống U Minh Nguyên bên dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Kim huyết mạch sao? Lâm Hạo nhìn nhiều thanh niên kia một mắt, như có điều suy nghĩ. Tuyết Đế thấp giọng nói bệ hạ, cái này Kim rất ta từng nghe qua, là Bác Nguyên thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, nghe nói đã tu đến hóa long cựu trọng thiên, lúc nào cũng có thể bước vào tiên đài. Chương 205, Đế binh 6, Hóa Long cựu trọng thiên, miễn cưỡng như nhìn. Lâm Hạo gật đầu một cái, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tuyết Đế không nói gì. Nàng biết, ở trong mắt Lâm Hạo, có lẽ chỉ có những cái kia chân chính yêu nghiệt mới có thể vào hắn pháp nhãn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đổ tới. Trong đó không thiếu một chút tán tu bên trong ngâm nhân, khí tức cường đại, không kém gì nhân vật cấp độ thánh tử. Đột nhiên, U Minh Nguyên sâu chỗ, truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Âm ầm cả vùng đều tại chấn động, U Minh Nguyên phía trên khói đen kịch liệt lan lộn, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ bên trong chui ra. Sắp xuất thế. Tất cả mọi người tinh thần hơi rung động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vực sâu. Khói đen lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện to lớn hư ảnh tại vực sâu chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Cung điện cổ lão pha tạp, tản ra khí tức tăng thương, phía trên điêu khắc đủ loại yêu tộc đồ đằng, chân long, thần hoàng, kỳ lân, côn bằng, sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại. Yêu đế mộ, thật là yêu đế mộ. Thanh đế lăng tầm a, nếu có được trong đó tạo hóa, nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay. Đám người kích động, không ít người đã kìm nén không được, hướng vực sâu phóng đi. Ngu xuẩn. Kim rất mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, cũng không động tác. Quả nhiên, những cái kia xông lên phía trước nhất người, vừa mới tới gần vực sâu bên dưới, liền phát ra từng tiếng kêu thảm. Trong khói đen bỗng nhiên rũ ra vô số màu đen xúc tu, đem bọn hắn cuốn lấy, kéo vào vực sâu, liền phản kháng đều không làm được. Là U Minh dây leo quỷ. Loại vật này không phải sớm đã tuyệt tích sao, tại sao sẽ ở U Minh Nguyên xuất hiện? Truyền thuyết U Minh Nguyên là thượng cổ chiến trường, âm khí cực nặng, dựng dục ra dây leo quỷ cũng không kỳ quái. Nhưng nhiều dây leo quỷ như vậy, Hóa Long bí cảnh đi vào cũng chỉ có một con đường chết a. Đám người biến sắc, không còn dám tùy tiện tới gần. Thử, chỉ là dây leo quỷ cũng dám cản đường. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Giao Chỉ thánh địa phương hướng, một cái bạch tí tiên tử đi ra. Nàng dung mạo tuyệt thế, khí chất xuất trần, tựa như nguyệt cung tiên tử lâm phàm. Nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, vẩy ra một mảnh cánh hoa. Những cái kia cánh hoa nhìn như yếu đuối, nhưng rơi vào trong khói đen, lại bộc phát ra rực rỡ tiên quang, những nơi đi qua, dây leo quỷ nhao nhao không héo, vỡ nát, thanh ra một mảnh khu vực an toàn. Là Giao Chỉ thánh địa Tịnh Thế Tiên Liên. Nghe đồn này liên có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch tí tiên tử mở đường, Giao Chỉ thánh địa đội ngũ trước tiên bước vào vực sâu. Thế lực khác thấy thế, cũng nao nao cùng thi triển thủ đoạn, theo sát phía sau. Cơ gia tế ra một chiếc gương cổ, kính quang chiếu rọi, dây leo quỷ chạm vào liền tan nát, Thương gia Thái Dương thần lô hư ảnh tiêu đốt, đem khói đen đều bốc hơi, lại hạ hoàng triều thần chu mạnh mẽ đâm tới, dây leo quỷ căn bản là không có cách cẩn thân. Rất nhanh, các đại thế lực đều tiến vào vực sâu, chỉ còn lại một chút tán tu cùng thế lực nhỏ còn đang do dự quan sát. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạo cất bước, hướng vực sâu đi đến. Tuyết Đế theo sát phía sau, vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân nguyệt hoa chảy xuôi, đem đến gần dây leo quỷ đóng băng, vỡ nát. Nàng bây giờ đã là hóa long tam trọng thiên, lại có băng hoàng chi tâm gia trì, thái âm chi lực tinh thuần vô cùng, những thứ này dây leo quỷ căn bản không tới gần được. Hai người một đường hướng phía dưới, càng đi chỗ sâu, âm khí càng nặng, dây leo quỷ cũng càng nhiều. Thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút âm binh quỷ tướng, cầm trong tay mục nát binh khí, tại trong sương mù du đãng, nhìn thấy người sống liền đánh giết. Giống. Một đội âm binh phát hiện Lâm Hạo cùng Tuyết Đế, gào thét vào tới. Bọn chúng chết đi từ lâu không biết bao nhiêu năm, chỉ còn dư tàn hồn chấp niệm khu động thi hải, nhưng thực lực không kém, có thể so với đạo cùng bí cảnh tu sĩ. Tuyết Đế đang muốn ra tay, Lâm Hạo lại chỉ là liếc mắt nhìn. Tán. Luôn xuất pháp ủy. Cái kia một đội âm binh, tính cả chung quanh dây leo quỷ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tan tại trong sương mù. Tuyết Đế rung động trong lòng, lại không dám hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Lâm Hạo sau lưng. Vượt sâu phảng phất không có điểm cuối, hai người giảm xuống ước chừng một canh giờ, vẫn như cũ không thấy đáy. Chung quanh đã là đen kịt một màu, chỉ có các đại thế lực pháp bảo quan mang ở phía xa như ẩn như hiện. Đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Lan đi, gốc cây này U Minh Hoa là ta phát hiện trước. Đánh rắm. Thiên tài địa bảo, hữu năng giả có được, giết. Rõ ràng đã có thế lực vì tranh đoạt cơ duyên, bắt đầu chém giết. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục hướng xuống. Tuyết Đế mặc dù đối với những linh dược kia tâm động, nhưng thấy Lâm Hạo không thèm để ý, cũng liền đè xuống tâm tư, chuyên tâm gấp rút lên đường. Lại giảm xuống thời gian một nén nhang, phía trước sáng tỏ thông suốt. Vực sâu dưới đáy, càng là một mảnh cực lớn thế giới dưới đất. Bầu trời là treo ngược thạch đũ, tản ra yếu ớt hình quang, miễn cưỡng chiếu sáng mảnh không gian này. Đại địa bên trên, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, lờ mờ có thể nhìn ra đã từng là một tòa hùng vĩ cổ thành. Mà tại ở giữa tòa thành cổ, một tòa cung điện to lớn đang chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Cung điện kia toàn thân thanh đồng đúc thành, đầy màu xanh đồng, cao tới ngàn trượng, nguy nga như núi. Cung điện đại môn đóng chặt, phía trên điêu khắc vô số yêu tộc văn tự, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Yêu đế mộ chân chính cửa vào. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn, điên cuồng hướng cung điện phóng đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Oeng. Cung điện đại môn bỗng nhiên chấn động, từ từ mở ra một cái khe hở. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong khe cửa tuôn ra, như hồng thủy bao phủ tứ phương. Phốc. Xông lên phía trước nhất mấy chục người, bị cỗ khí tức này quét trúng, trong nháy mắt hóa thành xương máu, hình thần câu diện. Là đế bi. Thanh đế lưu lại đế bi. Mau lui lại. Đám người hãi nhiên, điên cuồng lui lại. Thế nhưng cỗ đế bi như bóng với hình, tiếp tục quyết tán, những nơi đi qua, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều bạo thoái, không có nửa điểm phản kháng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, đại hạ hoàng triều thần chu bên trên, bỗng nhiên vọt lên một vệt kim quang, hóa thành một tôn người mặc long bào hư ảnh, ngăn tại đế bi phía trước. Là đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ. Hắn vậy mà đích thân đến. Đó là thánh đạo pháp thân, ít nhất là thánh nhân vương cấp bậc tồn tại. Long bào hư ảnh cùng đế bi va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thế giới dưới đất đều đang lay động. Cuối cùng, đế bi bị cản lại, nhưng long bào hư ảnh cũng ảm đạm đi khá nhiều. Đế bi đã tán, tốc tiến. Có người hô to, lần nữa phóng tới cung điện đại môn. Lần này, không có đế bi ngăn cản, đám người thuận lợi xuyên qua đại môn, tiến vào cung điện nội bộ. Lâm Hạo cùng Tuyết Đế cũng theo dòng người tiến vào. Cung điện nội bộ, so bên ngoài nhìn thấy càng rộng lớn hơn, phản phất một phương tiểu thế giới. Bầu trời là hư ảo tinh thần, mặt đất phủ lên bạch ngọc thạch tấm, bốn phía đứng vững vô số cột đồng lớn, phía trên điêu khắc yêu tộc chinh chiến, cúng tế hình ảnh. Nơi này chính là yêu đế mộ nội bộ. Linh khí thật nồng nặc, so bên ngoài mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mau nhìn, những cái kia trên cây cột có công pháp truyền thừa. Có mắt người nhạy bén, phát hiện cột đồng lớn bên trên điêu khắc, không chỉ là đồ án, còn ẩn chứa cổ lão công pháp bí thuật. Lúc này có người ngồi xếp bằng xuống, lĩnh hội bí ẩn trong đó. Nhưng càng nhiều người, nhưng là hướng về cung điện chỗ sâu phóng đi. Yêu đế mộ cơ duyên lớn nhất, tất nhiên tại chỗ sâu nhất. Chương 206, Đế binh 7, theo sát ta. Lâm Hạo đối với Tuyết Đế nói một câu, tiếp đó hướng một cái phương hướng đi đến. Tuyết Đế phát hiện, Lâm Hạo đi cũng không phải là chủ đạo, mà là một đầu vắng vẻ đường mòn, chung quanh cơ hồ không nhìn thấy những người khác. "Bệ hạ, chúng ta không tranh đoạt chỗ sâu cơ duyên sao?" Tuyết Đế nhịn không được hỏi. "Chỗ sâu thật có tạo hóa, nhưng cơ duyên lớn nhất không ở nơi đó." Lâm Hạo thản nhiên nói, "Thanh đế lao ra hoặc kia, thích nhất chơi dương đồng kích tây trò xiếc." Tuyết Đế bừng tỉnh, không hỏi thêm nữa. Hai người dọc theo đường mòn đi ước chừng một khắc đồng hồ, đi tới một chỗ thiên điện. Thiên điện không lớn, chỉ có trăm trượng vuông biên, chính giữa có một tòa bệ đá, trên bệ đá để một cái hộp ngọc. Hộp ngọc cổ phác, không có bất kỳ cái gì trang trí, nhưng lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe ngóng để cho người ta tinh thần hơi rung động. Đây là lá trà ngộ đạo hương khí. Tuyết Đế nhãn tình sáng lên. Ngộ đạo trà thụ chính là thiên địa linh căn, vạn năm 19, mỗi lần chỉ kết 108 phiến lá trà. Mỗi một phiến lá trà đều ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, có thể trợ người tham ngộ đạo pháp, vô cùng chân quý. Chính là thánh địa chi chủ, cũng khó phải một mảnh. Mà hộp ngọc này bên trong hương khí nồng đậm vô cùng, chỉ sợ không chỉ một phiến, không chỉ là trà ngộ đạo. Lâm Hạo đi lên trước, mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc, quả nhiên để ba mảnh lá trà, mỗi một phiến đều trong suốt như ngọc, đường vân tự nhiên, ẩn chứa đạo vận. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là lá trà phía dưới còn đè lên một cái ngọc bội. Ngọc bội xanh biếc, điêu khắc một gốc thanh liên, sinh động như thật. Đây là thanh đế tín vật. Tuyết đế hô hấp trì trệ. Thanh đế tín vật có thể mở ra thanh đế lưu lại một ít cấm chế, thu được chân chính truyền thừa. Giá trị của thứ này so lá trà ngộ đạo còn chân quý hơn gấp trăm lần. Nhận lấy đi. Lâm Hạo đem hộp ngọc đưa cho Tuyết đế. Vậy hạ, cái này quá chân quý. Tuyết đế có chút chần chờ. Cho ngươi liền cầm lấy. Lâm Hạo ngữ khí bình thản, lá trà ngộ đạo đối với ngươi giai đoạn hiện tại hữu dụng, có thể trợ ngươi càng nhanh luyện hóa băng hoàng chi tâm. Đến nỗi ngọc bội kia, sau này tự có tác dụng. Tuyết đế không chối từ nữa, cung kính tiếp nhận, cẩn thận cất kỹ. Đúng lúc này, thiên điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. A, ở đây lại có ở giữa thiên điện, nói không chừng có đồ tốt. Tiến nhanh đi xem một chút. Ba bóng người bước vào, là hai trung niên tu sĩ cùng một thanh niên. Ba người khí tức không kém, đều tại hóa long bí cảnh, mặc thống nhất đạo bào, trước ngực treo lên một vòng mặt trời đỏ. Thái Dương thần giáo người. Tuyết đế nhận ra lai lịch của bọn hắn. Thái Dương thần giáo là Đông Hoang một cái đại giáo, mặc dù không bằng thánh địa, nhưng cũng không thể khinh thường, giáo chủ là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Ba người cũng nhìn thấy Lâm Hạo cùng Tuyết đế, ánh mắt rơi vào Tuyết đế tay bên trong trên hộp ngọc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Lá trà ngộ đạo, còn có thanh đế tín vật. Cầm đầu trung niên tu sĩ trong mắt lóe lên tham lam giao ra, tha các ngươi không chết. Tuyết đế ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn ra tay, Lâm Hạo cũng đã mở miệng. Lan, một chữ, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Ba tên Thái Dương thần giáo tu sĩ như gặp phải trọng kích, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên vách tường, ngất đi. Tuyết đế hít sâu một hơi. Nàng biết Lâm Hạo rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này một chữ, liền phế đi ba cái hóa long bí cảnh tu sĩ, đây quả thực là thủ đoạn thần tiên. Đi thôi, ở đây không có gì đáng giá lưu luyến. Lâm Hạo quay người, hướng thiên điện chỗ sâu đi đến. Tuyết đế vội vàng đuổi theo, trong lòng đối với Lâm Hạo kính sợ lại sâu một tầng. Hai người xuyên qua thiên điện, đi tới một đầu lối đi bí ẩn. Thông đạo vốn lượn hướng phía dưới, không biết thông hướng nơi nào. Bệ hạ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tuyết đế nhịn không được hỏi. Thanh đế chỗ tọa hóa. Lâm Hạo bình tĩnh nói. Tuyết đế chấn động trong lòng. Thanh đế chỗ tọa hóa, đây chính là yêu đế mồ hạch tâm nhất cấm địa, nghe đồn có thanh đế lưu lại cuối cùng truyền thừa, cùng với hắn đế binh yêu đế kiếm. Chẳng lẽ bệ hạ chuyến này là vì yêu đế kiếm? Yêu đế kiếm sớm đã theo thanh đế tọa hóa mà vỡ nát, không tồn tại nữa. Lâm Hạo phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, thản nhiên nói ta muốn lấy là một thứ khác. Tuyết đế không còn dám hỏi, chỉ là yên lặng đi theo. Thông đạo phảng phất không có điểm cuối, hai người đi ước chừng nửa canh giờ, chung quanh càng ngày càng nóng, không khí cũng bắt đầu bặm bẹo. Nóng quá, ở đây như thế nào giống như là một tòa hỏa lô. Tuyết đế vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân nguyện hoa chảy xuôi, mới miễn cưỡng ngăn cản được cô này sóng nhiệt. Bởi vì phía trước là điệu tâm hỏa mạch. Lâm Hạo đạo thanh đế lao ra hỏa kia, đem chỗ tỏa hóa tuyển ở đây, chính là vì mượn nhờ điệu tâm hỏa mạch sức mạnh, ôn dưỡng món đồ kia. Cuối cùng, thông đạo đến cuối cùng rồi. Phía trước là một cái hang động to lớn, trong động vật là một cái trăm trượng phương viên hồ dung nham. Trong hồ nham tương lan lộn, sóng nhiệt ngập trời, giữa hồ có một tòa bệ đá, trên bệ đá lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra nhiệt độ kinh khủng, ngay cả hư không đều bị thiêu đến bặm bẹo. Trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được một gốc thanh liên hư ảnh, xoay chậm chậm, mỗi một lần xoay tròn đều kéo theo đại đạo văn minh. Đây là Thanh đế bản nguyên đế hỏa. Tuyết đế La Thất Thanh. Thanh đế, bản thể chính là một gốc hỗn độn thanh liên, đắc đạo hóa hình, chứng đạo là đế. Căn nguyên của hắn đế hỏa, ẩn chứa dấu ấn đại đạo của hắn, nếu có thể luyện hóa, tương đương lấy được thanh đế bộ phận truyền thừa. Không tệ. Lâm Hạo nhìn xem đoàn kia ngọn lửa màu xanh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp lao ra hỏa, ngươi cuối cùng vẫn là lưu lại hậu chiêu. Hắn cất bước, đặt không hướng đi hồ dung nham. Bệ hạ cẩn thận. Tuyết đế vội vàng nhắc nhở. Cái kia hồ dung nham nhiệt độ cực cao, hóa long bí cảnh rơi vào, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng Lâm Hạo lại như giẫm trên đất bằng, từng bước một hướng đi giữa hồ bệ đá. Nham tương tự động tách ra, sóng nhiệt đi vòng, phản phất tại nên đón quân vương. Đi tới trước thạch hai, Lâm Hạo đưa tay ra, chụp vào đoàn kia ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm tựa hồ có linh, hơi hơi rung động, lại không có phản kháng, tùy ý Lâm Hạo nắm trong tay. "Lão hữu, ta tới đến nơi hẹn." Lâm Hạo nói khẽ. Ngọn lửa màu xanh hào quang tỏa sáng, hóa thành vô số điểm sáng, không có vào Lâm Hạo lòng bàn tay. Sau một khắc, Lâm Hạo khí tức bắt đầu tăng vọt. Tuyết đế ở một bên thấy hai hùng kia bĩa, nàng có thể cảm giác được Lâm Hạo tu vi đang nhanh chóng đề thăng, nhưng cụ thể tăng lên tới loại cảnh giới nào, nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu. Sau một lát, tia sáng thu lại, Lâm Hạo khí tức khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tuyết đế có thể cảm giác được, Lâm Hạo khí chất tựa hồ xảy ra một tia biến hóa vi diệu, nhiều hơn một phần cổ lão, tang thương. "Đi thôi, nên rời đi." Lâm Hạo quay người, trở lại Tuyết đế bên cạnh. "Bệ hạ, đoàn kia đế hỏa?" Tuyết đế nhịn không được hỏi. "Luyện hóa." Lâm Hạo ngữ khí bình thản, thanh đế trước kia nợ ta một món nợ ân tình, cái này đoàn đế hỏa là hắn để lại cho ta thù lao. Tuyết đế rung động trong lòng, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hai người đường cũ trở về, rời đi thiên điện lúc, ba cái kia Thái Dương thần giáo tu sĩ đã không thấy, đoán chừng là sau khi tỉnh lại trốn. Chương 207, đế binh 8, rời đi thiên điện, quay về chủ đạo, hai người phát hiện thanh đế mồ bầu không khí đã đại biến. Nguyên bản thưa thất tu sĩ dấu vết bây giờ trở nên dày đặc, xa xa dãy cung điện truyền đến từng trận oanh minh cùng tiếng chém giết, rõ ràng chỗ sâu cơ duyên tranh đoạt đã tiến vào giai đoạn đắc liệt. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng linh lực sau khi va chạm cháy bỏng khí tức, thỉnh thoảng có tu sĩ từ trên cao lướt qua, thần sắc hoảng hốt hoặc đằng đằng sát khí. Tuyết Đế vô ý thức bảo vệ trong ngực hộp ngọc, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Không cần khẩn trương. Lâm Hạo đi lại thong dong, phản phất đi bộ nhàn nhã trang ngộ đạo cùng Thanh Đế tín vật đã nhận ngươi làm chủ nhân, trừ phi ngươi thân tử đạo tiêu, bằng không hắn người đoạt đi cũng là vô dụng. Đến nỗi ba cái kia sâu kiến, chạy trốn liền chạy trốn, Thái Dương thần giáo như thất thời, liền phải biết người nào cho không được. Tuyết Đế nghe vậy an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Nàng biết rõ tu hành giới tàn khốc, giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, mặc dù có Lâm Hạo bực này sâu không lường được cường giả che chở, thực lực bản thân mới là căn bản. Hai người cũng không hướng tranh đấu kịch liệt nhất khu vực trung tâm đi, mà là lần theo một đầu càng thêm vắng vẻ đường đi, hướng mổ ngoại vi bước đi. Lâm Hạo dường như đối với chỗ này rất tin tưởng, rẽ trái lượt phải, tránh đi vài chỗ giấu giếm sát trận cùng không gian kẽ nước, những địa phương kia lưu lại tươi mới vết máu cùng bể tan thành pháp khí tàn tiến, hiện nhiên là ngộ nhập giả hạ trạng. Tuyết Đế thầm kinh hãi, càng phát giác Lâm Hạo thân phận thần bí khó lường. Thanh Đế chính là thượng cổ thời kỳ cuối chứng đạo đại đế, cách nay ít nhất mười mấy vạn năm, hắn mộ sắp đặt huyền ảo, sát cơ ngầm, chính là thánh địa thánh chủ cầm trong tay cổ đồ đến đây, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Lâm Hạo lại như vào hậu viện nhà mình, phần này thông dong, tuyệt không phải biết một chút bí văn có thể giải thích. Bệ hạ, ngài cùng Thanh Đế là quen biết cũ. Tuyết Đế cuối cùng là kìm nén không được hiếu kỳ, cẩn thận hỏi. Lâm Hạo cước bộ không ngừng, trầm mặc phút chốc, mới thản nhiên nói xem như cố nhân. Hắn thiếu ta, hôm nay đã trả hết nợ. Tiếng nói bình thản, lại làm cho Tuyết Đế trong lòng kịch chấn. Cùng cổ chi đại đế là cố nhân. Cái kia Lâm Hạo lai lịch cùng tuổi. Nàng không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy trước mắt hắc bảo nam tử thân ảnh càng cao lớn, cũng càng thâm thúy như vực sâu. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một mảnh sườn núi. Sườn núi phía dưới mây mù nhiễu, sâu không thấy đáy, chỉ có một đầu vết dỉ loang lộ thanh đồng xiềng xích hoành quán hai bên mở, tại trong âm phong hơi hơi lay động, phát ra trầm muộn cốt kết âm thanh. Qua này liên, chính là mộ ngoại vi. Sau đó lộ, cần ngươi tự động xung sáo. Lâm Hạo tại vách đá dừng lại. Tuyết Đế khẽ giật mình bệ hạ không cùng lúc rời đi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía mộ chỗ sâu, nơi đó linh khí ngút trời, mơ hồ có cổ lão uy nghiêm khí tức đang thức tỉnh Thanh Đế lưu lại cục diện rồi rắm, dù sao cũng phải có người thu thập. Người trước tạm đi, luyện hóa tràng ngộ đạo, củng cố cảnh giới. Sau này nếu có chuyện quan trọng, nhưng bằng Thanh Đế tín bật cảm ứng phương vị của ta. Nói đi, không cần Tuyết Đế đáp lại, Lâm Hạo tay áo nhẹ phẩy. Một cỗ nhu hòa lại cũng không kháng cự sức mạnh bao trùm Tuyết Đế, đem nàng vững vàng đưa tới thanh đồng khóa điểm xuất phát. Xiềng xích nhìn như tan nát vô cùng, nhưng khi Tuyết Đế hai chân đạp vào lúc, lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Này liên lạ thường sắt, chính là lấy hoạch tâm ngôi sao phối hợp hư không thần kim đúc thành, nhưng độ hư không cũng là đối với tâm tính khảo nghiệm. Đi qua, đối với người tu hành hữu ích. Lâm Hạo âm thanh theo gió truyền đến, thân ảnh đã hơi giảm đi, phảng phất dung nhập hư không. Tuyết Đế quay người lại, chỉ thấy vách đá dấu tuyết. Nàng hít sâu một hơi, hướng về phía Lâm Hạo lúc trước chỗ đứng chỉnh trọng thi lễ, tiếp đó quay người, nhìn về phía trước mắt đầu này bắt ngang được sâu, không thấy bị ngạn thanh đồng xiềng xích. Xiềng xích rộng bất quá một trượng, phía dưới là quần quần màu xám mây mù, thần thức dò vào như bùn như vào biển, trong nháy mắt bị thôn vệ. Càng có không hiểu cương phong từ dưới vực sâu thổi lên, lạnh lẽo thấu xương, trực thấu thần hồn. Đây tuyệt không phải bình thường thông đạo, mà là một chỗ hiểm địa. Tuyết Đế tập trung ý chí, vận chuyển thái âm chân kinh, bên ngoài thân hiện ra thanh lãnh nguyệt hoa, bước ra một bước, vững vàng rơi vào trên xiềng xích. Xiềng xích hơi rung nhẹ, phát ra kéo dài tiếng kim loại rung. Mới đầu 100 mét, còn tính toán bình ổn, chỉ là cương phong lạnh thấu xương, cần lấy linh lực hộ thể. Đi tới trung đoạn, dị biến nảy sinh. Dưới vực sâu màu xám mây mù đống nhiên kịch liệt sôi trào, hóa thành từng cái dữ tợn quỷ thủ, im lặng gào thét hướng Tuyết Đế chụp tới. Những thứ này quỷ thủ cũng không phải là thực thể, mà là nơi đây lưu lại oán niệm, sát ý cùng tàn hồn phối hợp địa mạch âm khí biến thành, chuyên phệ sinh linh thần hồn. Tuyết Đế ánh mắt lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, thái âm chi lực ngưng kết thành băng tinh kiếm cương, quét ngang mà ra. Xuy xuy xuy, mấy cái quỷ thủ bị kiếm cương chém vỡ, một lần nữa hóa thành xương mù xám. Nhưng xương mù xám tụ tán vô thường, trong khoảnh khắc lại ngưng tụ ra càng nhiều quỷ thủ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Phiền toái hơn chính là, quỷ thủ kêu gào tuy không âm thanh, lại trực tiếp trùng kích thần hồn, để cho Tuyết Đế thức hải hơi hơi chấn động, trước mắt hiện tượng một phát, phảng phất nhìn thấy vô số tu sĩ ở đây rơi xuống thảm trạng, bên tai vang lên thê lương kêu rên. Tâm ma hiện tượng, chỉ là tàn niệm, cũng dám nhiễu ta đạo tâm. Tuyết Đế rõ ràng quát một tiếng, mi tâm một điểm băng làm quang hoa sáng lên, đó là băng hoàng chi tâm sức mạnh bị sơ bộ dẫn động, chí hàn đến tịnh khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt đem bốn phía xương mù xám đóng băng, tịnh hóa. Quỷ thủ chạm vào liền tan nát, hiện tượng cũng như băng tuyết tan rã. Bước chân nàng tăng tốc, tại trên xiềng xích đi nhanh, những nơi đi qua, băng tinh trải đường, quỷ thủ tránh lui. Mắt thấy bị ngạn đang nhìn, chỉ còn lại cuối cùng mấy chục trượng. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Giống. Một tiếng trầm thấp, ngang ngược, phản phất đến từ bên dưới cửu u gào thét, đột nhiên từ vực sâu chỗ sâu nhất truyền đến. Toàn bộ thanh đồng xiềng xích điên cuồng lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vách đá gì rào rơi xuống đá vụn. Tuyết Đế thân hình thoát một cái, vội vàng ổn định hạ bàn, hãi nhiên nhìn về phía vực sâu. Chỉ thấy cái kia quần quần xương mù xám chợt bị một cỗ lực lượng kinh khủng gạt ra, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hào quang màu đỏ sậm, quang mang kia giống như nham tương, lại như huyết hải, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nóng bỏng cùng mùi tanh. Mà tại huyết hải bên trong, một đôi to bằng giàn phòng, tinh hồng bạo ngược đôi mắt, chậm rãi mở ra, phong tỏa trên xiềng xích Tuyết Đế. Trong đôi mắt kia, không có chút nào lý trí, chỉ có nguyên thủy nhất,
điên cuồng nhất hủy diệt dục vọng. Ánh mắt chiếu tới, ngay cả hư không đều tựa như đang thiêu đốt, vặn mèo. Đây là địa mạch hung linh. Không đúng, này khí tức hôn tạp đế huyết quán niệm. Tuyết đế hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy hiểm. Quái vật này tuyệt không phải nàng có thể chống đỡ. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú, liền để nàng linh lực vận chuyển trệ sát, thần hồn nói nhói. Ô, tinh hồng đôi mắt đông nhiên rực sáng, một đạo màu đỏ sậm thổ thức, hôn tạp dung nham, huyết tinh cùng bạo ngược pháp tắc mạnh vụ, giống như dòng lũ diệt thế, từ vực sâu dưới đáy phun ra ngoài, xông thẳng thanh đồng trên xiềng xích tuyết đế. Những nơi đi qua, sương mù xám bốc hơi, hư không giấy lên ngọn lửa màu đen, cả kia tinh thần thần kim đúc thành xiềng xích, cũng bắt đầu cấp tốc biến đỏ, mềm hóa. Tuyết đế con ngươi đột nhiên co lại, một kích này, tránh cũng không thể tránh. Xiềng xích hẹp hòi, không chỗ xê dịch, lui lại cũng là tuyệt lộ. Thổ tức chưa đến, cái kia uy áp kinh khủng đã để nàng xương cốt vang lên kẹt kẹt, hộ thể nguyện hoa sáng tối chập chờn. Chương 208, đế binh 9, giữa làm danh sinh tử. Nàng nghiến chặt hàm răng, không chút do dự lấy ra một mảnh lá trà ngộ đạo ngậm vào trong miệng, đồng thời toàn lực thôi động băng hoàng chi tâm, bên ngoài thân hiện ra huyền ảo băng tinh đường vân, khí tức liên tục tăng lên, tính toán nghịch kháng. Nhưng nàng cũng biết, cái này xa xa không đủ. Quái vật này thổ tức, chỉ sợ ngay cả tiên đài bí cảnh tu sĩ đều có thể trọng thương thậm chí diệt sát. Liên ở trong tối hồng thổ tức sắp nuốt hết tuyết đế thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nghiến xúc, sao dám quát tháo? Uy nghiêm thanh âm lạnh lùng, vang vọng vực sâu, vượt trên quái vật gào thét. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Cái kia hủy thiên diệt địa đỏ sẫm thổ tức, ở cách tuyết đế không đủ 3 triệu chỗ, không có dấu hiệu nào đứng im, tiếp đó giống như đụng vào một bức tường vô hình, ở bang cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ mơ hồ, lại phản phất chống đỡ thiên địa vĩ ngạn hư ảnh, tại tuyết đế sau lưng hiện lên. Hư ảnh bao phủ tại trong hỗn độn khí, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt đang mở hí, có nhật nguyệt chìm nổi, tinh hà sinh diệt đáng sợ cảnh tượng lưu truyền. Hư ảnh bẹn bẹn hướng về phía dưới vực sâu tinh hồng đôi mắt, liếc mắt nhìn. Phúc. Giống như bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên. Cặp kia bạo ngược, điên cuồng, đủ để cho đại năng sợ hãi tinh hồng cự con mắt, đống nhiên cứng đờ, lập tức đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Tiếp đó, vô thanh vô tức, tính cả phía dưới cái kia phiến đỏ sẫm huyết hải, giống như bị cục tẩy xóa vẽ dấu vết, triệt để tiêu tán. Quần quần xương mù xám khôi phục bình tĩnh, thấu xương cương phong lặng yên dừng. Dưới vực sâu, chỉ còn lại thuần túy nhất hắc ám cùng hư vô, phản phất vừa rồi cái kia diệt thế một dạng quái vật, chưa từng tồn tại. Thanh đồng xiềng xích đình chỉ lay động, nhiệt độ khôi phục bình thường. Tuyết đế kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong miệng lá trà ngộ đạo mùi thơm ngát cùng đạo vận đang tại tăng ra, khí lạnh leo lưu tuần hướng toàn thân, nhưng nàng hồn nhiên không hay. Vừa mới một khắc này, khoảng cách tử vong gần như thế, xuống một khắc, cái kia làm nàng tuyệt vọng nguy cơ, cứ như vậy hời hợt. Bị nhìn không còn, nàng chậm rãi quay đầu lại. Sau lưng, đạo kia hỗn độn khí lượn quanh vĩ nạn hư ảnh đang chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ, không có vào nàng trong ngực viên kia thanh đế tín vật thanh liên trong ngọc bội. Ngọc bội hơi hơi nóng lên, truyền lại ra một kia ôn nhuận ba động. Phản phất tại trấn an nàng bị hoảng sợ tâm thần. Là bệ hạ, là Lâm Hạo bệ hạ lưu lại tín vật bên trong một tia ấn ký hoặc hậu triều, tại thời khắc mấu chốt bị phát động, cứu được nàng một mạng. Tuyết đế cầm thật chặt tấm áp thanh liên ngọc bội, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Là sống sót sau hai nạn may mắn, là đối với Lâm Hạo thâm bất khả chấp thủ đoạn rung động, càng có một loại nặng trĩu cảm nghiệm. Nếu không phải bệ hạ có lưu hậu triều, nàng bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn. Nàng hướng về phía ngọc bội, cũng đối với Lâm Hạo rời đi phương hướng, lần nữa làm một lễ thật sâu. Lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải cung kính, mang theo phát ra từ nội tâm cảm kích. Không lại trì hoãn, Tuyết đế thân hình chớp động, cấp tốc bước qua cuối cùng một đoạn thanh đồng xiềng xích, đến bị ngạn. Quay đầu nhìn lại, vực sâu vẫn như cũ, xiềng xích hành không, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tuyết đế biết, vừa mới một màn kia tuyệt không phải ảo giác. Cái kia kinh khủng địa mạch hung linh, cái kia một đạo cứu mạng hư ảnh, đều là thật sự. Thanh đế mổ, quả nhiên từng bước sắc cơ. Vậy hạ nói rất đúng, thực lực của ta còn xa xa không đủ. Tuyết đế âm thầm tỉnh táo, đem vừa mới mạo hiểm nhớ cho kỹ, đồng thời cũng đối sức mạnh sinh ra mãnh liệt hơn khát vọng. Nàng nhận rõ phương hướng một chút, nơi đây đã là mộ ngoại vi, nơi xa có thể thấy được lừa thưa cổ lâm cùng phập phồng dãy núi, nồng độ linh khí so mổ nội bộ mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng tương đối an toàn. Tuyết đế tìm một chỗ sơn động ẩn nút, bố trí xuống đơn giản cảnh giới cùng ẩn nặc chất pháp, khoanh chân ngồi xuống. Việc cấp bách là luyện hóa trong miệng một mảnh kia lá trà ngộ đạo, tăng cao thực lực. Kinh nghiệm vừa mới hung hiểm, nàng đúng thực lực vì tôn bốn chữ lĩnh hội sâu hơn. Lá trà ngộ đạo vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ thanh lương mênh mông dòng lũ, xông thẳng thức hải. Trong chốc lát, Tuyết đế chỉ cảm thấy linh đài trước nay chưa có thành mình. Ngày xưa trong tu hành rất nhiều khó hiểu chỗ, bây giờ lại như xem vân tay trên bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Đại đạo luân âm trong tâm thần vang vọng, giữa thiên địa đủ loại pháp tắc vết tích tựa hồ cũng biến thành có thể đụng tay đến. Nàng không dám lãng phí quý giá này cơ duyên, lập tức thu liễm toàn bộ tâm thần, vận chuyển thái âm chân kinh, dẫn đạo cố này bảng bạc thanh lưu cùng đạo vận, dung nhập tự thân pháp lực, rèn luyện thần thức, cảm ngộ thái âm đại đạo. Ngay tại Tuyết đế bế quan luyện hóa tràng ngộ đạo lúc, thanh đế mộ chỗ sâu đang diễn ra kinh thiên biến đổi lớn. Khu vực nồng cốt đế cung phía trước, sớm đã máu chảy thành sông. Mấy chục trên trăm cái tông môn, thế ra, tán tu sĩ ở đây hỗn chiến, tranh đoạt từ đế cung thiên điện, lang vũ bên trong bay ra một ít linh đan, pháp bảo, tản kinh. Tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo tiếng va chạm, đạo pháp tiếng oanh minh đan vào một chỗ, đem mảnh này cổ lao đế táng chi địa hóa thành tu la tràng. Đế cung đại môn đóng chặt, môn thượng có mông lung thanh quang lưu chuyển, cấm chế kinh người, đến nay không người có thể phá. Các phương thế lực đại nhân vật mấy vị thánh địa thái thượng trưởng lão,
thái cổ thế gia gia chủ, yêu tộc đại năng mấy người đều lơ lửng giữa không trung, rằng co với nhau, kiềm chế, cũng không trực tiếp hạ trạng hỗn chiến, mà là chăm chú nhìn đế cung đại môn, chờ đợi cấm chế suy yếu hoặc xuất hiện sơ hở. Đột nhiên, ầm ầm, toàn bộ thanh đế mộ, không, là cả mảnh này cổ di tích tiểu thế giới, đều trở nên chấn động kịch liệt. Phản phất có một tôn ngủ say vạn cổ cự thú đang xoay mình. Đại địa nứt ra giữ tận khe hở, phun mạnh ra nóng bỏng địa hỏa cùng khói độc, bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen, hư không phong bạo tàn phá bờ bãi, núi xa xa nhạc sụp đổ, cổ mục liên miên đổ dạng. Đế cung trên cửa thanh quang chợt trở nên cực độ lóa mắt, tiếp đó đông nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, phản phất tại thôn phệ cái gì? Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Không đúng, là di tích bản nguyên tại bạo động. Mau nhìn đế cung. Đám người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy đế cung trên cửa thanh quang sụp đổ đến một cái cực điểm sau, ầm vang bộc phát. Vô lượng thanh quang phóng lên trời, hóa thành một gốc cự đại vô bằng hỗn độn thanh liên hư ảnh, chập chờn giữa thiên địa, mỗi một phiến lá sen đều tựa như gánh chịu lấy một phương thế giới, tràn ngập ra chấn áp vạn cổ đế uy. Cứ việc chỉ là một cái bóng mờ lưu lại uy áp, vẫn như cũ để cho tại chỗ tất cả tu sĩ, bao quát những cái kia tiên đại bí cảnh đại nhân vật, đều linh hồn run rẩy, nhịn không được phải quỳ lại tiếp. Thanh đế hư ảnh, là thanh đế dấu ấn đại đạo bị kích phát. Chẳng lẽ đế cung muốn mở? Truyền thừa muốn hiện thế? Có người hoảng sợ, càng nhiều người nhưng là cũng hỉ, ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng nóng bỏng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn có hành động, cái kia to lớn hỗn độn thanh liên hư ảnh chỉ là duy trì mấy tức, liền chợt băng tán, hóa thành đầy trời quan vũ, đại bộ phận một lần nữa không có vào đế cung, một phần nhỏ thì tán lạc tại mộ các nơi. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm thê lương, cũng càng thêm bạo ngược hỗn loạn khí tức, tự đại mà chốt sâu, từ mộ các ngóc ngách, chậm rãi thức tỉnh, tràn ngập ra. Giống. Ngao tê.